Hắn cuồng tiếu một hồi, sau đó nói, chỉ tiếc lão phu tu vi không thể truyền cho ngươi, nhưng là nhường ngươi thoát khỏi bây giờ khốn cảnh vẫn là dư xài. Hắn lời nói ân tiết cứng rắn đi xuống, Yến Dung liền phát giác được thân thể đã xảy ra một chút biến hóa, hắn trầm giọng nói, tạ ơn tiền bối, chỉ là ta còn muốn một kiện yêu cầu quá đáng. Phảng phất giống như là phát giác được hắn muốn nói điều gì, lão giả thở dài, lão phu cũng không có biện pháp, nếu như không có gặp ngươi, lão phu qua không được bao nhiêu năm tháng liền sẽ tan biến ở nơi này trong tu tiên giới. Chỉ là trong lòng cảm thấy có chút đáng tiếc, tu tiên giới đã bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện một cái kinh diễm chi tài, những người kia ánh mắt nông cạn, thật coi trên tay mình thăm dò chính là bảo. Hắn ngay sau đó lại nói, ngươi nếu là sớm chút thành đại khí, đem cái kia đại thiên thế giới trí cao thiên địa tài bảo tìm tới, đừng nói là nửa viên kim đan, coi như nàng thân thể giảm dần cái 7-8 phần, cũng có thể trị tốt, đến lúc đó hóa thần kỳ đều không nói chơi. Yến Dung trầm giọng nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Toàn bộ không gian pha thoái, lại lần nữa về tới cái kia tối tăm mở mịt địa giới. Yến Dung trong đầu nhiều hơn một nói tiếng thanh âm, lão phu cũng không lâu lắm liền sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, trước tiên đem cái kia sơ cấp phương pháp tu luyện cáo chi với ngươi, đến đằng sau coi như không có lão phu chỉ điểm ngươi, ngươi cũng sẽ biết được sau này đường làm như thế nào đi. Chỉ là lão phu ngủ say về sau, ngươi chỉ có 3 lần có thể để tỉnh ta cơ hội, nhớ lấy. Yến Dung trầm giọng đáp. Lão giả lại nói, theo ta chỉ dẫn cho ngươi phương hướng đi, liền có thể ly khai cái này cái địa phương. Tối tăm mờ mịt địa giới lần nữa lâm vào một mảnh trong yên tĩnh, Yến Dung ôm chặt trong ngực người, dưới chân bước chân xoay một cái, liền hướng lấy chỗ cửa ra đi đến. Trên đường gặp được đông đảo quái vật yêu thú, từng cái đem nó chém giết, cái kia dần dần đến trên mặt huyết dịch ngưng kết, trong ngực người trên quần áo cũng chưa từng nhiễm phải một tia dơ bẩn, thật coi là đem đối phương bảo vệ cực kỳ chặt chẽ. Đại sư huynh, chúng ta đều đã đi thôi đã lâu như vậy, tại sao còn không tìm tới cửa ra? Tôn Tĩnh Vân trong giọng nói có chút nôn nóng, đồng thời cảnh giác chú ý bốn phía tất cả. Lục Tất Chi trong lòng cũng là hoảng cực kỳ, địa phương quỷ quái này đều đi thôi không biết bao nhiêu canh giờ, nếu là lại tìm không đến mở miệng, sợ là muốn chết ở nơi này. Nghĩ đến đây cái khả năng, ngữ khí tự nhiên cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Sư muội, ngươi có thể hay không để cho ta yên tĩnh một chút? Tôn Tĩnh Vân nhỏ giọng lầm bầm một câu, tốt nhất là ngoan ngoãn mở miệng. Trầm mặc nhất thuộc về Vương Nghĩa, hắn tổng cảm thấy cái này trong lòng hoang mang rối loạn, phảng phất có cái đại sự gì phát sinh một dạng, cho nên phân thần đã dẫm vào Tôn Tĩnh Vân một cước. Tôn Tĩnh Vân bị đau nói, nhị sư huynh, ngươi lại nghĩ cái gì đâu? Ngươi có biết hay không chung quanh rất có thể ẩn nút vô số yêu thú quái vật, chúng ta hơi không chú ý liền sẽ mất mạng. Vương Nghĩa há mồm nói, ta đang suy nghĩ tiểu sư đệ bọn họ có thể hay không cũng ở nơi đây. Lục Tất Chi hừ lạnh một tiếng, nếu không phải bọn họ, chúng ta làm sao lại rơi xuống cái địa phương quỷ quái này, nơi này yêu thú nhiều như vậy, ai biết có thể chết hay không. Tôn Tĩnh Vân cũng không để bụng nói, ngươi quan tâm bọn họ làm gì, chúng ta hiện nay trọng yếu nhất chính là tìm tới nơi này đường ra. Mấy người vừa nói, trong tay cầm chiếu sáng châu lại đi về phía trước một đoạn đường. Bọn họ chuẩn bị sung túc, mặc dù không gian này giống như là sẽ hấp thụ tia sáng, nhưng là mấy cái chiếu minh châu ra chỉ một khối thời điểm, vẫn có thể loáng thoáng nhìn ra chung quanh hình dáng. Đắc! Đắc! Một đường thanh âm rất nhỏ từ đằng xa truyền đến, Tôn Tĩnh Vân lập tức dừng bước lên tiếng nói, đại sư huynh, nhị sư huynh, các ngươi có nghe hay không thanh âm gì? Chương 506, Đồ Nhi, Cầu Bông Tha, 41. Hai người cẩn thận lắng nghe, Vương Nghĩa cảnh giác nói, là có cái thanh âm, sẽ không phải là yêu thú nào a? Lục Tất Chi lại trầm tư nói, cái thanh âm này ngược lại không giống như là dã thú sẽ phát ra tới, ngược lại giống. Mấy người hai mặt cùng nhau dòm, trong lòng có một cái phỏng đoán, chẳng lẽ còn có đồng môn đệ tử khác lọt vào không gian này. Ở tại bọn hắn nói chuyện trong lúc đó, cái kia thanh âm đã càng ngày càng gần. Rõ ràng là không thể bình thường hơn rất nhỏ tiếng bước chân, lại phảng phất dâm ở mấy người trong lòng, ngay cả thân thể cũng không khỏi tự chủ tâm thần bất định khẩn trương lên. Cái kia ánh sáng yếu ớt dây phía dưới, tiếng bước chân tiến gần, loáng thoáng hiển lộ ra một người thân ảnh. Lục Tất Chi nắm chặt kiếm trong tay. Tấm kia quen thuộc hình dáng càng ngày càng rõ ràng, đen kịt mâu nhãn bên trong không mang theo nửa điểm gợn sóng, dưới chân bước chân hướng về cái phương hướng này đi tới, trong ngực còn ôm một vị ăn mặc màu vàng kim nhạt tường vân tiên váy nữ tử. Là ngươi? Tôn Tĩnh Vân không khỏi trợn mắt nói. Vương Nghĩa cũng không khỏi ấp úng mở miệng, tiểu sư đệ. Lục Tất Chi cảm thấy chậm thở ra một hơi, hừ cười một tiếng nói, ta còn tưởng là ai đây? Hắn ánh mắt rơi vào đối phương trong lồng ngực trên người nữ tử, làm sao? Ngươi sư tôn chẳng lẽ là vì bảo hộ ngươi sắp chết? Cái nào đó chữ đâm tới thần kinh hơi cuối, Yến Dung đột nhiên ngước mắt, ánh mắt âm u nhìn tới. Lục Tất Chi bị hắn ánh mắt thấy vậy hơi sững sờ, không tự chủ được lui về phía sau mấy bước, ngay sau đó thẹn quá thành giận nói, phế vật chính là phế vật. Ngươi sư tôn cũng là đồ đần. Để đó đệ tử khác không muốn, hết lần này tới lần khác đối với ngươi cái phế vật này lưu tâm. Hắn vừa định nói tiếp, một thanh kiếm đột nhiên sát qua hắn bên mặt. Lục Tất Chi bị đau hét thảm một tiếng, sờ lên bản thân mặt, phát hiện cái kia đã bị gọt một khối, hắn chỉ Yến Dung chửi ầm lên, ngươi còn lại lời nói kẹt tại trong cổ họng. Một bên Tôn Tĩnh Vân trên mặt lại lộ ra một chút hoảng sợ thần sắc, nhìn đối phương trên người toát ra u ám ánh lửa, cùng cặp kia đen kịt con ngươi, nói năng lộn xộn nói, ngươi đến tuột cùng là thứ gì? Vương Nghĩa đã sợ choáng váng, những ngày này chôn ở trong lòng thấp thỏm lo âu nôn nóng trong nháy mắt này toàn bộ buộc phát ra, hắn liên tục lùi về sau nói, đừng trách ta, tiểu sư đệ, đừng trách ta, muốn trách thì trách ngươi vì sao sinh ra tới chính là tư chất ngút trời. Hắn giống như bị điên, bắt đầu quay đầu lùi về phía sau chạy. Tiễn Dung thản nhiên nhìn hắn một chút, ngay sau đó đem ánh mắt rơi vào hai người kia trên người, ngữ khí bình tĩnh nói, đại sư huynh, tam sư tỷ, có chút sổ sách là nên tính toán. Tôn Tĩnh Vân tay cầm pháp bảo, không khỏi cười lạnh một tiếng, liền bằng ngươi cái này ngụy linh căn. Chuyện của tôi đốt. Nét bọn họ không phải tu vi kim đan, tự nhiên là không biết được bây giờ Yến Dung đã biến thành chân chính song linh căn, chỉ coi đối phương hay là cái kia cái phế vật. Lục Tất Chi bưng bít lấy cái kia rơi một miếng thịt mặt, oán hận nói, Yến Dung, hôm nay ta liền giết ngươi. Hai người nói chuyện trong lúc đó, tế ra pháp khí công kích trực tiếp mà đến. Yến Dung nước mắt, đen kịt ánh mắt nhìn lại, thân thể khẽ nhúc nhích. Tôn Tĩnh Vân đã không rảnh bận tâm bản thân đại sư huynh bây giờ là dáng dấp ra sao, nàng toàn thân thấm đầy huyết dịch, không ngừng mà lui về phía sau bò, một bên cầu xin tha thứ, tiểu sư đệ, sư tỷ sai, văn cầu ngươi xem tại ngày xưa phương diện tình cảm, vung tha sư tỷ một ngựa a. Toàn thân đều ở ngăn không được phát run, nàng cho dù chết cũng không nghĩ vậy Yến Dung bất quá là lọt vào không gian này bên trong, trở nên lợi hại như thế, Tôn Tĩnh Vân trong lòng vừa đấu kỵ vừa hận, nhưng là càng nhiều vẫn là sợ hãi. Nàng chỉ có thể không ngừng sợ động lên, một bên cầu xin tha thứ. Yến Dung ngữ khí thản nhiên nói, sư tỷ có từng nhớ kỹ, ta lúc đầu cũng ở đây cầu các ngươi. Tôn Tĩnh Vân đương nhiên nhớ kỹ, trong trí nhớ tiểu sư đệ trên mặt tràn đầy thống khổ cùng cầu khẩn, xin bọn họ không muốn như vậy đối với hắn. Bây giờ, từng cái trả tại trên người bọn họ. Chương 507, Đồ Nhi, cầu bông tha, 42. Vương Nghĩa không biết mình chạy bao lâu. Thẳng đến thuộc về đại sư huynh tam sư muội sống không bằng chết tiếng kêu thảm thiết biến mất không thấy gì nữa thời điểm, hắn mới ngừng lại được, mang trên mặt điểm mờ mịt cùng sợ hãi. Nhị sư huynh. Một đường trầm thấp tiếng nói tại bốn phía vang lên. Rơi vào Vương Nghĩa trong thai nhất định chính là bùa đòi mạng, hắn có chút chật vật lui về phía sau ngã đi, trong tay nắm chắc chiếu sáng châu, đừng giết ta, đừng giết ta. Trong trí nhớ quen thuộc vừa xa lạ mặt, loáng thoáng lộ ra thâm thúy hình dáng, chậm rãi hướng về hắn tới gần. Vương Nghĩa trên đầu mồ hôi lạnh thành cỗ chảy xuống, hắn nuốt một ngụm nước bọt, vừa hướng sau bò đi, trong lồng ngực tràn đầy sợ hãi cùng khủng hoảng, đau khổ cầu khẩn nói, tiểu sư đệ, nhị sư huynh năm đó không phải không cứu ngươi, là đại sư huynh cùng ngươi tam sư tỷ chủ ý, cùng nhị sư huynh không quan hệ a. Yến Dung đen kịt ánh mắt rơi vào trên mặt hắn, trên mặt không nổi lên được nửa điểm gợn sóng, sau đó thẳng tắp hướng về đối phương đi đến. Vương Nghĩa trong mắt run nhẹ nhẹ, sau một khắc đống nhiên hướng Yến Dung công kích mà đến. Trong tay pháp khí căn bản còn không có đụng phải đối phương một phân một hào, liền bị xa xa đánh bay ra ngoài, Vương Nghĩa lần nữa hung hăng ngã trên đất, trên mặt hoảng sợ nhìn qua trước mắt trương này ở vào ưu ám trong ngọn lửa mặt, ngươi giết đại sư huynh cùng tam sư muội, sư tôn nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Yến Dung khẽ nâng lên tầm mắt, ngữ khí bình tĩnh nói, sư tôn ta chỉ có một cái. Vương Nghĩa một bên lui lại vừa kêu hô hào, trong bí cảnh không cho phép đồng môn đệ tử tàn sát lẫn nhau. Nếu không ngươi không chỉ sẽ bị trục xuất sư môn cùng Khải Dương Tông, sư tôn ta cũng chắc chắn nhường ngươi trả giá đắt, đến lúc đó đừng nói là tố ý chân nhân, ngay cả trưởng môn nhân đều không bảo vệ nổi ngươi. Yến Dung hơi nghiêng mặt, ánh mắt rủ xuống trên mặt đối phương, nhị sư huynh, đến ngươi. Vương Nghĩa cuối cùng là hiểu rồi vì sao đại sư huynh cùng tam sư muội sẽ phát ra như thế sống không bằng chết kêu thê lương thảm thiết âm thanh, cái này Yến Dung thực sự là thật ác độc tâm, đều là sống sờ sờ đem người cho dốc thịt, không chỉ như vậy. Ngay cả trên người tu vi đều bị toàn bộ phế bỏ, chỉ có thể như cái phàm nhân một dạng, chống được cái này dài dằng dặc lăng trì. Yến Dung. Một ngày kia, ta nhất định sẽ. Yến Dung cụp mắt nhìn qua nằm trên mặt đất đã nhìn không ra ra sao bộ dáng người, ngữ khí thản nhiên nói, nhị sư huynh, ta tất nhiên dám giết ngươi và đại sư huynh bọn họ, chính là có 100% tự tin. Máu thịt be bét đôi mắt có chút rung động, ngay sau đó Vương Nghĩa nghe được đối phương nói, các ngươi hồn phách, ta sẽ hảo hảo thu. Đến lúc đó để cho các ngươi cùng cái kia Nguyên Lăng cùng nhau gặp nhau. Hắn đến chết cũng không nghĩ ra, ngày xưa cái kia nhân từ tiểu sư đệ bây giờ nhất định biến thành một cái so ma tu còn muốn tàn nhẫn người. Vương Nghĩa hiện tại chỉ hận lúc trước vì sao không có vĩnh viễn trừ hậu hoạn, nhổ cỏ tận gốc. Chỉ là hối hận cũng vô dụng, hiện tại lăng trì bất quá chỉ là như vậy, làm bản thân hồn phách bị cả ngày lẫn đêm tra tấn, đó mới là để cho người ta đau nhất không muốn sống. Ôm trong ngực sư tôn từ lối đi ra rời đi, Yến Dung vượt qua nham tương, làm thương khung lần nữa hiện ra ở trong mắt thời điểm, hắn ngước mắt, ngay sau đó một đường hướng về nam bắc phương hướng đi. Trong sơn động trải lên một khối sạch sẽ da thú, đem cô gái trong ngực buông xuống, đối phương nhắm cặp mắt kia, thanh lệ trên mặt ẩn ẩn lộ ra trắng bệnh chi sắc. Yến Dung túi thấp xuống tầm mắt, đưa tay nắm chặt đối phương tay, phóng tới trên mặt mình, tự lẩm bẩm, sư tôn tay thật mát. Ngay sau đó mím môi nói, nếu đồ nhi trên người có được là hắc hỏa linh căn là được rồi. Hắn đem nữ tử chăm chú mà ôm vào trong ngực, trầm thấp tiếng nói nói, bất đắc dĩ ra hạ sách này, mong rằng sư tôn không nên trách tội tại đồ nhi. Chương 508, đồ nhi, cầu bông tha, 43. Nữ tử thân thể lạnh lẽo thơm ngát cùng mềm mại để cho Yến Dung vành thai bên trên nhiễm lên một vòng nhàn nhạt tường đỏ, hắn bức bách bản thân rời ánh mắt, tâm thần rất nhanh liền lại dao động. Yến Dung chưa bao giờ biết mình ý chí lực là như thế yếu kém, hắn hiện tại lòng tràn đầy ý thức cũng là sư tôn bộ dáng còn có sư tôn khí tức, hô hấp dần dần trở nên nhiễu loạn lên. Cuối cùng chỉ có thể cưỡng chế niệm một bản thanh tâm chú, một niệm chính là suốt cả đêm. Triệu Hòa cùng người tranh đoạt cơ duyên, lại rơi đến cái đầy người chật vật hạ tràng. Hắn miễn cưỡng dẫm lên dưới chân phi kiếm, đang muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi. Nơi xa một cái sơn động hấp dẫn hắn chú ý. Triệu Hòa ở nơi này trước sơn động rơi xuống, bất quá hắn vẫn duy trì cảnh giác, cầm trong tay phi kiếm, bước chân nhẹ nhàng dựa vào biên giới đi vào. Phải biết, giống như vậy sơn động, đồng dạng sẽ gặp phải một ít bản cư ở chỗ này yêu thú. Thế nhưng là Triệu Hòa liên tục đi đường, không nói trước thể xác tinh thần mệt mỏi, nếu muốn tiếp tục tìm cái này bí cảnh bên trong cơ duyên, liền muốn khôi phục như cũ nhất dư giả trạng thái. Chỉ là còn chưa đi đến tận cùng bên trong nhất, hắn liền cảm nhận đến một cỗ thuộc về tu sĩ nhân khí tức, lập tức trong lòng sững sờ. Nguyên lai là đồng môn khác cũng ở đây trong sơn động nghỉ ngơi. Triệu Hòa nghĩ như thế, lơ đễnh đi vào. Đồng môn ở giữa, trừ ra cơ duyên, tự nhiên là không cần né tránh. Chẳng qua là khi nhìn thấy cái kia thân ảnh quen thuộc lúc, Triệu Hòa đứng lại ở thân thể, trong mắt lộ ra một chút kinh hoàng kinh ngạc. Hắn muốn cho là đã sớm chôn ở yêu thú trong miệng Yến Dung cùng sư tôn, bây giờ sống sờ sờ khắc sâu vào đến hắn trong tầm mắt. Triệu Hòa trước tiên là khủng hoảng, sợ hãi, sư tôn tu vi lại thế nào lui bước, nếu như muốn giết hắn, quả thực là dễ như trở bàn tay. Dưới chân có chút xoay một cái, Triệu Hòa vừa nghĩ tới sư tôn cái kia băng lánh đôi mắt, liền không nhịn được bắt đầu thêm vài phần co rúm lại chi ý, lúc này liền muốn chạy trốn chi yêu yêu. Không đúng. Triệu Hòa dừng chân lại. Ngay sau đó nhìn về phía hai người nơi ở. Cái kia Yến Dung giờ phút này lại lấy phạm thượng đem sư tôn chăm chú ôm vào trong ngực, mà sư tôn không nhúc nhích như cái bình thường nữ tử một dạng ngoan ngoãn nằm ở đối phương trong lồng ngực. Giống nàng như thế tính tình chắc chắn sẽ không cái kia giống như, Triệu Hòa trong lòng hơi động, trừ phi. Sư tôn bây giờ tổn thương nguyên khí nặng nề, lâm vào trong hôn mê. Toàn bộ tâm lập tức an định xuống tới, tùy theo chính là xông tới sát ý cùng trào phúng. Đây là lão thiên gia cũng ở đây giúp hắn a. Chỉ cần đem hai người này giết tất cả, đến lúc đó vu hãm cái này Yến Dung bắt đầu mưu hại tôn sư chi tâm, nguyên khí đan điền bị hao tổn sư tôn đối với hắn đủ kiểu tín nhiệm, khó lòng phòng bị, mà hắn, vì cho sư tôn báo thủ, trong cơn tức giận liền đem cái này Yến Dung giết đi. Khoe miệng tràn ra một vòng nụ cười cổ quái, Triệu Hòa chậm rãi hướng về đối phương phương hướng đi đến, trong lòng đã tính trước. Cái này Yến Dung bây giờ bất quá là một ngụy linh căn, lại nói thế nào là hắn đối thủ. Chỉ là còn không có tới gần nửa mét chỗ. Triệu Hòa liền bị một cỗ vô hình lực lượng cho chấn động ra ngoài, hung hăng ném tới một bên trên vách động, hoa một tiếng từ trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Hắn không thể tin ngước mắt, thấy cái kia chẳng biết lúc nào đứng dậy Yến Dung đang dùng đen kịt ánh mắt nhìn sang, không hiểu để cho người ta cảm thấy trong lòng một sợ. Triệu Hòa đang muốn dẫn theo phi kiếm trong tay mà lên, cái kia Yến Dung lại thân thể đột nhiên đến trước mặt hắn, một cước đạp ép tại hắn trên lồng ngực. Triệu Hòa nguyên bản dính đầy mùi tanh nhất hầu lại tuôn ra một ngụm máu, hắn con ngươi vằn vện tia máu. Kinh ngạc phát hiện mình vậy mà nửa phần không thể động đậy. Ngươi, đại sư huynh, đã lâu không gặp. Yến Dung rủ xuống đôi mắt, tiếng nói trầm giọng nói. Chương 509, Đồ Nhi, cầu bông tha, 44. Hắn mặt mày giống lúc trước như vậy, mang theo điểm nhàn nhạt u ám chi khí, chỉ là trước kia Triệu Hòa nhìn thấy cảm thấy chán ghét, bây giờ lại chẳng biết tại sao trong lòng dâng lên một loại sợ hãi, vô ý thức lui về phía sau. Yến Dung không nhanh không chậm đi về phía trước một bước. Triệu Hòa thanh âm phát run. Con ngươi hơi co lại, ngươi đừng tới. Ngươi không phải Yến Dung. ngươi là ai? Tại hắn trong ấn tượng, đối phương chính là một phế vật, làm sao lại lợi hại như vậy? Yến Dung thản nhiên nói, sư tôn đang nghỉ ngơi, ngươi chớ có nhiễu nàng. Triệu Hoa gặp hắn ánh mắt một mảnh đen kịt, phảng phất quanh thân đều độ bên trên một tầng để cho người ta cảm thấy sợ hãi khí tức, lúc này sợ hãi run rẩy chỉ hắn nói, ngươi không phải Yến Dung, ngươi là ma tu đúng hay không? Trong mắt đối phương sợ hãi chán ghét sợ hãi, đâm vào Yến Dung thần kinh, hắn không khỏi nghĩ đến sư tôn sau này có thể hay không cũng như vậy nhìn xem hắn, không khỏi trong lòng đau xót, lại nhìn về phía Triệu Hoa trong mắt, mang theo tràn đầy sát ý. Triệu Hoa dọa đến lúc này vai đái vai cức. Không lo được lúc trước hắn đã từng là cái tham sống sợ chết tiểu nhân, muốn leo đến nhà mình sư tôn bên kia đi, sư tôn. Nhanh mau cứu đệ tử. Sư tôn. Yến Dung hơi nheo mắt lại, thần sắc trên mặt càng ngày càng âm trầm, lập tức liền bắt được cái này Triệu Hòa nhấc lên, bóp lấy cổ đối phương. Triệu Hòa hai chân kịch liệt dãy rủa lấy, cổ bị bóp đến ửng đỏ, chứng đến da mặt giống phá mở một dạng, trong mắt không ở tới phía ngoài lật, phi kiếm trong tay ầm một tiếng rơi vào trên mặt đất, phát ra một đường chói tai tiếng vang. A một đường rất nhỏ ươm tiếng từ bên kia truyền đến. Yến Dung con ngươi hơi co lại, dưới tay không khỏi buông lỏng. Cái kia Triệu Hòa mượn cơ hội này tránh ra hắn động tác, vội vàng ngự được phi kiếm thoát đi nơi này. Yến Dung nhìn thoáng qua, cũng không có đuổi theo. Bởi vì sớm tại vừa rồi, hắn đã đem một tia ma khí đưa vào cái này Triệu Hòa trên người, chỉ cần đối phương còn ở lại chỗ này tiểu bí cảnh bên trong, hắn sớm muộn sẽ giết hắn. Bước chân có chút gấp rút đuổi tới người kia bên cạnh, Yến Dung thấp giọng kêu, "Sư tôn." Trầm Mục Bạch từ trong hôn mê tỉnh lại, trong đan điền có chút trống rỗng, ngay cả thân thể cũng là rất mệt, nàng có chút hoảng hốt mở mắt ra, khắc sâu vào tầm mắt chính là mấp mô đỉnh động. Sư tôn. Bên cạnh truyền đến một đường trầm thấp nặng nề tiếng nói, không che đậy quan tâm chi ý. Trầm Mục Bạch chăm chú nhìn lại, thở một hơi, Yến Dung. Là Đồ Nhi. Yến Dung đưa nàng đỡ dậy, ngoan ngoãn đáp lại nói. Trầm Mục Bạch quan sát bốn phía, có chút mở mịt nói, đây là đâu? Yến Dung cụp xuống mí mắt. Ngữ khí bình tĩnh nói, sư tôn hôm đó đã hôn mê về sau, Đồ Nhi không biết vì sao chỉ cảm thấy thể nội nóng lên, trong đan điền linh khí dư giả, khống chế không nổi bản thân, đem cái kia mấy con quái vật chém giết tại dưới kiếm. Về sau nữa, Đồ Nhi ôm sư tôn tại chỗ địa phương đi thôi nhiều mấy canh giờ, đột nhiên nhìn thấy một cái mơ hồ sáng ngời, thuận theo đi tới, phát hiện cái kia nguyên lai chính là cửa ra. Hắn ngước mắt, trong mắt đen kịt một mảnh, sư tôn, Đồ Nhi thân thể có cái gì khác biệt sao? Trầm Mục Bạch gặp hắn khí tức quanh người so trước đó ổn định không ít, lấy làm kinh hãi đồng thời, vội vàng nói, ngươi qua đây. Yến Dung nghe lời tới gần. Trầm Mục Bạch đưa tay che đến hắn vùng đan điền, tại phát giác được bên trong biến hóa lúc, trong mắt đầu tiên là kinh ngạc, ngay sau đó nghĩ đến đây là nam chính, lại bình tĩnh xuống dưới. Thật tình không biết, Yến Dung đưa nàng tất cả thần sắc đặt vào trong mắt, xương ngón tay khẽ run rung động. Quả nhiên là như vậy hay sao? Sư tôn! Nếu Đồ Nhi trong vòng 300 năm tiến vào Đại Thừa Kỳ, ngươi đến lúc đó sẽ làm thế nào? Chương 510, Đồ Nhi, cầu đông tha, 45. Trầm Mục Bạch lúc này mới phát hiện hai người tư thái có chút thân mật, không khỏi ho nhẹ một tiếng, ngồi thẳng người nói, ngươi bây giờ đã từ cái kia ngụy linh căn biến thành trước kia song linh căn, có lẽ ngươi thiên sinh chính là một kỳ tài ngút trời, vi sư trong lòng rất là vui mừng. Tiến Dung mím môi, đen kịt ánh mắt nhìn sang nói, đây hết thể cũng là sư tôn công lao. Trầm Mục Bạch bị hắn thổi phồng đến mức có chút xấu hổ, nàng cái này yếu gả sư tôn kết quả là còn muốn đồ đệ mình bảo hộ, bây giờ còn rơi xuống cái này làm ruộng mà, suy yếu đến phảng phất một giây sau liền chó mang tựa như. Nghĩ như thế, nàng có chút khó mà mở miệng nói, vi sư nói muốn hộ ngươi, kết quả là lại là ngươi hộ vi sư. Yến Dung nhìn chằm chằm mặt nàng, thanh âm trầm giọng nói, Đồ Nhi sau này cũng phải che chở sư tôn, coi như bồi lên Đồ Nhi đầu này tính mệnh. Cũng tuyệt đối sẽ không khiến người khác làm bị thương sư tôn một phân một hào. Trầm Mục Bạch lập tức bị cảm động đến nước mắt lưng tròng, dạng này tốt đồ đệ, cái kia Nguyên Lăng cùng Liễu Nguyệt Chân thật coi là mắt bị mù. Cũng may trong túi trữ vật chuẩn bị không ít đan dược, lại thêm có Yến Dung mỗi ngày độ khí, Trầm Mục Bạch tại điều tức một thời gian về sau, cuối cùng là tốt hơn rất nhiều. Lúc này hai người đang tại trong sơn động nướng linh thú thịt. Lần này cũng không phải Trầm Mục Bạch ý nghĩa a, mà là Yến Dung kéo lấy một đầu linh thú lúc trở về, nàng mới biết được. Đem đã nướng chín thịt đưa tới, Yến Dung nói, sư tôn. Trầm Mục Bạch tiếp nhận cắn một cái, trong lòng hoa ô một tiếng, trên mặt lại là không mặn không nhạt nói, ân, không sai. Yến Dung một bên thêm lửa, một bên nướng còn lại thịt, đem trong mắt đối phương tiểu thỏa mãn để ở trong mắt, cảm thấy một mảnh mềm mại. Trầm Mục Bạch gặp hắn vội vàng nướng thịt, cảm thấy có chút xấu hổ, liền xé một miếng thịt đưa tới đối phương bên miệng, ngươi cũng nếm thử. Yến Dung thân thể run lên, ngước mắt thẳng vào nhìn tới. Trầm Mục Bạch có chút hối hận bản thân đột nhiên làm ra xúc động như vậy cử động, trên mặt làm bộ duy trì lấy chấn định cao quý lãnh diễm chi sắc, làm sao? Ghét bỏ đây là vi sư nếm qua cái kia một khối. Yến Dung vội vàng nói, không phải như vậy sư tôn. Hắn ngữ khí hơi ngừng lại, đồ nhi chỉ là cao hứng, cho nên nhất thời có chút phản ứng không kịp. Hắn vừa nói, tiến đến Trầm Mục Bạch trong tay cắn khối kia nướng thịt, tinh tế nhai, đôi mắt thẳng vào nhìn qua nàng nói, ăn thật ngon. Trầm Mục Bạch trong lòng có chút muốn cười, nhưng là trên mặt có chút câu môi nói, ngươi đây là tại khen bản thân chủ nghệ. Yến Dung thần sắc hơi ngừng lại, trong lúc nhất thời có chút nói không ra lời. Trầm Mục Bạch cho là hắn là quính, vội vàng nói, bất quá quả thật không tệ. Trên thực tế Yến Dung là ở dư vị vừa rồi, hắn ưa thích sư tôn tiểu động tác cùng tiểu thần tình, bao quát tiểu ngữ khí, để cho hắn khỏa tâm này thật coi là mềm mại đến rối tinh rối mù. Tâm hắn vui mừng ở hiện tại sư tôn. Trầm Mục Bạch còn tại tâm tâm niệm niệm bản thân cây thì là, không khỏi nói, nếu là tìm tới cái kia vị thảo dược liền tốt. Yến Dung không khỏi ngước mắt, sư tôn nói là gì thảo dược. Trầm Mục Bạch nghĩ nghĩ bản thân trước kia trên mạng nhìn thấy, đem nó miêu tả một lần. Yến Dung gặp nàng ngữ khí không che đậy chờ đợi, mở miệng trả lời, sư tôn nói thế nhưng là giới tử thảo. Nó mùi thơm nồng đậm, lại rất đặc biệt. Trầm Mục Bạch có chút trợn tròn đôi mắt, không khỏi gật đầu nói, đúng, làm sao ngươi biết? Phải biết nàng còn kém cái này, thế nhưng tại trong tông môn tìm không đến. Yến Dung đôi mắt nhu hòa nói, vị này thảo dược chỉ có tại phàm giới mới có thể thấy được, tu chân giới là không có. Chương 511, Đồ Nhi, Cầu Bông Tha, 46. Trầm Mục Bạch buồn bực, khó trách nàng lật tung rồi toàn bộ đủ loại sơn lâm, sửng sốt cũng không nhìn thấy một mảnh lá cây. Yến Dung gặp nàng mang trên mặt thất lạc, trầm thấp tiếng nói, nếu là sư tôn muốn, đến lúc đó Đồ Nhi đưa nó lẳng ra. Trầm Mục Bạch còn chưa có đi qua phàm giới đây, cái này Liễu Nguyệt Chân xưa nay cũng chướng mắt phàm nhân, tự nhiên cũng là chưa từng đi, thế là nhẹ gật đầu. Ăn xong mấy khối nướng thịt, Trầm Mục Bạch thực sự là thoải mái muốn đánh một cái kho khè, sau đó hướng cái kia trên da thú lăn hơn mấy vòng. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, nàng tranh thủ thời gian hò hét trong đầu hệ thống. Hệ thống không để ý tới nàng. Trầm Mục Bạch lại kêu mấy lần, phát hiện cái này cay gà hệ thống còn giống như thực không có ở đây. Cái này kỳ quái. Chỉ là hiện nay trọng yếu nhất chính là dưỡng tinh xúc vui mừng, lại đem thân thể điều tức tốt, mới tốt tiếp tục đi tìm cái này tiểu bí cảnh vật liệu bảo hòa tài nguyên. Mặc dù nói hiện tại Yến Dung đã là song linh căn, nhưng là suy nghĩ một chút cái kia 300 năm đại thừa kỳ, Trầm Mục Bạch thật đúng là nửa điểm thời gian cũng không dám lãng phí. Hệ thống là sau 10 ngày mới xuất hiện, Trầm Mục Bạch lúc này cũng kém không nhiều điều tức tốt rồi, nghe được nó thanh âm về sau, vội vàng dò hỏi, hệ thống, ngươi đoạn thời gian trước đi đâu? Hệ thống có chút sầu não bất tức nói, ta tự động ngủ đông. Trầm Mục Bạch buồn bực, lúc nào sự tình? Hệ thống chậm rãi nói đến, hôm đó ngươi và Yến Dung bị vây ở không gian kia, gặp được quái vật sau khi hôn mê. Trầm Mục Bạch vốn còn muốn cẩn thận hỏi thăm hôm đó tình huống, vừa nghe đến cái này yên lặng ngậm miệng, ngươi vẫn còn tốt. Hệ thống nói, không tốt. Trầm Mục Bạch ồ một tiếng, ngữ khí nhảy cẫng nói, đồ đệ của ta cho ta nướng thịt. Hệ thống. Trầm Mục Bạch, ăn rất ngon đấy. Hệ thống, Lan, nói thêm một chữ nữa đánh chết ngươi. Trầm Mục Bạch cũng không tức giận, trong lòng đắc ý nghĩ đến, lần tiếp theo nướng thịt là ở lúc nào. Cái này nướng thịt tan nhưng là sẽ nghiện, Trầm Mục Bạch liên tiếp mấy tháng, không sai biệt lắm hàng ngày đều muốn ăn xong một bữa nướng thịt, nhưng cái kia quen thuộc nàng các linh thú, vừa thấy lấy nàng, mắt mang kinh khủng giải móng liền chạy. Trầm Mục Bạch, sợ ta như vậy làm cái gì? Nếu như hệ thống có thể nhân tính hóa, nó đoán chừng muốn điểm lên một điếu thuốc, nếu là ở chỗ này bí cảnh vĩnh viễn không đi ra, ngươi có phải hay không muốn đem người ta tổ tổ tôn tôn đều ăn? Trầm Mục Bạch, bắt một đầu linh thú tới Yến Dung gặp nàng có chút ngẩn người. Trầm giọng kêu một tiếng, sư tôn. Trầm Mục Bạch hoàn hồn, nhìn thoáng qua đang tại đạp chân linh thú, có chút chần chờ nói, ngươi đem nó thả rồi à? Yến Dung không hiểu, sư tôn là cảm thấy linh thú này thì tan không ngon sao? Trầm Mục Bạch ngữ khí mang theo thương hại nói, không phải, vì sư là sợ nó sau này nếu là gần như diệt tuyệt nên làm thế nào cho phải. Dù sao loại này linh thú ăn đến cũng quá lâu, mặc dù xác thực ăn ngon đến làm cho người muốn cắn rơi đầu lưỡi là được. Yến Dung có chút dừng lại. Chỉ cảm thấy dạng này sư tôn thực sự là đáng yêu, linh thú này liền xem như hàng ngày giết mấy trăm con, cũng sẽ không nhiều lần lâm diệt tộc. Chỉ vì linh thú sinh sôi cấp tốc, tự nhiên là không cần lo lắng. Nhưng là hắn cũng không có nói cho đối phương biết, chỉ là nói, cái kia Đồ Nhi liền đổi một loại khác linh thú tốt rồi. Kỳ thật Yến Dung thầm nghĩ hỏi, sư tôn thế giới bây giờ ra sao bộ dáng? Nhưng là hắn không dám. Thứ nhất là sợ sư tôn biết rõ hắn lừa gạt nàng, thứ hai là nếu nhắc lên thế giới kia, sư tôn có phải hay không liền sẽ muốn rời khỏi. Vừa nghĩ tới có khả năng này, Yến Dung đáy lòng một mảnh rời sông lấp biển, trên mặt lại vô cùng bình tĩnh, chỉ là cái kia hai con mắt lại là đen kịt nhìn về phía người trước mắt. Chương 512, Đồ Nhi, cầu bông tha, 47. Trầm Mục Bạch chỉ coi hắn đang đợi mình đáp án, nghĩ nghĩ gật đầu nói, cũng tốt, chúng ta một thời gian đổi một lần. Mấy tháng này, bọn họ khẳng định không phải chỉ cố lấy giết linh thú. Trầm Mục Bạch tại trong lúc đó cùng Yến Dung đi qua đại đại tiểu tiểu phương, trong lúc đó trừ bỏ cố ý làm cho đối phương nhiều hơn chém giết yêu thú tu hành, còn tìm đến hai gốc cực phẩm linh thảo. Cực phẩm linh thảo, liền xem như phóng nhãn đại thiên thế giới, đó cũng là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Trầm Mục Bạch mừng khấp khởi nhét vào trong túi trữ vật, nghĩ đến sau khi đi ra ngoài, làm sao đem hắn tại Yến Dung trên người phát huy đến tác dụng lớn nhất. Mắt thấy cái này tiểu bí cảnh đã ngốc hơn phân nửa năm, kỳ ngộ cái gì vẫn chưa thấy qua một phân một hào. Trầm Mục Bạch mặc dù trong lòng gấp đến độ không được, nhưng là cái này kỳ ngộ có thể ngộ nhưng không thể cầu, mặc dù trong lòng khó tránh khỏi có chút buồn bực, nhưng là nên tu luyện nhưng lại chưa từng có dừng lại qua. Về sau hai người tại một lần lịch luyện bên trong, ngẫu nhiên gặp bên trên thiên địa tài bảo, lần kia 10 điểm hung hiểm, Trầm Mục Bạch đến nay hồi tưởng lại, đều xuất mồ hôi lạnh cả người. Thủ hộ lấy tài bảo yêu thú khó chơi đến cực điểm, nàng cơ hồ đều muốn từ bỏ, dù sao bảo mệnh quan trọng. Nhưng là Yến Dung lại hết sức chấp nhất, không chỉ có đem yêu thú kia toàn bộ chú ý lực hấp dẫn tới, còn đem nó dẫn tới một bên khác, cho nàng chống đi cơ hội. Trầm Mục Bạch cuối cùng vẫn đem cái kia hỏa liên nắm bắt tới tay, chỉ là làm thế nào cũng không gặp được Yến Dung thân ảnh. Nàng gấp gáp vội vàng lần theo phương hướng kia đi tìm, cuối cùng trông thấy Yến Dung từ yêu thú kia trong thân thể bể bụng mà ra, vết thương chồng chất, trên đùi quả thực là đã mất đi một tảng lớn thịt, trong tay nắm một khỏa yêu đan, ngước mắt đối với nàng cười nói, sư tôn, ta lấy đến nó. Yến Dung tính tình rất nội liễm trầm mặc, thậm chí mang theo một chút u ám, đó là Trầm Mục Bạch lần thứ nhất nhìn thấy hắn cười, rất là kinh diễm. Về sau Trầm Mục Bạch mới biết được yêu thú này yêu đan nếu là lấy cái kia trong đó một gốc cực phẩm thảo dược cùng nhau luyện chế, liền có thể đưa nàng thân thể hoàn toàn phục hồi như cũ. Trầm Mục Bạch về sau thân thể là tốt rồi, có thể Yến Dung trên đùi lại là lưu lại một đường vết sẹo. Bởi vì bị thương quá sâu, sinh cơ cao đến cùng vẫn là hiệu quả có hạn, thế là liền rơi xuống một đầu nói rõ lộ ra cũng không rõ ràng vết thương. Đó là Trầm Mục Bạch lần thứ nhất ý thức được, nguyên lai tu vi kim đan cũng bất quá như thế. Nàng đến cùng vẫn là muốn trở nên càng thêm cường đại, nếu không sau này trong vòng 300 năm, có người muốn khi dễ bọn họ sư đồ hai nên làm cái gì. Mặc dù ở đằng sau thời kỳ, nhưng lại không đụng phải kỳ ngộ gì, nhưng là Trầm Mục Bạch cũng không tham lam, mang theo Yến Dung đến linh khí đầy đủ tiện nghi phương tiến hành tu luyện, sau đó ban ngày chém giết yêu thú cái gì, cũng là rất có một phen thu hoạch. Tiểu bí cảnh kỳ hạn một năm đã đến, tất cả tu sĩ đều bị tự hành truyền tống ra ngoài. Trầm Mục Bạch lại phát hiện hoàn toàn không có Triệu Hòa thân ảnh, nàng mới vừa nghĩ như thế, bên kia đột nhiên truyền đến một tiếng bi phẫn đến cực điểm thanh âm, thằng nhãi danh ngươi dám. Nếu là muốn để cho ta biết là ai đem ta ba cái kia hảo đồ đệ giết, ta nhất định muốn để hắn chém thành muôn mảnh. Ngước mắt nhìn lại, cái kia Nguyên Lăng hiển nhiên là đã bị phát cáo cực hạn, trưởng môn nhân cùng mấy cái trưởng lao chân nhân môn, nhao nhao tiến lên khuyên lơn. Ai, muốn ta nói à, cái này bí cảnh vốn là giấu giếm nguy hiểm. Lần nào không có ném mạng đệ tử, nói không chừng cái này Nguyên Lăng sư thúc ba cái đồ đệ là bị cái gì cao gia yêu thú ăn đi. Ngươi nói chuyện nhưng phải cẩn thận một chút, bị Nguyên Lăng sư thúc nghe được, ngươi sẽ biết tay. Bất quá ta nhưng lại nghe nói, cái kia Nguyên Lăng sư thúc sư tổ bế quan sắp đi ra, trên người có cái pháp bảo lợi hại, có thể siêu hồn đâu. Đến lúc đó phải hay không phải, xem xét liền biết. Chương 513, Đồ Nhi, cầu bông tha, 48. Bên hai truyền đến đệ tử trong môn phái châu đầu ghé thai mà nói, Trầm Mục Bạch lơ đễnh, dù sao cái kia Nguyên Lăng đệ tử sống hay chết không có quan hệ gì với nàng. Hơn nữa không gian kia yêu vật đông đảo, mấy người lại là trúc cơ tu vi, nói không chừng chính như cùng đệ tử kia nói, bị nuốt vào trong bụng. Bên kia trưởng môn nhân đi tới, thở dài một hơi nói, cái này bí cảnh vốn liền tồn lấy nguy hiểm, mỗi 6 năm liền sẽ tổn thất một ít đệ tử, chỉ là cái này tu chân. Đến cùng vẫn là muốn xem thiên ý, ngươi cũng không cần quá khó chịu. Trầm Mục Bạch trên mặt thản nhiên nói, ta khổ sở làm gì, như thế đệ tử ta Liễu Nguyệt Chân không cần cũng được. Trưởng môn nhân trần chờ nói, các ngươi tại bí cảnh, đã xảy ra chuyện gì? Trầm Mục Bạch cười lạnh một tiếng nói, chẳng qua là gặp được cao gia yêu thú, ta cái kia đại đệ tử bản thân trước chạy trốn thôi. Coi như hắn không chết, trở về ta cũng muốn thanh lý môn hộ, đem hắn trục xuất Tuyết Linh Phong. Trưởng môn nhân đúng là nghĩ không ra chân tướng sự tình là như thế này, thở dài một hơi nói, việc đã đến nước này. Hắn ngược lại cùng nhìn thoáng qua bên cạnh Yến Dung, trên mặt lộ ra một chút vẻ kinh ngạc, hắn. Thế nhưng là đã biến thành song linh căn. Trầm Mục Bạch nhẹ gật đầu. Trường môn nhân lắc đầu nói, đây cũng là nhân họa đắc phúc a. Chỉ là cái này tiểu bí cảnh một chuyện, có chút đệ tử nhưng ở vụng trộm lung tung suy đoán. Nói cái gì Tố Y chân nhân giúp cái kia Yến Dung một lần nữa xong linh căn, liền đối còn lại đệ tử không quản không hỏi, bằng không cái kia dưới trướng đại đệ tử hảo hảo người, làm sao lại đột nhiên chết. Nhất định là tâm tư sơ sẩy, cho nên đối phương mới có thể ngoài ý muốn chết thảm. Trở về đến Tuyết Linh Phong về sau, Trầm Mục Bạch liền suy nghĩ nghĩ cho Yến Dung chế tạo một cái linh kiếm. Cái kia hỏa liên chính là thiên địa vật liệu bảo một trong, mà ngũ giai hỏa diễm thú cốt đầu cũng chính là trong đó một cái vật liệu, còn lại đồ vật liền thông qua cái kia đấu giá hội đầy đủ. Lần hội đấu giá này bên trên, thế nhưng là hoa Trầm Mục Bạch hơn phân nửa tích xúc, bất quá tốt xấu có thể cầm tới muốn đồ vật. Sư đồ hai người ra lầu các về sau, Trầm Mục Bạch có chút trầm xuống khí tức nói, đằng sau có người. Yến Dung lặng lẽ nói, sư tôn, đợi đồ nhi đi đem hắn cầm xuống. Trầm Mục Bạch suy nghĩ một chút nói, cây bên này có phải hay không đã đến gần rồi phàm nhân địa giới. Yến Dung nhẹ gật đầu, đúng. Trầm Mục Bạch kéo tay hắn, đi, chúng ta liền đi chỗ kia. Hai người vận hành pháp thuật đem sau lưng đi theo người dẫn tới có chút ngộng, cuối cùng tập trung nhìn vào, phát hiện chính mình đã mất dấu. Lại nói cái này Trầm Mục Bạch cùng Yến Dung hai người, đến đó phàm giới về sau, cuối cùng là không phát hiện được cái kia muốn đoạt pháp bảo người khí tức. Yến Dung tuy có chút không hiểu gì không trước mặt đem người kia đánh lui, nhưng cảm thấy nghĩ càng nhiều là sư tôn làm như vậy tất có nàng nguyên do. Kỳ thật Trầm Mục Bạch chỉ là không thèm để ý cái kia hời hợt tiểu bối, hơn nữa nàng vừa vặn muốn biết cái này tu tiên thế giới phàm giới có cái gì khác biệt. Chỉ là cái này liếc mắt nhìn tới, cùng cổ đại thời điểm kỳ thật không có gì hai giống như. Bọn họ khí độ hình dạng không tầm thường, có ít người liếc mắt liền nhìn ra đây là tiên nhân, lúc này có chút kính sợ rời ánh mắt. Trầm Mục Bạch phát giác ra được, hỏi Yến Dung nói, người tu chân cũng thường tới này phàm giới. Yến Dung vẫn bị nàng gấp lôi kéo tay, trên mặt ngăn không được nóng lên, chấn định xuống tâm thần trả lời, hàng năm đều sẽ có một chút môn phái sẽ đến phàm giới tìm kiếm có tư chất phàm nhân, đem hắn thu làm đệ tử. Trầm Mục Bạch nhẹ gật đầu. Yến Dung cảm thụ được cái kia mềm mại xúc giác, trong lồng ngực trái tim phù phù trực nhảy, nhưng là hắn trên mặt cũng không dám biểu hiện ra cái gì đại nghịch bất đạo thần sắc, chỉ là âm thầm mặc niệm thanh tâm chú. Chương 514, Đồ Nhi, cầu bông tha, 49. Trầm Mục Bạch nào biết được nàng hảo đồ đệ giờ phút này đang tại giống như nghĩ bản thân, nàng xem một chút cái này phàm giới phiên chợ, ồ lên một tiếng, tại sao có thể có nhiều như vậy hoa đăng bán. Yến Dung thuận theo nàng ánh mắt nhìn lại, giải thích nói, Đại Mạc là hoa đăng lễ đến. Trầm Mục Bạch lúc này mới chú ý tới nàng còn đang nắm đối phương tay không thả, có chút quính một lần, ngay sau đó giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng buông xuống nói, dạng này à. Cảm thấy sinh ra một chút thất lạc cùng lưu luyến không rời. Yến Dung nhìn qua bên cạnh nữ tử nói, sư tôn cần phải nhìn xem. Trầm Mục Bạch gật đầu nói, cũng tốt, ta ngược lại thật ra muốn nhìn cái này phàm giới cùng tu tiên giới có khác biệt gì. Người bán hàng rong tiếng la, hai đồng hoan thanh tiếu ngự chuyển vào trong thai, khác biệt tu tiên giới như thế thanh tịnh tiên khí phiêu nhiên, khắp nơi đều là thế tục phàm trần khí tức. Yến Dung gặp nàng hồi lâu không lên tiếng, nhịn không được mở miệng nói, sư tôn nếu là không thích đứng cái này phàm giới mà nói. Trên thực tế Trầm Mục Bạch chỉ là đang ngẩn người. Nàng nghe cái kia đủ loại ăn vặt mùi thơm, có chút nhịn không được nước miếng bài tiết, nhưng là vì duy trì xem như sư tôn cao quý lãnh diễm uy nghiêm, quả thực là để cho mình không nhìn tới những vật kia. Sắc mặt nàng thản nhiên nói, vị sư chỉ là nhìn cái này phàm giới rất là náo nhiệt, cho nên có chút kỳ lạ thôi. Yến Dung chỉ coi nàng nhiều năm tại tu tiên giới, không hiểu phàm nhân thất tình lục dục, trầm giọng trả lời, phàm nhân một đời cùng tu sĩ khác biệt, tầm thường mà làm, thành gia lập nghiệp. Nhi nữ cả sảnh đường đối với ước chừng chính là bọn họ niềm vui gia đình. Trầm Mục Bạch không khỏi nói, ngươi cảm thấy cái này phàm nhân sinh hoạt tốt, vẫn là truy cầu tu tiên chi đạo tốt. Yến Dung nước mắt nhìn về phía nàng, Đồ Nhi cảm thấy, truy cầu trong lòng chi đạo tốt. Trầm Mục Bạch chỉ cảm thấy câu trả lời này thực sự là thơ ảo, không hổ là nam chính, mặc dù có chút nghe không hiểu, nhưng vẫn là một mặt tán thưởng nhẹ gật đầu, không sai. Yến Dung không có đem còn lại nói đi ra. Trong lòng của hắn chi đạo chính là sư tôn. Cái kia bán hoa đèn người bán hàng rong gặp hai người khí độ bất phàm, nhịn không được nói, vị công tử này, ngươi có muốn hay không cùng nhà ngươi nương tử mua một hoa đăng? Hắn vừa nói, một bên đem hai cái xinh đẹp tinh mỹ hoa đăng lấy xuống nói, ta bán có thể tiện nghi, so sát vách nhà kia còn muốn tiện nghi bên trên hai văn tiền đâu. Bị hiểu lầm quan hệ, Trầm Mục Bạch hơi quỳnh nói, chúng ta chính là sư đồ. Yến Dung lòng tràn đầy vui vẻ phảng phất bị một chậu nước lạnh dội xuống, hắn tỉnh táo lại, thầm nghĩ. Đối với sư tôn mà nói, ta bất quá là đồ đệ thôi. Nghĩ như thế, trong lồng ngực trái tim kia giống như là bị vò thành vụ băng, ngay cả huyết dịch cũng là lạnh. Cái kia người bán hàng rong gặp bầu không khí xấu hổ, vội vàng nói, là ta mắt vụ về, xin lỗi hai vị quý nhân. Trầm Mục Bạch thấy cái kia hoa đăng 10 điểm tinh mỹ, lại nói, hoa đăng này bán thế nào? Người bán hàng rong cười nở hoa nói, hoa đăng này à, chỉ cần 5 văn tiền, dùng làm thưởng thức, đi thả sông kia bên trong gửi gắm tình cảm cũng có thể. Trầm Mục Bạch không khỏi nghĩ tới Yến Dung cái kia đã không ở nhà người, thế là liền từ trên người xuất ra một khối hạ phẩm linh thạch nói, cho ta tới một cái. Cái kia người bán hàng rong thấy thế có chút trợn to con mắt, lại nhìn nàng bên cạnh áo đen nam tử tuấn Mỹ, một mặt sợ hãi nói, tiên nhân, trước đó là đôi mắt nhỏ kém cỏi, mời tiên người thứ tội. Trầm Mục Bạch nhưng lại không nghĩ cầm linh thạch này đi ra, chỉ là trên người nàng không có đồng tiền ngân lượng loại vật này, gặp cái này người bán hàng rong vừa kinh vừa sợ bộ dáng, nhất thời có chút không biết nên làm sao bây giờ. Một bên Yến Dung thấy thế, từ trên người lấy ra mấy cái đồng tiền để vào người bán hàng rong trong tay, trầm thấp tiếng nói nói, đủ chưa? Chương 515, Đồ Nhi, cầu bông tha, 50. Người bán hàng rong liền vội vàng gật đầu, đủ đủ. Hắn ngược lại nhìn về phía Trầm Mục Bạch, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, tiên nhân, ngại nhưng có nhìn chúng hoa đăng. Trầm Mục Bạch quét mắt một chút, nhìn thấy một cái có dấu một nhà ba người bức họa hoa đăng, chỉ nói, liền cái kia a. Người bán hàng rong xoay người đi cầm. Trầm Mục Bạch nhìn xem bên cạnh Yến Dung nói, trên người ngươi đồng tiền lấy ở đâu? Yến Dung trả lời, vừa rồi Đồ Nhi dùng đồ vật cùng người đổi. Trầm Mục Bạch nghĩ đến người bán hàng rong trên mặt kinh khủng, khó hiểu nói, theo lý thuyết, một khỏa linh thạch nên chống đỡ bọn họ hơn phân nửa đời đi, vì sao sẽ lộ ra như thế nào thần sắc? Yến Dung chỉ cảm thấy mỗi lần đều có nghi vấn sư tôn thực sự là đáng yêu, một bên nhàn nhạt giải thích nói, linh thạch đối với phàm nhân mà nói, là bảo cũng là tai họa, hơi không cẩn thận liền sẽ đưa tới họa sát thân, tùy nhìn hắn phẩm tính. Trầm Mục Bạch có chút giật nảy mình, có chút ấy nấy nắm lấy viên linh thạch kia thu về, lắp bắp nói, vi sư nhất thời lơ là sơ suất. Nàng mặc dù tới này tu tiên giới có một thời gian, nhưng là đối với cái này loại con quấn quấn nguy hiểm còn không biết hết, nếu là vô duyên vô cớ hại người ta mất mạng, thực sự là sai lầm. Yến Dung đưa nàng ánh mắt tiểu động tác để ở trong mắt, trong lòng mềm mại rối tinh rối mù, thanh âm hơi cầm nói, sư tôn vốn liền sinh ở tu tiên giới, không hiểu rõ cái này phàm nhân sự tình cũng có thể thông cảm được. Hắn ngữ khí trầm thấp nặng nề, phảng phất mang theo ý trấn an. Trầm Mục Bạch tâm dần dần bình hòa xuống tới, cái kia người bán hàng rong đem hoa đăng đưa cho nàng nói, tiên nhân, qua cây cầu kia, liền trông thấy một con sông, cái kia chính là thả hoa đăng địa phương. Trầm Mục Bạch thản nhiên nói, đa tạ. Ngược lại đem cái kia hoa đăng đưa đến Yến Dung trước mắt, cho. Yến Dung hơi sững sờ. Trầm Mục Bạch nói, xem như cùng cái này phàm giới đi qua làm kết. Người tu chân sở dĩ tư chất so phàm nhân ưu tú, chính là tại thất tình lục dục nhìn lên nhạt quá nhiều, về mặt tu luyện cũng là như thế. Trầm Mục Bạch biết rõ câu nói này nói đến có chút lương bạc, nhưng là tất nhiên lựa chọn tu chân con đường này, liền muốn cùng trong lòng đi qua làm kết. Một bộ phận khác tâm tư chính là Yến Dung nhận qua long đong cực khổ quá nhiều, đáy lòng nhất định chất chứa không ít tình cảm, cùng đằng sau sẽ lưu lại trên việc tu luyện trở ngại thai hoàng ẩm, còn không bằng hiện tại cùng nhau giải quyết. Yến Dung tiếp nhận cái kia hoa đăng, tay có chút rung động ở. Trong mắt nhìn xem cái kia một nhà ba người tinh mỹ bồi tranh, trong lòng suy nghĩ quẩn quẩn như biển. Trầm Mục Bạch gặp hắn không nói lời nào, trầm tư một cái chớp mắt nói, ngươi nếu là muốn trở về nhìn xem, cũng có chút ít không thể. Yến Dung nước mắt, trong mắt một mảnh đen kịt lắc đầu. Hắn chỉ là đang nghĩ, sư tôn đối với hắn tốt như vậy, hắn có tài đức gì? Hai người tại bờ sông thả hoa đăng, cái kia hoa đăng theo dòng sông một đường hướng xuống, cuối cùng hóa thành một cái loáng thoáng nhỏ chút. Trầm Mục Bạch ngước mắt nhìn qua Yến Dung nói, từ hôm nay bắt đầu, ngươi có sư tôn. Yến Dung đông nhiên nắm lại nắm đấm, xương ngón tay có chút trắng bệnh, hắn không hề chớp mắt nhìn chằm chằm nữ tử trước mặt. Nghĩ thầm, sư tôn, nếu ngươi biết rõ Đồ Nhi đối với ngươi ôm lấy như thế tâm tư, sẽ còn đối với ta như vậy nói sao? Thả kết thúc rồi hoa đăng, Trầm Mục Bạch cùng Yến Dung lại tại phàm giới trên chợ nhìn một hồi, ngửi được một ít sạp hàng nồng đậm thịt bò vị hương, nhịn không được đem ánh mắt phiêu hốt tới. Trên mặt mặc dù cao quý lánh diễm đến ép một cái, kỳ thực trong lòng tại cuồng nuốt nước miếng. Yến Dung thuận theo nàng ánh mắt nhìn lại, mở miệng nói, sư tôn. Trầm Mục Bạch mặt không đổi sắc nói, vì sư chỉ là có chút hiếu kỳ cái này phàm giới đồ ăn có cái gì khác biệt. Chương 516, Đồ Nhi, cầu bông tha, 51. Trong mắt lướt qua mỉm cười, không có vạch trần đối phương tiểu tâm tư, Yến Dung thuận theo nàng lời nói, Đồ Nhi cũng nói không ra, sư tôn nếm thử liền biết được. Trầm Mục Bạch nhẹ gật đầu, vậy liền nếm thử. Sạp hàng ông chủ là một đôi lão phu thê, bọn họ còn chưa bao giờ thấy qua đẹp mắt như vậy người, giống như ở trên bầu trời tiên nhân đồng dạng, mang theo tiên khí, liền có chút có quáp, cái kia bà trước tiên mở miệng nói, công tử, tiểu thư, cần gì không sao. Yến Dung lên tiếng nói, a bà, đến hai vị mì thịt bò, một phần nhiều thả điểm thịt bò. A bà vội vàng nói, tốt, công tử chờ một lát. Đợi mì thịt bò đi lên, Yến Dung đem chén kia nhiều thịt bò chuyển qua Trầm Mục Bạch trước mặt, sư tôn. Trầm Mục Bạch nhìn xem một mảnh kia phiến thịt bò, trong lòng đắc ý, trên mặt giả bộ như tỉnh táo đoan trang gật đầu nói, ân. Cái này mì thịt bò rất là kinh đạo, nước canh đặc biệt tốt uống. Trầm Mục Bạch tan ăn, liền quên đi bên người còn có bản thân đồ nhi ngoan, thẳng đến đem nước canh uống đến thấy đáy, nàng mới lưu luyến không rời buông xuống bát. Vừa định ở, phảng phất nhớ ra cái gì đó, Trầm Mục Bạch động tác có chút cứng ngắc quay đầu, liền đối lên với một đôi đen kịt con ngươi, nàng ra vẻ tỉnh táo giả bộ như dư vị một phen, cuối cùng thản nhiên nói, cái này phạm giới đồ ăn, ngược lại có chút ý nghĩa. Yến Dung tự nhiên là sẽ không bạch trần khả ái như vậy sư tôn, gật đầu nói, sư tôn nếu là ưa thích mà nói, sau này đồ nhi có thể nhiều buổi tiếp sư tôn tới này phạm giới. Trầm Mục Bạch ngược lại là mớn, nhưng là phạm giới đồ ăn đối với người tu chân giống như chó vật, ăn vào nhiều liền dễ dàng trở ngại bản thân linh khí, hơn nữa lần này trở về, liền muốn đem tất cả tinh lực phóng tới trên việc tu luyện, tự nhiên là không có cái kia nhàn rỗi tới này phạm giới. Hai người đã ăn xong mì thịt bò, thấy thời gian không sai biệt lắm, liền muốn trở về Khải Dương Tông. Trầm Mục Bạch hôm nay người mặc đồ trắng, khí tức quanh người khác biệt cùng nữ tử tầm thường, huống chi đứng bên người là mày kiếm tinh mâu tuấn mỹ mười phần Yến Dung, hấp dẫn không ít người chú mục. Cỗ này thân thể dáng dấp cũng là cực kỳ thanh lệ, lập tức thì có một không có mắt ăn chơi thiếu gia muốn tiến lên đùa giỡn một phen, cái này lấy ở đâu mỹ nhân, bản công tử trước kia làm sao chưa thấy qua. Chỉ là cái này tay còn không có đụng tới cái kia tinh tế tỉ mỉ da tuyết trắng, liền bị một người mạnh mẽ bẻ gãy cánh tay, hung hăng đem hắn một ném, lông mày mang sát khí nhìn về phía hắn, Lan. Công tử. Ngươi cũng đã biết công tử nhà ta là người phương nào. Kịp phản ứng người làm vội vàng đỡ lấy cái kia ăn chơi thiếu gia, ngự khí ngang ngược cản rỡ nói. Con nhà giàu này trước đó tự nhiên là chú ý tới nam tử mặc áo đen này, chỉ là cái kia một lát lơ đễnh, chỉ coi người này bất quá thoạt nhìn có mấy phần lợi hại thôi. Ỷ vào trong thành này thành chủ chi tử thân phận, liền không có đem người thả tại trong mắt. Bây giờ ăn thua thiệt, không chỉ có trên mặt không ánh sáng, hơn nữa mỹ nhân tiện nghi cũng không chiếm được. Hắn trắng bệnh sắc mặt, thống khổ đến thần sắc vặn mẹo, lúc này chỉ người mắng, ngươi chờ ta, cha ta thế nhưng là nhận biết tiên nhân. A, tiên nhân. Trầm Mục Bạch lên tiếng nói. Nàng thanh âm mang theo điểm thanh lãnh chi sắc, cái này hoàn khố nhất thời nghe được tâm thần mê say, chóng mặt nói, đúng vậy à, sợ rồi sao, bất quá mỹ nhân ngươi muốn là ngoan ngoan từ bản công tử vẫn có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Trầm Mục Bạch lạnh a một tiếng, quanh thân tuân gia thuộc về tu sĩ kim đan uy áp, ngươi nhưng lại gọi cái kia tiên nhân đến chiếu cố ta một phen. Nàng cái này uy áp vừa để xuống, quanh thân người đều nhịn không được sắc mặt trắng bệnh. Chương 517, Đồ Nhi, cầu buông tha, 52. Nhất là con nhà giàu này, mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, cũng quên cụt tay đau đớn. Phụ thân hắn cùng một vị tiên nhân có giao tình, chỉ là cái kia tiên nhân trên thân khí thế cũng không kịp nữ tử này một nửa, lúc này dọa đến vãi đái vãi cước trên mặt đất cầu xin tha thứ, tiên nhân tha mạng, là tiểu nhất thời sinh lòng ý đồ xấu, cũng không biết là tiên nhân. Hắn vừa nói một bên đánh lấy bản thân gương mặt, bộ dáng rất là chật vật. Bên người nô bộc thấy thế, cũng là dọa cho bể mật gần chết, đi theo cùng nhau quỳ xuống. Trầm Mục Bạch phất phất tay nói, thôi. Hơn nữa cái này hoàn khố cũng đã nhận lấy giáo huấn. Chỉ là, Trầm Mục Bạch nhìn qua bên cạnh hai đầu lông mày mang theo lệ khí Yến Dung, cảm thấy lại là giật mình. Phải biết nhưng phàm là người tu chân, trên người sát khí cùng lệ khí cũng không thể quá mức dày đặc, nhưng là nàng vừa rồi lại chân thật cảm nhận được loại kia thấu xương sát ý. Có lẽ là phát giác được nàng ánh mắt, Yến Dung nhìn lại, trên người khí tức trong nháy mắt tan biến, sư tôn. Trầm Mục Bạch thản nhiên nói, không có gì, không cần để ý tới những phàm nhân này, chúng ta lại trở về tông môn. Chỉ là cảm thấy lại suy nghĩ lấy vừa rồi sự tình. Nàng không có chú ý tới tại nàng rời ánh mắt một khắc này, Yến Dung rủ xuống ở một bên tay có chút nắm chặt. Sư tôn là ở trách tội ta sao? Còn là nói, sư tôn đã nhìn ra một chút gì, cho nên mới đột nhiên trở nên lãnh đạm như vậy. Hắn nghĩ thầm, tại chỗ tiểu bí cảnh bên trong, Yến Dung kỳ thật một mực đều ở vụng trộm tu luyện cái kia lão giả cho phương pháp, ma linh căn cùng với những cái khác linh căn khác biệt, nó tại không có triệt để hiển hiện ra thời điểm, rất khó bị phát giác được. Trừ phi là nắm giữ dị bảo đại năng giả hữu tâm dò xét, nếu không cho dù là phân thần kỳ cũng không phát hiện được. Cho nên Yến Dung mới có thể như vậy yên tâm tại nhà mình sư tôn không coi vào đâu tu luyện, huống hồ loại kia phương pháp tu luyện 10 điểm kỳ diệu, cả người phảng phất tiến nhập một không gian khác, chỉ có hắn có thể phát giác được ngoại giới, mà ngoại giới không phát hiện được hắn. Chỉ là cái này tốc độ tu luyện lại là nhanh đến mức kinh người, nếu không phải là có cặp kia linh căn làm ngụy trang, sợ là đã bị người hoài nghi. Trở về đến Khải Dương Tông về sau, Yến Dung càng là cẩn thận từng ly từng tí, cả ngày nơm nớp lo sợ. Tại phát hiện sư tôn ở đây từ nay trở đi bên trong thái độ cũng không xa lánh về sau, mới chậm rãi thở dài một hơi. Trên thực tế, Trầm Mục Bạch cho rằng Yến Dung lệ khí đầu nguồn là bởi vì cái kia tiểu bí cảnh, bọn họ ở lại bên trong trọn vẹn một năm, trong lúc đó chém giết yêu thú vô số, nàng khi đó chỉ muốn làm cho đối phương có thể lịch luyện, nhưng không có cân nhắc đến có thể sẽ mang đến hậu quả. Tu tiên giới xưa nay có quan hệ nhân quả, Yến Dung chém giết nhiều yêu thú như vậy, cái kia rất có thể nương theo mà đến chính là cái kia quả. Trầm Mục Bạch không biết tu sĩ khác có phải hay không cũng sẽ dạng này, tại ý thức đến nơi này loại khả năng tính về sau, nàng liền đặt xuống quyết tâm, sau này quyết định sẽ không phạm loại sai lầm này. Mà cái thanh kia linh kiếm, Trầm Mục Bạch hoa thời gian 2 năm mới luyện chế thành. Trong lúc đó Yến Dung tại Tuyết Linh Phong bên trên ngày qua ngày tu luyện, ngồi xuống, học tập tâm pháp, sư đồ hai người không thể gặp mặt được một lần. Chủ yếu là tại luyện chế linh kiếm bên trên, nhất định phải hết sức chuyên chú, có chút sơ sẩy thì sẽ thất bại. Trầm Mục Bạch cũng không dám cầm thiên địa tài bảo nói đùa, lúc này dặn dò Yến Dung công việc kế tiếp, ngay sau đó cửa phòng vừa đóng. Linh kiếm luyện chế thành công một khắc này, trên bầu trời xuất hiện một đường di lệ kỳ tượng, hướng đám người lộ ra được, có một cái không tầm thường pháp bảo đã xuất thế. Trầm Mục Bạch lòng tràn đầy vui vẻ bưng lấy cái kia linh kiếm, vừa định mở cửa phòng liền đi tìm Yến Dung. Đối phương đã tại trước nhà chờ, con ngươi không hề chớp mắt nhìn sang, trầm thấp tiếng nói, "Sư tôn." Chương 518, Đồ Nhi cầu bông tha, 53. Hai năm không gặp, Yến Dung đã từ một người thiếu niên trưởng thành một vị thanh niên, nếu nói trước đó còn mang theo một phần ngây thơ, hiện nay tấm kia tuấn mỹ trên mặt đã lột sắc thành lạnh lùng thành thục bộ dáng. Đôi tròng mắt kia vẫn là đen kịt sắc thái, lại so trước đó càng thêm thâm thúy, hơn nữa còn cao hơn mấy cm, khí tức quanh người lộ ra 10 điểm trầm ổn. Trầm Mục Bạch, mẹ nó mới 2 năm không gặp đồ đệ tại sao lại cao lớn? Nếu như nói 2 năm trước nàng còn tới người ta cổ, hiện tại trực tiếp xuống đến bả vai. Trầm Mục Bạch 10 điểm biệt khuất phun ra một chữ, ân. Yến Dung đi đến trước mặt nàng, mang đến một mảnh bóng dâm, cụp xuống mí mắt, lại sẽ không mang đến ở trên cao nhìn xuống cảm giác, mà là một mảnh chân thành cùng lặng yên, đồ nhi rất nhớ ngươi. Trầm Mục Bạch đương nhiên không nghĩ lệch ra đi nơi nào, lúc này có chút hào hứng hừng hực hiện ra bản thân thành quả, vi sư đem kiếm rèn đúc đi ra. Kỳ thật đang nói câu nói này thời điểm, Yến Dung là xuất phát từ nội tâm vỡ ra. Trong lòng của hắn rất là khẩn trương, không hề chớp mắt nhìn chăm chú lên người trước mắt thần sắc. Làm đối phương không có chút nào phát giác, còn đem lực chú ý chuyển rời đến khác sự tình bên trên thời điểm, nắm chặt nắm đấm có chút bung ra, lại nắm lại. Trầm Mục Bạch làm sao biết bản thân Đồ Nhi tâm tình biến hóa, nàng đem cái kia kiếm đưa cho đối phương nói, ngươi cho nó lấy cái danh tự. Yến Dung trầm mặc tiếp nhận kiếm, ánh mắt chạm tới nữ tử lòng tràn đầy vui vẻ mặt mày lúc, ánh mắt có chút lóe lên, tiếp nhận kiếm, rút vỏ kiếm kia. Một đường mang theo khí tức bén nhọn phong mang trên mặt đất lưu lại dấu vết, mang theo khắc nghiệt chi ý. Hắn duỗi ra ngón tay chân quý mơn trớn cái kia lưỡi kiếm, chậm rãi ngẩng đầu, mắt sắc nặng nề nói, đa tạ sư tôn, Đồ Nhi liền cứ gọi nó Đào Việt thôi. Trầm Mục Bạch khẽ gật đầu, danh tự không sai. Kỳ thật nàng cẩu thí cũng không biết được, cái này tu chân giới phần lớn pháp bảo pháp khí danh tự thiên kỳ bách quái, nhưng là vì không biểu hiện ra bản thân xem như sư tôn vô tri, giả bộ như một bộ đạo cốt tiên phong bộ dáng. Trong mắt tràn đầy tán thưởng. Yến Dung nắm chặt cái kia kiếm, đối với nàng mở miệng nói, "Sư tôn, Đồ Nhi có một chuyện phải bẩm báo." Trầm Mục Bạch hỏi, "Chuyện gì?" Yến Dung nhìn chằm chằm mặt nàng nói, "Đại sư huynh cùng nhị sư huynh mấy tháng trước chết rồi." Trầm Mục Bạch lộ ra có chút giật mình thần sắc, từ lúc từ tiểu bí cảnh bên trong trở về, hai vị này nội môn đệ tử cũng không thế nào đến trước mặt nàng lắc lư, nàng tự nhiên cũng không làm sao để ở trong lòng, dần dà cũng quên. Nghe được hai người tử vong tin tức, trong lòng trừ bỏ kinh ngạc, còn có một tia không hiểu, lúc này hỏi, như thế nào chết? Yến Dung trả lời, hôm đó đại sư huynh cùng nhị sư huynh đến trong tiểu sơn lâm đi tu luyện, chết tại cái kia bạo động cao giai linh thú phía dưới. Trầm Mục Bạch trầm tư một cái chớp mắt nói, theo lý thuyết, cái này cao giai linh thú nên ở vào cấm địa chỗ sâu, trừ phi bọn họ. Yến Dung nhẹ gật đầu, trải qua trưởng môn nhân bọn họ kiểm chứng, đại sư huynh cùng nhị sư huynh là xông vào cấm địa bên trong. Trầm Mục Bạch im lặng. Mặc kệ hai người kia muốn làm gì, tự mình lựa chọn tìm đường chết cũng không trách người khác, trong miệng thản nhiên nói, vi sư đã biết. Chỉ là nàng liên tiếp đã mất đi ba cái đồ đệ, vậy trưởng môn nhân dẫn đầu không vừa mắt, lập tức liền đưa mấy cái tư chất không tệ đệ tử tới, để cho nàng mặc kệ chọn lựa, toàn bộ đều thu cũng không quan hệ. Trầm Mục Bạch bất đắc dĩ, trong lòng biết trưởng môn nhân đây là đồng tình nàng, nhưng là nàng vốn chính là hướng về phía nam chính tới, khẳng định không có quá lớn tinh lực đi dạy bảo cái khác đồ đệ, liền từ chối. Trưởng môn nhân mặc dù tính tình không quả quyết, nhưng là ở một phương diện khác bên trên lại là cứng nhắc rất cố chấp. Trầm Mục Bạch không cách nào, đành phải chọn một mặt mày thoạt nhìn khá là nhu thuận thiếu niên, đối phương lúc này mới coi như thôi. Chương 519, Đồ Nhi, Cầu Bông Tha, 54. Thiếu niên này gọi là Bách Thủy, là cái tu chân thế gia chi nhánh đệ tử, thân mang tam linh căn, nếu như khác biệt tiến dung so sánh, cũng coi là một tư chất không tệ. Trầm Mục Bạch nhìn hắn ngày thường sạch sẽ nhu thuận, liền đưa một chút đồ vật xem như lễ bái sư. Chỉ bất quá không biết là không phải là bởi vì Yến Dung thoạt nhìn không tốt lắm sống chung duyên cớ, cái này Bách Thủy tương đối thân cận nàng, còn thỉnh thoảng lĩnh giáo một vài vấn đề. Trầm Mục Bạch ngay từ đầu còn có thể ứng phó, nhưng là mắt thấy Yến Dung sẽ phải tiến vào trúc cơ trung kỳ, liền dặn dò đối phương một vài thứ, Bách Thủy lúc này mới thu liễm một chút, gần đây xuất hiện số lần không nhiều. Sư tôn. Bên hai truyền đến một đường thanh âm trầm thấp. Trầm Mục Bạch đứng chắp tay, ân. Yến Dung nhìn chằm chằm cô gái trước mặt, mắt sắc thâm thúy nói, sư tôn thế nhưng lại ưa thích sư đệ như thế tính tình. Trầm Mục Bạch khó hiểu nói, vì sao nói như vậy? Yến Dung đem môi mấp máy, ngữ khí nặng nề nói, bởi vì sư tôn đối với sư đệ giống như xưa nay đều tương đối khoan dung. Trầm Mục Bạch ngẩn người, tưởng rằng bản thân gần nhất không để ý đến đối phương, giải thích nói, ngươi sư đệ tuổi tác tâm tính còn nhỏ, hơn nữa đối ngươi trúc cơ về sau, vi sư phải dẫn ngươi đi ra ngoài lịch luyện, đi lần này, đều không biết khi nào mới có thể trở về. Ngươi sư đệ tu vi không đủ, cho nên hiện tại vi sư có thể dạy tận lực dạy. Yến Dung nguyên bản nắm chặt ngón tay chậm rãi buông ra, nguyên bản ghen ghét vô cùng tâm dần dần bị một cô ý nghĩ ngọt ngào lan tràn. Đệ tử đi ra ngoài lịch luyện, xem như sư tôn ít ỏi cùng đi. Mà đối phương một cử động kia, vô luận là có sau này có gì mục tiêu, Yến Dung ngọt như đãi, cho dù là cái kia độc dược, hắn cũng nguyện ý uống vào đi. Yến Dung tiến vào trúc cơ trung kỳ thời điểm, gây nên trong tông môn một mảnh xôn xao. Không nói trước đối phương đi qua linh căn bị phế, về sau mặc dù bị Tố Ý chân nhân dùng hắn kim đan tái tạo linh căn, thế nhưng cũng là ngụy linh căn cùng ngụy trúc cơ. Chỉ là tiểu bí cảnh được cơ duyên một lần nữa đến trở về song linh căn không nói, hiện tại chỉ dùng hơn 2 năm thời gian liền có thể tiến vào trúc cơ trung kỳ, cái này tu vi tốc độ thật coi nếu như người giật mình không thôi. Thật coi là tư chất ngút trời, làm cho người hâm mộ ghen ghét. Mà cái kia Nguyên Lăng chân nhân quả thực muốn bị tức giận đến hộc máu, hắn đã mất đi 3 cái đệ tử không nói, phế vật này Yến Dung bây giờ lại biến trở về cái kia bộ dáng, để cho hắn có thể nào không hận, có thể nào không ghen. Trầm Mục Bạch nguyên bản còn sợ Nguyên Lăng đổi ý, muốn đem cái này Yến Dung đoạt lại đi, dù sao đối phương cái kia vô liêm sỉ chi trình độ đã linh giáo rồi, nhưng là đối phương vậy mà không có gì động tĩnh. Bất quá dạng này cũng tốt, tránh khỏi đồ đệ mình bị người nhớ thương. Trên thực tế, cái này Nguyên Lăng làm sao có thể không đỏ mắt không ghen ghét, cái này Yến Dung lúc trước vốn là hắn đồ đệ, nếu là biết có bây giờ, nên dùng nhiều điểm tinh lực cùng tài bảo. Chỉ là hiện nay hắn biết rõ đối phương hận lên bản thân, coi như cấp về cũng là nuôi một con sói, huống chi cái kia Tố Ý chân nhân mặc dù bây giờ tu vi bước lui một nửa, thật muốn phân cao thấp lên, cũng là một cỗ phiền phức. Ra Khải Dương Tông trước, Trầm Mục Bạch liền dặn dò một việc thích hợp, còn để lại một bản tâm pháp và tu luyện thư tịch cho cái kia Bách Thủy. Lúc này mới mang theo Yến Dung xuống núi. Đi lần này chính là 50 năm. Bọn họ chỗ đi chính là cái kia đại thiên thế giới, nguy hiểm nhất là đông đảo, mấy lần trở về từ coi chết, vì cơ duyên mạnh mẽ chịu dưới cực khổ. Yến Dung rốt cục ở nơi này 50 năm bên trong tiến vào kim đan sơ kỳ, mà Trầm Mục Bạch là từ kim đan trung kỳ đột phá kim đan hậu kỳ. Chỉ là nàng đến cùng kim đan vẫn là thiếu một nửa, nếu như đụng tới cái kia ngang nhau tu vi tu sĩ, vẫn là muốn rơi xuống hạ phong. Trầm Mục Bạch vốn đang muốn tiếp tục lịch luyện, chỉ là nàng đột nhiên nghĩ tới còn tại Tuyết Linh Phong bên trên Bách Thủy, liền chuẩn bị mang theo Yến Dung trở về một chuyến. Chương 520, Đồ Nhi, Cầu Bông Tha, 55. Hai người về tới Khải Dương Tông, mới biết được một tháng sau chính là tông môn tỷ thí. Tông môn mỗi 60 năm tiến hành một lần tỷ thí, tất cả đệ tử đều có tham gia trận đấu tư cách, ngang nhau tu vi người thắng, liền có thể được ban thưởng. Phần thưởng này cũng không phải bình thường đồ vật. Cho nên có rất nhiều đệ tử vì mỗi lần tỉ thí, mà cố gắng tu luyện. Trầm Mục Bạch mặc dù không biết lần tranh tài này ban thưởng là cái gì, nhưng là từ nguyên chủ trong trí nhớ biết được, phần thưởng này thật đúng là rất lợi hại, Khải Dương Tông cũng coi là hoa đại thủ bút, muốn mang động trong tông môn đệ tử. Nàng nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy trước lưu tại trong tông môn một thời gian, thuận tiện để cho Yến Dung tham gia lần tranh tài này. Mà cái kia Nguyên Lăng chân nhân sư tổ vốn hẳn nên tại vài thập niên trước tiểu xuất quan, ai ngờ dự đoán thất bại. Cho nên đến bây giờ mới ra ngoài. Hắn vừa xuất quan, Cái kia Nguyên Lăng biết được tin tức, lập tức chạy đến tố khổ nói, sư tổ, ta ba cái kia đệ tử bị chết thật thê thảm a. Vị sư tổ này tại trong tông môn địa vị cũng không bình thường, hắn bế quan trước cũng đã là xuất khiếu hậu kỳ, bây giờ xuất quan chính là phân thần, cái kia trên người mang theo uy áp cũng không phải bình thường tu sĩ có thể tiếp nhận, hắn mặc dù thân làm Nguyên Lăng sư tổ, thoạt nhìn lại cùng Nguyên Lăng thoạt nhìn loại này niên kỷ, đây chẳng qua là người tu chân chú nhan thủ pháp. Thương Ất thản nhiên nhìn hắn một cái nói, đã xảy ra chuyện gì? Nguyên Lăng sở dĩ tại trong tông môn có chỗ lực lượng, trận chiến chính là hắn vị sư tổ này, tự nhiên cũng không dám ở trước mặt đối phương làm càn, đem vậy đến Long Đi Mạch nói rõ ràng. Trong tông môn trong bí cảnh yêu thú đông đảo, mỗi lần đều sẽ tổn thất một ít đệ tử. Cái này Thường Ất lơ đến nói. Nguyên Lăng gặp hắn không hề bị lay động, vội vàng tiếp tục tố khổ nói, sư tổ, ta ba cái kia đệ tử cũng không phải lần thứ nhất tham gia cái này bí cảnh, cái kia 50 năm trước, lại vẫn cứ cùng nhau tại chỗ tiểu bí cảnh mất mạng. Chỗ việc này nếu không có kỳ quặc, ta tuyệt đối không tin. Thường Ất ánh mắt rơi vào trên người hắn, không giận tự uy nói, vậy ngươi muốn như thế nào? Nguyên Lăng biết do nếu là hắn không cho ra một hợp lý giải thích, sư tổ là quyết định sẽ không duyên cớ lãng phí tu vi giúp hắn, lúc này cắn răng nói, ta hoài nghi là cái kia Tô Y chân nhân còn có cái kia Yến Dung làm. Hắn đem những ân oán kia chậm rãi nói đến, nghiến răng nghiến lợi nói, ta về sau mọi loại suy nghĩ, tổng cảm thấy đồ nhi ta chết mất đối không có đơn giản như vậy. Cái kia Tố Y chân nhân vì sao đột nhiên liền cùng cái kia Yến Dung tiến vào tiểu bí cảnh bên trong? Không phải liền là bởi vì ta đem một cái phế vật ném cho nàng, cho nên ghi hận trong lòng, cho nên mới để cho ta đổ nhi chết oan chết uổng. Nếu như Trầm Mục Bạch ở nơi này, nghe thế phiên vô sỉ logic lời nói, khẳng định rất khiếp sợ. Cái này Thường Ngật cũng không có đầu óc như vậy, lý do này quá mức gượng ép. Nguyên Lăng khẩn cầu, sư tổ, ngài không phải có cái kia siêu hồn pháp khí sao, liền giúp ta một chút ta. Hắn nuôi nhiều năm như vậy ba cái đồ đệ, nói không liền không có, hơn nữa tư chất vẫn là tốt nhất. Làm sao có thể nuốt được khẩu khí kia, cho dù chết ra lại mặt không thèm đếm xỉa, hôm nay cũng phải để cho sư thúc tổ xuất ra cái kia pháp khí. Thương Ất giống như là nhớ ra cái gì đó, khẽ cau mày nói, trưởng môn đây không phải là có từng cái đệ tử mệnh bài sao, có phải hay không bị hại, xem xét liền biết. Nguyên Lăng cắn răng nói, sư tổ, cái kia mệnh bài là nát một nửa, không phải đồng môn đệ tử sát hại. Nhưng là đệ tử trong lòng cảm thấy, sự tình tuyệt đối không có đơn giản như vậy, khẳng định có thân người hoài tà khí, tiềm phục tại chúng ta trong tông môn, nói không chừng chính là ma tu. Nói đến ma tu, sợ là mỗi cái tông môn nghe mà biến sắc. Năm đó ma giới đã từng quát tháo qua tu chân giới, nhiều tên ma tu tiềm phục tại từng cái môn phái, mục tiêu chính là vì thống nhất tu chân giới, khi đó tình huống 10 điểm nguy cơ, nếu không phải tu chân giới mấy cái đại năng liên thủ, mà cái kia ma tôn cũng vừa tốt bởi vì tu vi thân thể tự bạo. Bây giờ tu chân giới sợ là lại là một phen khác cảnh tượng. Chương 521, Đồ Nhi, cầu buông tha, 56. Ma tu bị đánh sau khi trở về, biến mất biệt tích, cho tới bây giờ đều không tin tức gì. Thương Ất mặc dù trong lòng cảm thấy không nhiều lắm khả năng, nhưng nhiều năm trước lần kia nguy cơ lưu lại quá mức ấn tượng sâu sắc, thế là xuất ra cái kia siêu hồn pháp bảo nói, đem mấy người thiếp thân đổ vật lấy ra. Nguyên Lăng đã sớm chuẩn bị xong, lập tức đẩy tới. Thương Ất chẳng qua là rút ra mấy người khi còn sống khí tức, đợi nguyên một đám lục soát linh hồn, đưa chúng nó gọi. Nhưng khi thời gian trôi qua, trên mặt hắn thần sắc càng ngày càng ngưng trọng. Một bên Nguyên Lăng thấy thế nói, sư tổ, như thế nào? Thương Ất thu hồi pháp lực, trong mắt mang theo lăng lệ thần sắc, mấy người kia linh hồn đã không ở nhân thế gian. Nguyên Lăng ngẩn người nói, chẳng lẽ đã chuyển thế đầu thai? Thương Ất lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, xem như tu sĩ, nếu linh hồn không có bị đánh tan, vậy ít nhất phải bỏ ra 100 năm mới có thể có lấy đầu thai chuyển thế. Nguyên Lăng giật mình nói, thật chẳng lẽ bị ta nói chúng, là ma tu đem ta ba cái kia tốt đồ linh hồn đánh tan. Thương Ất đem pháp bảo thu hồi, thản nhiên nói, chỉ có tiến vào phân thần kỳ mới có đánh tan linh hồn năng lực, mà cái kia tiểu bí cảnh tối đa chỉ có thể để cho kim đan trung kỳ tu vi người đi vào. Nếu ta đoán không sai, nhất định là có cái gì pháp bảo đưa người ba cái kia đổ nhi linh hồn tăng đi, thậm chí ngay cả ta cũng không dò được một phân một hào. Hắn có chút híp mắt con mắt, rốt cuộc là người nào, lại có như thế pháp bảo, tiềm phục tại ta Khải Dương Tông, có gì mục tiêu. Trên người hắn uy áp ép tới Nguyên Lăng thở không nổi, gặp sư tổ thực tức giận, trong đầu suy nghĩ xoay một cái, mở miệng chính là một câu, sư tổ, trong nội tâm của ta có một cái hoài nghi người, không biết có nên nói hay không. Thương Ất một lần nữa về tới vị trí kia bên trên, thản nhiên nói, người nào. Nguyên Lăng cung kính nói, là cái kia Yến Dung. Hắn bất quá chỉ là cái linh căn bị hủy đệ tử sao? Thương Ất nói. Nguyên Lăng lập tức trở về nói, đó là ta còn không có đem phía sau sự tình nói ra, cái kia Tố Ý chân nhân xá nàng nửa viên kim đan vì Yến Dung tạo thành ngụy linh căn, tại trong bí cảnh ngốc bất quá một năm, biến thành song linh căn, hơn hai năm tiến vào trúc cơ trung kỳ. Hiện nay cùng cái kia Tố Ý chân nhân từ ngoài cửa lịch luyện 50 năm trở về, nhất định biến thành kim đan sơ kỳ. Hắn nói đến đây, trong lòng đã là ghen ghét lại là oán hận. Ghen ghét Yến Dung trên người có như vậy tư chất cùng thiên phú, oán hận cái này vốn nên là hắn đồ đệ, lại bị cái kia Tố Ý chân nhân chiếm tiện nghi. Tâm hắn dưới có thể nào không hận, coi như không thể được đến, cũng phải hủy cái này Yến Dung. Dù là sống hơn 1000 năm thường ất cũng không khỏi lộ ra giật mình thần sắc, phải biết lúc trước hắn như vậy tư chất 100 tuổi mới tiến vào kim đan sơ kỳ, mà cái này tên là Yến Dung tiểu tử, vẹn vẹn mất 70 năm thời gian cũng đã lợi hại như thế, hơn nữa hắn linh căn còn không phải tốt nhất đơn linh căn. Thú vị, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút trên người người này có cái gì khác biệt. Thường ất trong lòng mặc dù có một phần do dự, nhưng càng nhiều là đối với như vậy tư chất ngút trời người cảm thấy hiếu kỳ, còn có một tia không hiểu ghen ghét. Hắn tự xưng là cũng là năm đó tu chân giới ít có thiên tài, tuy nói cũng là song linh căn, tuy nhiên lại vẫn còn so sánh không lên cái này mao đầu tiểu tử, cho dù hiện tại đã trở thành phân thần kỳ đại năng giả, nhưng là vẫn như cũ có chút không vui. Nguyên Lăng nghe ra lời hắn bên trong cao thâm mặt chắc, lập tức trong lòng vui vẻ, vội vàng nói, sau một tháng chính là tông môn thi đấu, đến lúc đó sư tổ có thể quan sát cái kia Yến Dung tranh tài. Nếu trên người hắn thật có cái gì chỗ khác biệt, sư tổ tu vi như vậy cao thâm nhất định có thể nhìn ra. Chương 522, Đồ Nhi, cầu buông tha, 57. 50 năm đi qua, cái này Tuyết Linh Phong vẫn không có cái gì biến hóa quá lớn. Năm đó thiếu niên Bách Thủy bây giờ trưởng thành thanh niên bộ dáng, tu vi đã đến trúc cơ trung kỳ, chẳng qua là cho lúc trước khác biệt, sư đồ gặp lại lần nữa thời điểm, đã trở nên một chút xa lạ, đối phương cũng sẽ không giống như trước như vậy, thái độ cùng kính hữu lễ. Trầm Mục Bạch đáy lòng nhưng lại có mấy phần áy náy. Liền đem trên người một chút tài bảo giao cho hắn, hỏi thăm những năm này tình huống, cũng tăng thêm chỉ đạo, vì tông môn tỉ thí làm chuẩn bị. Bách Thủy hướng nàng hành một người học cho lễ, ôn thanh nói, đa tạ sư tôn chỉ điểm. Trầm Mục Bạch nói, tư chất ngươi không sai, nếu là tiếp xuống thời gian cố gắng chút, coi như không thể đoạt được thứ nhất, cũng có thể tại ngang nhau tu vi trong các đệ tử hiển lộ tài năng. Đợi Bách Thủy sau khi đi, Yến Dung xuất hiện ở trong đại điện, hắn bây giờ đã đi vào kim đan sơ kỳ, trên người đã sớm không giống như xưa. Mang theo thâm trầm khí tức, để cho người ta liếc nhìn lại liền cảm giác tâm thần hơi chấn động một chút. Mặc dù cách đại thừa kỳ còn xa rất, nhưng là loại tu vi này tốc độ tại tu chân giới đã rất là giật mình. Cho nên Trầm Mục Bạch cũng không bắt buộc, dự định tông môn tỉ thí về sau, tiếp tục mang theo Yến Dung đến hướng cái kia đại thiên thế giới trung kế tiếp theo lịch luyện, tìm kiếm cơ duyên. Sư tôn. Yến Dung hành một người học trò cấp bậc lễ nghĩa. Trầm Mục Bạch gật đầu nói, sau một tháng chính là tông môn thi đấu. Ngươi nhưng có lòng tin cầm tới vị trí đầu kia. Yến Dung trầm giọng nói, Đồ Nhi định sẽ không cô phụ sư tôn kỳ vọng. Cũng không phải Trầm Mục Bạch quá nghiêm khắc, mà là cái này 50 năm, Yến Dung thực lực nàng là rõ ràng nhất, lại thêm nam chính hào quang, vị trí đầu thật đúng là nói không chừng có thể lấy xuống. Huống chi Khải Dương Tông dù sao cũng là đại tông môn, lấy ra ban thưởng sẽ kém đi nơi nào. Một tháng thời gian bất quá thoáng qua tức thì. Tông môn thi đấu ngày ấy, tất cả đệ tử đều tụ tập ở trên quảng trường. Mỗi một khối địa phương đều có một cái tỷ võ đài, tranh tài thứ tự là căn cứ ngay sau đó tuyển xứng đôi. Ngang nhau tu vi đệ tử phân biệt tại khác biệt quảng trường chỗ, sau đó theo thứ tự tiến hành tranh tài. Mà xem như sư tôn Trầm Mục Bạch tự nhiên cùng những cái kia chân nhân các trưởng lão ngồi ở chỗ cao, cùng nhau quan sát lần này tông môn tỷ thí. Tố Y chân nhân, ngươi Đồ Nhi lần này tông môn tỷ thí chắc chắn hiển lộ tài năng, không thể khinh thường a. Trong đó một cái tu vi kim đan chân nhân mở miệng nói. Trong giọng nói tràn đầy hâm mộ và tán thưởng. Lần này trở về tông môn, đã tiến vào kim đan kỳ Yến Dung liền bị truyền ra thanh danh, tất cả tu sĩ đều biết Tố Ý chân nhân năm đó thu cái kia đồ đệ là cái khó gặp kỳ tài ngút trời, không chỉ có thân mang song linh căn, ở tu vi bên trên cũng là tiến bộ vô cùng thần tốc, thế nhưng là cực kỳ hâm mộ không ít chân nhân trưởng lão. Trầm Mục Bạch trên mặt thản nhiên nói, nhận được khích lệ, ta cái kia đồ nhi chỉ bất quá những năm này liều mạng điểm. Nghe được nàng lời nói chân nhân các trưởng lão kem chút không một ngụm máu phun ra, ai đồ đệ không cố gắng a, đây là khoe khoang chính mình đồ đệ tư chất a. Chỉ là cảm thấy lại thế nào đoán thầm, trên mặt còn muốn đàm tiếu tin tức. Ta nghe nói, cái kia Nguyên Lăng chân nhân sư tổ đã xuất quan. Bây giờ đã tiến nhập phân thần kỳ, ai, cũng không biết khi nào, lão phu mới có thể đến đạt cảnh giới kia a. Bây giờ Khải Dương Tông, tính toán ra, cũng có mấy vị đại năng tọa chấn, hơn nữa vị kia động hư kỳ tiền bối bế quan nhiều năm. Cũng không biết khi nào mới ra ngoài. Bọn họ nói chuyện, xem như ngang nhau tu vi Trầm Mục Bạch tự nhiên cũng là có thể nghe được, hơn nữa không biết vì sao, nàng luôn cảm giác tựa hồ có cô ánh mắt đảo qua nơi này, mang theo cực kỳ cảm giác không thoải mái cảm giác. Trầm Mục Bạch không khỏi ngẩng đầu, hướng bốn phía nhìn một chút. Chương 523, Đồ Nhi, cầu buông tha, 58. Nhưng lại không có phát giác được mảy may không thích hợp, nàng đem ánh mắt thu hồi đến, một lần nữa thả lại cái kia lôi đài tỷ võ bên trong. Người tu chân tỷ thí đương nhiên sẽ không giống phàm giới như vậy, bọn họ thân mang pháp bảo, một chiêu một thức bên trong đều mang phàm nhân tưởng tượng không đến lực lượng, nếu là gặp gỡ cái cường hãn, đều có thể đem hơn phân nửa lôi đài hủy đi. May ở chỗ này là tu chân giới, quanh thân có bảy chữa trị trận pháp, mỗi khi lôi đài bị hủy diệt lúc, đều sẽ tự động phục hồi như cũ. Trúc cơ tu sĩ là trong tông môn tu vi thấp nhất, Bách Thủy Thân làm trung kỳ tu sĩ, muốn cùng đồng tu làm đệ tử cùng nhau tranh tài, theo lý thuyết, đối phương tư chất nên là không sai, nhưng lại chống đỡ không đến hơn phân nửa liền bị thua. Trầm Mục Bạch mặc dù trong lòng có nghi hoặc, nhưng trên miệng vẫn là thản nhiên nói, ngươi tu vi không thể so với bọn họ kém. Bách Thủy nắm kiếm thủ ngón tay có chút siết chặt, ngay sau đó thấp giọng nói, Đồ Nhi sẽ tự hành tự kiểm điểm. Trầm Mục Bạch nhẹ gật đầu, không có chuyện gì. Sau này cố gắng nhiều hơn tu luyện liền có thể. Bách Thủy không có ngẩng đầu, chỉ là nói, sư tôn nhưng là muốn nhìn sư huynh tiếp xuống tranh tài. Trầm Mục Bạch nói, ân. Bách Thủy ngước mắt nhìn nàng một cái, trong mắt mang theo một tia không rõ tình cảm. Đồ Nhi mặc dù cũng muốn mắt thấy sư huynh phong thái, có thể vừa rồi ở trong trận đấu tổn thương điểm nguyên khí, cho nên muốn trở về nghỉ ngơi một phen. Trầm Mục Bạch sững sờ, do xét một lần hơi thở đối phương, chỉ là có chút yếu ớt. Thế là liền từ trong túi chữ vật ném ra một bình đan dược đến trên tay hắn, cầm lấy đi. Bách Thủy cụp xuống mắt, tạ ơn sư tôn, Đồ Nhi cáo lui. Chuyện này phảng phất chỉ là một kiện nhạc đệm, Trầm Mục Bạch lực chú ý rất nhanh liền bị trên lôi đài tranh tài hấp dẫn đi qua. Bây giờ tu chân giới mặc dù bởi vì tài nguyên linh lực duyên cớ, khó ra đại năng, nhưng là Khải Dương Tông làm một cái đại môn phái, trong môn đệ tử ưu tú nhiều vô số kể, kim đan sơ kỳ cũng là số lượng cũng không ít. Tiến Dung chính là song linh căn. Về tư chất đã chiếm rất lớn ưu thế, huống chi hắn bản thân tu vi mặc dù tu cực kỳ nhanh chóng, nhưng lại là chân thật ổn âm. Rất nhiều kim đan sơ kỳ trong các đệ tử, thực lực cũng là cường hãn cực kỳ, ra không ít danh tiếng, nhằm chúng những trưởng lão chân nhân kia càng là đỏ mắt, hâm mộ ghen ghét Tô Y chân nhân có như vậy một cái đồ đệ. Trầm Mục Bạch lại là thả một nửa tâm, cảm thấy Yến Dung nên là có thể cầm tới lần này thứ nhất. Trên đài kia tranh tài đã tiến hành đến cuối cùng, chẳng ai ngờ rằng làm trên đài một người đệ tử khác sắp bị Yến Dung đánh bại thời điểm, một cố để cho người ta thở không nổi vô hình uy áp giống như bài sơn đảo hải đập vào mặt. Ngay sau đó trên lôi đài trống rông xuất hiện một cái nam nhân, thoạt nhìn ước chừng 30 mấy tuổi bộ dáng, thái dương nhưng có chút trắng bệnh, quanh thân mang theo sâu không lường được khí tức khủng bố. Cái kia chẳng lẽ là xuất khiếu kỳ đại năng giả? Không, loại này uy áp kinh khủng, ít nhất là phân thần kỳ, khó giận hắn chính là vị kia vừa xuất quan thường ất tiền bối. Quân ta một vị nguyên anh hậu kỳ, gặp được bậc này đại năng, cũng cảm thấy bản thân phảng phất sâu kiến đồng dạng. Tại trong tu chân giới, từng cái giai tầng chênh lệch chính là tu vi, vẹn vẹn chỉ là một tầng, liền có thể bị người áp chế ở dưới chân. Hung chi còn là trong tông môn mấy vị đại năng một trong, chung quanh tu sĩ cảm nhận được trước đó chưa từng có áp lực. Tư chất hơi kém chút cũng đã gần muốn hộc máu. Nhưng là ai cũng không dám có dị nghị, chỉ có thể trơ mắt nhìn qua bộ kia bên trên nam nhân, muốn xem đối phương rốt cuộc muốn thế nào. Sớm tại nam nhân thân ảnh xuất hiện một khắc này, Trầm Mục Bạch trong lòng thì có một tia không rõ dự cảm, nàng nhanh chóng rơi vào bộ kia bên trên, đem Yến Dung ngăn khuất phía sau mình, loại kia huyết dịch toàn thân tựa hồ bị áp chế cảm giác sợ hãi để cho nàng lồng ngực một trận cuộn, cuối cùng mạnh mẽ nuốt xuống nói, không biết tiền bối không biết có chuyện gì. Chương 524, Đồ Nhi, cầu bông tha, 59. Thương Ất nhàn nhạt ánh mắt ở trên người nàng quét mắt một chút, ngươi đồ đệ này, để cho bản tọa rất là cảm thấy hứng thú. Phân thần kỳ uy áp cũng không phải một cái kim đan hậu kỳ có thể tiếp nhận, nhưng là Trầm Mục Bạch cũng phải tiếp tục gánh vác, không sợ hãi chút nào ánh mắt đối nhau hắn, tiền bối, hiện tại chính là tỉ thí giai đoạn, tiền bối mặc dù thân làm đại năng giả, nhưng là tùy tiện dạng này cắt ngang chỉ sợ không phải thỏa. Thương Ất cười lạnh một tiếng, một giây sau Trầm Mục Bạch đúng là từ trong cổ họng phun ra một ngụm máu. Sư tôn, Tiễn Dung vội vàng đỡ lấy nàng, đen kịt ánh mắt hướng về Thương Ất chằm chằm đi. Lấy một loại phòng bị tư thái bảo hộ ở nhà mình sư tôn trước người, vị tiền bối này, vạn bối không biết có chỗ nào đắc tội. Bên kia trưởng môn nhân và mấy vị trưởng lão đã nhanh chóng chạy đến, cái này. Tiền bối, đã xảy ra chuyện gì? Bọn họ mặc dù tại trong tông môn địa vị không tầm thường, nhưng là tu chân thế giới từ trước đến nay là cường giả vi tôn, đang làm vì phân thần kỳ thường ất trước mặt, cũng là muốn cung kính ba phần. Dù sao một cái tông môn, không thể thiếu muốn những đại năng này người chống đỡ lấy. Thường Ất không chút nào cũng không có phản ứng đến hắn môn, ngược lại đột nhiên xuất thủ hướng về Yến Dung công kích đi. Một màn này mặc cho ai cũng không thể đoán được. Nếu không phải Yến Dung phản ứng cấp tốc, lúc này đã bị hắn đánh kinh mạch toàn thân chảy máu, đan điền bị hao tổn. Chỉ là cái này kim đan kỳ sơ kỳ cùng kim đan hậu kỳ tu vi đều chênh lệch to lớn, huống chi là phân thần hậu kỳ. Trầm Mục Bạch sợ cái này không rõ lai lịch nam nhân sẽ đem Yến Dung cho đánh chết, lúc này xuất thủ thay hắn đỡ được một trường. Đến từ phân thần kỳ cái này trường, để cho Trầm Mục Bạch lại lần nữa khí huyết cuồn cuộn, phun ra cái thứ hai huyết. Trường môn nhân cùng rất nhiều trưởng lao thấy thế, mặc dù muốn ngăn dưới Thương Ất, lại là hưu tâm mà bất lực. Trầm Mục Bạch cùng đối phương vẹn vẹn qua mấy chiêu, đan điền như muốn phá toái, nàng những năm này mặc dù bước đến kim đan hậu kỳ, nhưng là có được vẫn là cái kia nửa viên kim đan. Bây giờ có thể đỡ đến từ phân thần đại năng mấy chiêu, đã là rất tốt. Cả người hung hăng ngã xuống đất, Trầm Mục Bạch lại từ trong miệng phun ra một ngụm máu lớn. Yến Dung đưa nàng ôm lấy, con mắt hoàn toàn đỏ đậm, khí tức quanh người đã xảy ra biến hóa lớn, cả người lập tức gầm trầm xuống, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Thương Ất, trong mắt mang theo vô hạn sát ý. Thương Ất có chút khiêu mi, ánh mắt lạnh xuống, bản tọa liền biết kẻ này định không đơn giản, nếu không phải ta nhiều năm trước trong lúc vô tình được một cái pháp bảo, thật đúng là không phát hiện được trên người ngươi vấn đề. Trường môn nhân cùng rất nhiều trưởng lão không khỏi trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc, nhao nhao hướng Yến Dung trên người nhìn thoáng qua, mở miệng nói, không biết tiền bối là ý gì. Thương Ất cười lạnh một tiếng nói, trên người người này một tia ma khí bị thể nội song linh căn nơi bao bọc, bản tọa quan sát hắn lâu ngày, cùng sử dụng pháp bảo đi qua tinh tế dò xét, rốt cục phát hiện trên người hắn không tầm thường. Ma tộc tung tích biến mất nhiều năm, ngươi giải thích như thế nào trên người ngươi cái này tia ma khí? Còn là nói, ngươi lại vụng trộm tu luyện ma công, đối với Khải Dương Tông có gì ý đồ? Hắn vận chuyển bản thân đan điền, câu này, trong tông môn tất cả đệ tử cũng biết nghe được. Trên mặt nhao nhao lộ ra sợ hãi, chán ghét, sợ hãi, oán hận thần sắc, hận không thể lập tức liền Thường Ất trong miệng Yến Dung giết đi. Trong đó kinh hãi nhất chính là Trầm Mục Bạch, nàng trong đầu có trong nháy mắt hỗn loạn, khi nhìn đến Thường Ất bên người Nguyên Lăng lúc, lại bình tĩnh xuống dưới, giọng nói của nàng lạnh lùng nói, ngươi có chứng cứ gì? Có thể chứng minh đồ đệ của ta đã nhập ma. Nguyên bản khí tức quanh người muốn bạo động Yến Dung nghe được câu này, gắt gao nắm chặt lại xương ngón tay, trong mắt vằn vện tia máu nhìn nàng chằm chằm, thanh âm khàn khàn trầm thấp kêu một tiếng, sư tôn. Chương 525, Đồ Nhi, cầu bông tha, 60. Hắn nguyên bản nội tâm cực kỳ sợ hãi người này biết dùng đồng dạng chấn kinh chán ghét ánh mắt nhìn mình, nhưng lại không nghĩ tới đối phương lại là vô cùng tín nhiệm lấy hắn. Yến Dung ý mừng dâng lên về sau. Chính là tràn đầy đắng chát. Sư tôn là tin tưởng hắn không có tu ma, liền mới như vậy che chở hắn, nếu là biết được trận tướng, có thể hay không cùng mọi người giống nhau, dùng như thế ánh mắt nhìn mình. Thương Ất thản nhiên nói, ánh mắt ở trên cao nhìn xuống, bản tòa nói, chính là chứng cứ. Trầm Mục Bạch cười lạnh, ta cùng với hắn sư đồ hai người sống chung nhiều năm, há lại bằng ngươi một câu liền có thể tin phục. Nàng thản nhiên nhìn một chút Nguyên Lăng, ngay sau đó đối trưởng môn giao hợp. Còn mời trưởng môn trả chúng ta sư đồ hai người một cái thanh bạch. Trưởng môn nhân giờ phút này cũng là tâm tình phức tạp cực kỳ, một phương diện nội tâm của hắn không hy vọng cái này Yến Dung là tu ma người, trên phương diện khác, Thương Ất chính là phân thần kỳ đại năng, không có khả năng vô duyên vô cớ oan uổng một tên tiểu bối, thế là châm trước sau nói, cái này, ta có chứng cứ. Một đường trong trẻo tiếng nói từ trong đám người truyền đến, một thân áo xanh đi đến trước mặt mọi người, tại hạ Tuyết Linh Phong Tố Ý chân nhân tọa hạ đệ tử, tên là Bách Thủy. Gặp qua trưởng môn các vị trưởng lão chân nhân, còn có tiền bối. Nguyên Lăng trên mặt lộ ra một cái nhất định phải được mỉm cười. Trầm Mục Bạch thấy thế, cảm thấy dự cảm bất tường càng ngày càng đậm. Nàng tâm phức tạp nhìn thoáng qua Bách Nước, đối phương lại từ đầu đến cuối cũng không liếc nhìn nàng một cái, từ trong ngực xuất ra một cái bình sứ đưa cho Thương Ất trước mặt nói, tiền bối, đây là ta tại chỗ Yến Dung trong phòng lục soát. Một bên Yến Dung đột nhiên ngẩng đầu, con mắt gắt gao chằm chằm tới. Trầm Mục Bạch thấy thế, cảm thấy ẩn ẩn có một tia dự cảm. Mặc dù không nguyện ý tin tưởng, nhưng vẫn là nắm đối phương tay thấp giọng nói, có vi sư tại. Cái kia Thường Ất tiếp nhận cái kia bình sứ, mở ra xem, sắc mặt trầm xuống, quanh thân uy áp lần nữa cho người ta một loại thở không nổi cảm giác, quả nhiên là yêu nghiệt. Hắn hướng bốn phía nói, cái này trong bình sứ, chứa chính là bản tọa đồ tôn nhi Nguyên Lăng chân nhân ba vị đệ tử hồn phách, 50 năm trước bí cảnh đem hắn tàn nhẫn sát hại, để vào tà khí tích lũy 5 tháng trà tấn, thực sự là thật ác độc tâm. Nguyên Lăng mới đầu cũng là ôm nửa thái độ hoài nghi, bây giờ nghe được sư tổ vừa nói như thế, lập tức nộ khí bừng bừng, dùng âm tàn ánh mắt dốc thịt hướng Yến Dung, cười lạnh một tiếng nói, lúc trước ta niệm tình ngươi mặc dù linh căn hủy đi, công chúng nhiều tài bảo dùng tại trên người ngươi, về sau thực sự bất đắc dĩ liền đem ngươi đưa đến Tố Y chân nhân vậy, nghĩ không ra ngươi vậy mà ghi hận trong lòng, đưa ngươi ba cái kia đối với ngươi đủ kiểu quan tâm sư huynh sư tỷ tàn nhẫn sát hại. Trong bình sứ ba cái hồn phách nổi lên giữa không trung, bộ dáng vô cùng thê thảm, ánh mắt ngốc trệ, hiển nhiên đã là không thấy thần trí, kêu gọi cũng vô dụng. Bán tín bán nghi mọi người thấy một màn này, lúc này đem ánh mắt rơi xuống Trầm Mục Bạch trên thân hai người, trong mắt mang theo cảnh giác chán ghét còn có sát ý. Nguyên bản còn tại trên mặt đất Tiến Dung đột nhiên hướng về Thương Ất công kích đi, quanh người hắn khí tức bỗng nhiên đại biến, rõ ràng là kim đan kỳ tu sĩ, lại cho mọi người một tia đáng sợ cảm giác. Mọi người thất kinh, muốn xuất thủ, lại bị Thương Ất ngăn lại, a, không biết lượng sức. Hai người thân ảnh dây dưa cùng một chỗ, Tiến Dung quanh thân đã chụp lên một tầng u ám ánh lửa, trên người khí tức cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Thương Ất nguyên bản còn nhẹ miệt thần sắc nhanh chóng ngưng động, hắn không thể tin nhìn đối phương đón lấy bản thân xem như phân thần đại năng một chiêu. Cảm thấy càng ngày càng cảm thấy kẻ này hoảng sợ. Vẹn vẹn chỉ là kim đan sơ kỳ, cũng đã có khủng bố như thế lực lượng, đợi sau này trưởng thành, chắc chắn lúc tu chân giới gây nên một trận gió tanh mưa máu. Chương 526, Đồ Nhi, cầu bông tha, 61. Phân thần kỳ đại năng xuất thủ cũng đã đầy đủ để cho chung quanh người liên can lồng ngực khí huyết cuồn cuộn, nhưng làm bọn họ nhìn thấy cái kia chỉ là kim đan sơ kỳ Yến Dung lại có thể cùng Thương Ất qua dưới mấy chiêu, trên mặt đều mang vô cùng kinh hãi thần sắc. Trầm Mục Bạch đan điền đã phá thoái, ngăn không được từ trong cổ họng phun ra máu tươi, nàng miễn cưỡng nhánh thân đứng lên. Trưởng môn nhân nhìn ra nàng ý đồ, liền tranh thủ người ngăn lại, "Nguyệt Chân, ngươi bây giờ đan điền bị hao tổn, chuyến đi này rất có thể sẽ muốn tính mệnh của ngươi." Trầm Mục Bạch mở miệng nói, "Chẳng lẽ ta liền trơ mắt nhìn ta Đồ Nhi bị hắn đánh chết sao?" Trong bụng nàng 10 điểm sốt ruột, Yến Dung tu ma chỉ sợ đã chứng thực, Khải Dương Tông xem như đại môn phái, chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy liền vòng qua hắn. Hơn nữa cái kia Thương Ất tu vi cao thâm như vậy, Tiến Dung bây giờ cũng bất quá kim đan kỳ tu vi, tiếp tục như vậy sớm muộn gây bất lợi cho hắn. Mắt thấy Thương Ất chiêu chiêu mang theo lôi đỉnh chi nộ, Tiến Dung dần dần rơi xuống hạ phòng, khỏe miệng tràn ra tơ máu, sắp bị đánh bay lúc, Trầm Mục Bạch khẽ cắn môi, vận chuyển đan điền linh lực sau cùng, trực tiếp vì hắn ngăn lại cuối cùng một trường kia. Sư tôn. Tiến Dung hai mắt vằn vện tia máu, mặt mũi hoảng sợ ôm lấy nàng, quanh thân tuôn ra một cỗ khủng bố sát ý, thẳng tóc nhìn về phía Thương Ất. Trầm Mục Bạch âm thầm kéo tay hắn, từ trong cổ họng phun ra một ngụm máu, ngay sau đó hướng mọi người nói, đây là ta Tuyết Linh Phong sự tình, cho dù hắn nhập ma, thanh lý môn hộ không phải nên từ ta đây cái làm sư tôn tới làm sao. Ngay sau đó nhìn qua cái kia Thương Ất thản nhiên nói, tiền bối, ngươi nói đúng không? Trên mặt nàng mang theo vô tận lạnh bước, trong mắt nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì, cả người mang theo chút lạnh mạc vô tình mùi vị. Khải Dương Tông Tố Y chân nhân xưa nay là cái tâm cao khí ngạo người. Trong mắt Dung không được bất luận cái gì hạt cát, nàng như vậy một tỏ thái độ, đám người trong lòng bán tín bán nghi. Tố Y chân nhân, ngươi thật coi muốn vì Khải Dương Tông thanh lý môn hộ, trừ cái này yêu nghiệt. Nhưng ta trước đó còn trông thấy ngươi bảo hộ ở yêu nghiệt này trước mặt, chẳng lẽ đang suy nghĩ kéo dài kế sách. Ta liền nói cái này đến Dung tu vi như thế nào tu luyện được nhanh như vậy, nguyên lai là trong bóng tối tu ma, chờ đã, nếu hắn thực sự là ma tu, trong tông môn sẽ có hay không có hắn đồng bọn. Trầm Mục Bạch phát giác được chăm chú nắm mình tay, lại nhìn cũng không nhìn người sau lưng một chút, lãnh khốc vô tình nói, ta thừa nhận ta đối với Yến Dung ký thác vô cùng kỳ vọng, nhưng ta Tố Y chân nhân cũng không phải sẽ ẩn chứa một cái yêu nghiệt người. Xin hỏi các vị, nếu như các ngươi coi trọng đệ tử đột nhiên bị nói là ma tu, các ngươi phản ứng đầu tiên là tin tưởng vẫn là không tin? Cái này, đám người do dự, nếu là bọn họ coi trọng đệ tử đột nhiên bị nói là tu ma, khẳng định cũng là không tin. Trầm Mục Bạch thản nhiên nói, ta Tố Y chân nhân dám làm dám chịu, hiện nay chứng cứ này cắt đủ, Yến Dung cũng nên để cho ta tới thanh lý môn hộ. Yến Dung nhìn chằm chằm bên nàng mặt, lại nhìn không ra mặt mũi này bên trên thần tình là thật là giả, một trái tim phảng phất bị xoắn nát đồng dạng, trong lồng ngực một trận khí huyết cuồn cuộn, đúng là ẩn ẩn có triệt để rơi vào ma đạo điểm báo. Nhưng là rất nhanh liền bị hắn áp chế xuống, trong đôi mắt tơ máu cũng dần dần rút đi. Không đúng, hắn không tin sư tôn sẽ đối với hắn nhận tâm như vậy. Trong ngày thường tất cả một chút rõ mồn một trước mắt, Yến Dung khí tức quanh người cũng sẽ không bạo động. Ở một bên Nguyên Lăng chỉ cảm thấy trong lòng cực kỳ vui sướng, trước kia đọng lại ghen ghét tại thời khắc này rốt cuộc đến một cái phát tiết, hắn cười lạnh nói, cái kia Tố Y chân nhân xin bắt đầu thanh lý môn hộ đi, đem cái này Yến Dung ngay trước chúng ta mặt, phế hắn linh căn, sau đó giết. Chương 527, Đồ Nhi, cầu bông tha, 62. Mọi người chung quanh lập tức nghị luận ầm ĩ, ý kiến không đồng nhất. Trầm Mục Bạch ngước mắt hướng hắn nhìn lại, đồng dạng cười lạnh nói, Nguyên Lăng chân nhân, ngươi làm gì vội vã như thế, trong tông môn xuất hiện ma tu, liền xem như ta tọa hạ đệ tử, ta cũng sẽ không nhân nhượng. Chỉ là ma tu nhiều năm chưa từng xuất hiện, nếu là tùy tiện giết chết hắn, ngươi sẽ không sợ cái này trong tông môn còn giấu giếm còn lại đồng bọn. Nguyên Lăng bị nàng nói nghẹn một cái, ngay sau đó lạnh lùng nói, Tố Y chân nhân, cái này ma tu một chuyện, ngươi cho dù không biết rõ tình hình, cũng có được không thể trốn chút trách nhiệm. Vậy ngươi nói nên như thế nào? Hắn cảm thấy không ác ý đang nghĩ, cái này Tố Y chân nhân vốn liền mất nửa viên kim đan, bây giờ đan điền pha thoái, lại thêm cái này hiến dung một chuyện, sau này Tuyết Linh Phong sẽ bị đặt chỗ nào? Trầm Mục Bạch cưỡng chế trong lòng chán ghét, cười lạnh nói, nhiều năm trước, ma tu tiềm phục tại các đại tông môn bên trong, nếu như chúng ta tùy tiện đem cái này hiến dung giết đi, hậu quả không thể đo lường. Gì trước không đem người nhốt lại, lại nghĩ hắn biện pháp, moi ra trên người hắn bí mật. Từ đầu đến cuối, đám người không có đem cái kia hiến dung để ở trong mắt, không nói trước đối phương bây giờ đã trọng thương, chỉ cần hắn dám động thủ, phân thần kỳ thường ất ở đây, còn có đông đảo nguyên anh trưởng lão kim đan chân nhân, coi như đối phương còn có thể đứng lên, làm sao đủ e ngại. Sư tôn hiến dung chiếc ẩy phun ra hai chữ, cái kia viên nguyên bản kiên định tâm bắt đầu dao động, nhìn chằm chằm nàng. Trầm Mục Bạch đứng dậy, cho dù trên người áo trắng nhuốm máu, thần tình trên mặt mười điểm hờ hững, ngay sau đó lạnh lùng nhìn hắn một cái, đừng cứ gọi ta sư tôn, ta không có như ngươi loại này nghiệt đồ. Nắm đấm nắm chặt, gắt gao bóp tận xương trong máu, Yến Dung trong mắt lộ ra hoảng sợ xích huyết, đem chung quanh tất cả mọi người nhìn như không thấy, trong mắt chỉ có nàng một cái, phảng phất tại yêu cầu một đáp án. Ha ha! Thương Ất cười to một tiếng, thú vị thú vị. Đến từ phân thần kỳ uy áp để cho đám người lại là một trận khí huyết cuồn cuộn, tất nhiên Tô Y chân nhân nguyện ý thanh lý môn hộ, vậy bản tọa liền không tham dự chuyện này. Hắn phất tay áo, trong giọng nói tràn đầy khinh miệt, trên người người này xác thực không đơn giản, chỉ sợ là ẩn giấu đi đông đảo bí mật, đợi khảo vấn hoàn tất, mong rằng Tô Y chân nhân không muốn niệm ngày xưa sư đồ tình cảm, nếu không bản tọa không ngại thay thế động thủ. Đợi câu nói này nói xong, cả người liền biến mất ở tại chỗ, toàn bộ trên quảng trường uy áp cũng dần dần tiêu lại. Nguyên Lăng mục tiêu đã xong, trong lòng cực kỳ vui sướng nói, còn đứng ngây đó làm gì? Còn không đem cái này mà tu nhốt lại. Có lẽ là gặp Yến Dung trước đó cùng Thương Ất đánh nhau, mấy cái kim đan kỳ đệ tử đôi mắt tràn đầy cảnh giác cùng kiên kỵ tới gần. Đối phương lại cũng không thèm nhìn bọn hắn một chút, cặp kia đen kịt con ngươi từ đầu đến cuối dừng lại ở một thân huyết y trên người nữ tử. Trầm Mục Bạch cảm nhận được ánh mắt của hắn, cố nén không quay đầu lại, chỉ là đối trưởng môn giao hợp, ta mặc dù không biết rõ tình hình. Nhưng cái này Yến Dung chính là ta tọa hạ đệ tử, đợi thanh lý môn hộ về sau, ta nguyện tiếp nhận tông môn trừng phạt. Nguyên Lăng gặp nàng đầy người nghèo túng, trong lòng mười điểm đắc ý, lúc này cười lớn một tiếng, Tố Y chân nhân thực sự là tốt phẩm tính. Ta nguyên mô người bội phục bội phục. Ngay sau đó quay người, mặt mày hớn hở khoái ý rời đi. Trường môn nhân đến cùng vẫn là không đành lòng, thở dài một hơi nói, bây giờ ngươi đan điền pha thoái, huống chi tại biết được chân tướng về sau, cũng không có tiếp tục bao che cái này Yến Dung. Ta đây có bình đan dược, ngươi trước nghỉ ngơi mấy ngày, đối đãi chúng ta thương lượng xong, tự sẽ thông chi ngươi. Trầm Mục Bạch gật đầu nói, đa tạ trưởng môn. Chương 528, Đồ Nhi, cầu bông tha, 63. Yến Dung bây giờ mặc dù bị trọng thương, nhưng là Khải Dương Tông vẫn có kiêng kỵ, không chỉ có đem hắn giam giữ tại trọng yếu cấm địa, còn tại quanh thân bố trí xuống nhiều cái đại trận, phái mấy cái tu vi cao thâm đệ tử canh chừng. Về tới Tuyết Linh Phong về sau, nếu không có đan dược chống đỡ lấy, Trầm Mục Bạch đã sớm ngã xuống. Đan điền phá toái đối với tu sĩ mà nói, sợ rằng phải tiêu tốn mấy năm thời gian còn có tài bảo mới có thể chữa trị trở về, nàng nguyên bản là đã mất đi nửa viên kim đan, cô thân thể này ước chừng đã nhanh phải phế. Nuốt xuống trong lồng ngực quần quận đi lên huyết dịch, Trầm Mục Bạch quay đầu có chút cau mày nói, ngươi không cần đi theo vi sư. Bách Thủy cụp mắt bộ dạng phục tùng nói, sư tôn, trưởng môn nhân nói ngươi bây giờ thân thể bị thương nặng, bên người cần một người trông nom. Trầm Mục Bạch trầm mặc. Nàng biết rõ bây giờ Bách Thủy đã làm phản, vô luận là nguyên nhân gì, hiện tại đã không có trọng yếu như vậy. Ngươi nếu là không nghĩ ở tại Tuyết Linh Phong, liền đi a. Bách Thủy ôn thanh nói, sư tôn thế nhưng là đang trách ta. Trầm Mục Bạch cảm thấy siết chặt, ngữ khí lạnh lùng nói, vi sư vì sao muốn trách ngươi? Bách Thủy ngừng một chút nói, bởi vì sư huynh sự tình. Trầm Mục Bạch quay người, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, thần sắc lạnh như băng nói, vi sư là trách ngươi. Cũng không phải là bởi vì sư huynh của ngươi sự tình, mà là, tâm tư ngươi tất nhiên không có ở đây Tuyết Linh Phong, cũng không tất yếu tiếp tục lưu lại. Bách Thủy bị nàng lời nói nghẹn một cái, thật lâu chậm rãi nói, sư tôn, hay là trước đem tổn thương dưỡng tốt ta. Mấy ngày kế tiếp bên trong, Bách Thủy cũng không lại đến trước mặt mình lắc lư, Trầm Mục Bạch ước gì hắn đừng có lại đến rồi, nếu không nàng thật đúng là diễn không nổi nữa. Yến Dung bên kia, lại là tình huống không thế nào lạc quan, Trầm Mục Bạch mặc dù trong lòng nóng nảy, nhưng là cũng không dám đánh rắn động cỏ, chỉ có thể dằn xuống tâm tư, chờ đợi thời cơ đến. Ước chừng là vận dụng nhiều loại phương pháp, vẫn không thể tại Yến Dung trên người được cái gì hữu dụng, tông môn bên kia phái người mời nàng đi qua. Rất nhiều trưởng lão chân nhân đi qua thương nghị dưới, nói cảm thấy cái kia Yến Dung tâm tính cứng cỏi đến một cái khủng bố cấp độ, bọn họ sợ còn không có hỏi tham gia chút gì, liền đem người cho hành hạ chết. Cho nên muốn để cho Trầm Mục Bạch cái này làm sư tôn tự thân xuất mã, chuẩn bị chân tình bài, tốt moi ra lời gì. Nếu như thực sự không được, đến lúc đó liền động điểm thật sự. Trầm Mục Bạch thờ ơ lạnh nhạt, ở tại bọn hắn thương thảo kết thúc hỏi thăm bản thân lúc, nhàn nhạt nói một câu, có thể. Tố y chân nhân quả thật là biết đại thể, quân pháp bất vị thân. Chúng ta bội phục trong lòng bội phục. Cái này ma tu tiềm phục tại ta tông môn đã lâu, nhất định là có cái gì không thể cho ai biết âm mưu. Nhiều năm trước lần kia đại loạn ta đến nay còn lòng còn sợ hãi, lần này tuyệt đối không thể tùy tiện liền bỏ qua cái này ma tu, nhất định phải để cho hắn bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới, lấy an ủi ta Khải Dương Tông đệ tử linh hồn. Yến Dung giam giữ cấm địa thiết trí bao nhiêu tầng trận pháp, trấn giữ, nếu là muốn vào đến, còn cần tông môn bên kia chứng minh. Trầm Mục Bạch mặc dù được cho phép tiến vào, nhưng là bên người lại đi theo mấy vị trưởng lão. Nói đến cùng, những người kia trong lòng còn chưa đủ tín nhiệm nàng. U ám lòng đất trong phòng giam, Yến Dung bị khóa ở trong đó, trên người nửa phần không thể động đậy, toàn thân cũng sớm đã không còn hình dáng, chảy ra huyết dịch thấm đầy quần áo, ngưng kết thành đen sâu màu sắc. Hắn cúi thấp đầu sọ, thấy không rõ trên mặt ra sao thần sắc, cũng không biết là thành tỉnh vẫn là hôn mê. Trầm Mục Bạch thấy thế, cảm thấy có chút siết chặt, ngữ khí lại là đạm mạc nói, hắn hiện nay như thế nào? Nguyên bản còn tại lặng im bất động Yến Dung đột nhiên ngẩng đầu, cặp kia đen kịt con ngươi thẳng tắp nhìn sang, gắt gao tiếp cận Trầm Mục Bạch cả người. Chương 529, Đồ Nhi, cầu bông tha, 64. Mấy cái trưởng lão thấy thế, thầm nghĩ quả nhiên cái này mà tu đối với Tố Y chân nhân vẫn là còn có mấy phần tình thầy trò. Hắn tu vi đã bị phá hủy hơn phân nửa, bây giờ chính là muốn trốn cũng không trốn được đi đâu. Mặc dù biết Khải Dương Tông sẽ không dễ dàng buông tha Yến Dung, nhưng là Trầm Mục Bạch nghe được cái này đáp án vẫn là không nhịn được sinh ra mấy phần phẫn nộ, nàng cho tới bây giờ không tin Yến Dung lại là lạm sát kẻ vô tội người, coi như giết Nguyên Lăng ba cái kia đệ tử, nhất định là có hắn nguyên nhân. Nhưng là Khải Dương Tông cũng sẽ không quản cái này, trong mắt bọn hắn, Yến Dung là ma tu, liền muốn đem hắn diệt trừ, vô luận hắn là không làm qua thương thiên hại lý sự tình. Ma tu liền muốn chu diệt, đây chính là trăm ngàn năm qua, cái gọi là danh môn chính phái cách làm. Cho dù trong lòng khí huyết cuồn cuộn, Trầm Mục Bạch trên mặt vẫn là muốn giả bộ như không thèm để ý chút nào bộ dáng, mấy vị trưởng lão, cần phải ở nơi này bồi ta cùng nhau thẩm vấn. Cái này, mấy người dừng lại, cân nhắc lại tác thêm vài phần, nói, chúng ta tất nhiên là tin được Tố Y chân nhân. Trầm Mục Bạch lại là trong lòng minh bạch vô cùng, bọn họ sở dĩ có thể như vậy nói, đơn giản chính là cảm thấy nàng một cái đan điền bị hao tổn nghiêm trọng kim đan chân nhân, coi như sinh ra tâm tư gì, cũng không khả năng đem Yến Dung cấp cứu ra ngoài. Húng chi chung quanh còn phủ đầy bao nhiêu tầng trận pháp, hơn nữa chung quanh còn có nhiều cái tu vi tu sĩ cao thâm. Hơn nữa, coi như cái này Yến Dung có thể tránh thoát gông cùm xiềng xích, trong tông môn có đại năng tọa chấn, hắn còn có thể chạy trốn tới đâu đây. Đợi mấy vị kia trưởng lao ra ngoài, Trầm Mục Bạch tĩnh tĩnh nhìn xem Yến Dung, ngữ khí thản nhiên nói, đã lâu không gặp. Cảm thấy cũng rất là tâm thần bất định, phải biết nàng lần này mục tiêu, mặc dù là tới cứu Yến Dung, nhưng cùng lúc cũng là đến kéo cửu hận giá trị. Sư tôn Yến Dung đáy mắt một mảnh nặng nề, lại lộ ra mấy phần hy vọng cùng chờ đợi. Trầm Mục Bạch rời ánh mắt, chớ gọi như vậy ta đã ngươi đuổi ra Tuyết Linh Phong, ngươi bây giờ không còn là ta Liễu Nguyệt Chân đệ tử. Trong mắt ánh lửa trong nháy mắt ảm đạm đi, Yến Dung không hề chớp mắt nhìn chằm chằm nàng, thanh âm giống như là độn khí giống như khàn khàn khó nghe, "Sư tôn, Đồ Nhi tu ma, nhưng xưa nay chưa làm qua thương thiên hại lý sự tình, cái kia Nguyên Lăng ba cái đệ tử." Trầm Mục Bạch lạnh lùng nói, ta không quản các ngươi lúc trước có cái gì ân oán, ngươi là ma tu, sao lại mang lòng nhân tử, ta Liễu Nguyệt Chân bình sinh thống hận nhất chính là ma tu. Nếu không phải niệm lấy trên người ngươi ẩn giấu đi đông đảo bí mật, hôm đó ta đã sớm đem ngươi giết đi. Trong mắt nàng băng lãnh không có tồn tại một tí tình cảm, phảng phất là ở nhìn một kiện chán ghét đồ vật, Yến Dung chỉ cảm thấy trong lồng ngực trái tim kia phảng phất bị xoắn nát đồng dạng, khoe miệng ngăn không được tràn ra máu tươi, hắn ho khan vài tiếng, nhìn chằm chằm Trầm Mục Bạch. Sư tôn nói cũng là thật tâm lời nói. Nàng chưa kịp đáp lời, Yến Dung liền phối hợp lẩm bẩm nói, Đồ Nhi không tin, sư tôn làm đồ đệ nhi đào đi nửa viên kim đan, nhiều lần cứu Đồ Nhi ở trong cơn nguy khôn, cái kia đôi mắt gắt gao nhìn xem Trầm Mục Bạch, thanh âm khàn khàn không chịu nổi, trên mặt huyết dịch đã ngưng kết thành màu đen, Đồ Nhi không tin sư tôn sẽ đối với ta nhẫn tâm như vậy. Trầm Mục Bạch cười lạnh một tiếng, trong mắt không có ngày xưa ôn nhu, lúc trước cái kia Nguyên Lăng đem một cái phế vật ném cho ta, trong nội tâm của ta cho dù có quá nhiều oán hận cùng không cam lòng thì có ích lợi gì. Khải Dương Tông từ trên xuống dưới đều ở nhìn ta Liễu Nguyệt Chân cho cười, cái kia Nguyên Lăng càng là đang trưởng môn nhân cùng rất nhiều trưởng lao chân nhân trước mặt cho cười ta, ta liền đánh cược, nhất định phải hung hăng đánh bọn hắn mặt. Thế nhưng là hiện nay, ta chỉ hối hận lúc trước đem kim đan kia đảo cho ngươi một cái như vậy yêu nghiệt. Nếu ta biết rõ hôm nay tất cả mọi thứ, ta đã sớm tại lúc trước đem cho ngươi giết. Chương 530, Đồ Nhi, cầu đông tha, 65. Móng tay rất mạnh mẽ mà khảm tại cốt nhục bên trong, theo da thịt đường vân chậm rãi nhỏ xuống tại âm ú ở ngước mặt đất, Tiến Dung trong mắt hoàn toàn đỏ đậm, trầm giọng nói, cho dù như thế, ta cũng không hận sư tôn, ta tất cả mọi thứ cũng là sư tôn cho, sư tôn muốn liền thu thôi. Trầm Mục Bạch quả thực muốn chửi ầm lên hắn chết đầu óc, nàng đều như vậy, lại còn một bộ khăng khăng một mực bộ dáng. Nàng âm thầm hít một hơi thật sâu, nhìn chằm chằm Yến Dung gần từng chữ một, ta lúc đầu vì ngươi đảo kim đan, thứ nhất là bởi vì muốn hung hăng đánh những người kia mặt, thứ hai là bởi vì ta đang đánh cược ngươi có thể hay không để cho Nguyên Lăng hối hận, bởi vì hắn trên tay có một kiện ta rất muốn đổ vỡ. Yến Dung khí tức quanh người trở nên bạo loạn lên, hắn ngước mắt, đôi mắt mang theo nhìn thấy mà giật mình nhường đỏ, toàn bộ mặt mũi cực kỳ hoảng sợ, sư tôn là muốn bắt ta đi đổi lấy một số vật gì đó. Ánh mắt hắn bên trong tựa hồ có đồ vật gì tại tan biến, cứ như vậy lẳng lặng nhìn nàng chằm chằm, mặt không biểu tình. Trầm Mục Bạch trong lòng run lên, cựu hận này giá trị xem ra là kéo thành công, nàng không ngừng cố gắng lạnh lùng nhẹ gật đầu, không sai. Tiến Dung cười rung động thân thể, hắn rất ít cười, mỗi lần cười một tiếng luôn có thể hóa hai đầu lông mày u ám, lộ ra vô cùng tuấn mỹ, mày kiếm tinh mâu. Nhưng là lần này, lại mang theo làm người run sợ cổ quái, sư tôn, ngươi nếu muốn. Đồ Nhi coi như vứt bỏ trên đầu này tính mệnh cũng sẽ giúp ngươi mang tới. Hắn cứ như vậy nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem Trầm Mục Bạch, đáy mắt đen kịt một màu. Trầm Mục Bạch cảm giác được có cố không thích hợp, nhưng là nàng chỉ có thể kiên trì nói tiếp, ngươi. Ngươi cho rằng vi sư có bao nhiêu coi trọng ngươi, nếu không phải ngươi còn hữu dụng chỗ, vi sư những năm này liền sẽ không tốn tâm tư ở trên thân thể ngươi, ngay cả cái kia bách thủy, đều so ngươi xem lấy thuận mắt lấy thích một chút. Tiến Dung trầm thấp cười. Sư tôn ưa thích thế nhưng là cái bộ dáng này tính tình đệ tử. Trầm Mục Bạch lạnh lùng nói, phải thì như thế nào? Yến Dung dừng một chút, mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm nàng, cái kia ta liền đem hắn giết đi, sư tôn về sau thu bao nhiêu cái loại này đệ tử, cái kia ta liền giết bao nhiêu cái. Trầm Mục Bạch bị hắn ánh mắt thấy vậy tê cả da đầu, tổng cảm thấy hai người đối thoại cái đó đều không thích hợp, mắt thấy thời gian liền muốn không sai biệt lắm, nàng lạnh lùng mở miệng nói, ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống đến sau này? Nàng rút ra bản thân linh kiếm, trực chỉ Yến Dung ngực, ngữ khí không mang theo nửa đình tình cảm, lộ ra vô cùng lạnh lùng, hôm nay ta liền muốn thanh lý môn hộ. Yến Dung ngẹo đầu nhìn xem hắn, ngữ khí bình tĩnh nói, sư tôn không có ý định khảo vấn ta sao? Trầm Mục Bạch cười lạnh nói, tự nhiên là muốn, chỉ là ta ngược lại có chút hiếu kỳ, cái này ma tu tim cùng tu sĩ tim có gì khác biệt, có phải hay không giống như nghe đồn như vậy, là màu đen? Yến Dung nhìn chằm chằm nàng, nhẹ giọng mở miệng nói, sư tôn nếu là muốn biết gì không tự mình lấy tay đem nó móc ra. Trầm Mục Bạch bị cái kia loại dùng mình ánh mắt nhìn, tê cả da đầu rời nói, ta ngại bẩn. Trầm thấp tiếng cười tại âm ú ẩm ướt lòng đất nhà tù vang lên. Trầm Mục Bạch trực chỉ linh kiếm hướng trái tim của hắn chỗ đâm tiến vào, đồng thời trong đầu đối với hệ thống nói, chuẩn bị xong chưa? Hệ thống trả lời, chuẩn bị xong, đếm ngược 3, 2, 1. Cái kia linh kiếm khó khăn lắm chỉ cắm vào 1 cm, đỏ tươi huyết dịch xâm nhiễm lưỡi đao phía trước. Yến Dung không hề chớp mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng, không có chút nào phát giác được, dưới chân một cái đường vân phức tạp trận pháp như ẩn như hiện. Chương 531, Đồ Nhi, cầu đông tha, 66. Trên người gông cùng xiềng xích lập tức bị tránh ra, một giây sau, Yến Dung thân ảnh hoàn toàn biến mất tại nguyên chỗ. Âm u ẩm ướt trong địa lao chỉ còn lại có cầm trong tay linh kiếm Trầm Mục Bạch, nàng đứng đầy một hồi, mới chậm rãi thở ra một hơi. Lúc trước Yến Dung bị biết ra tu ma thời điểm, nàng mặc dù trong lòng cũng rất khiếp sợ, nhưng là khi đó đối phương đã thành chúng chú mục mất. Tại như vậy nhiều kim đan nguyên anh không coi vào đâu, huống chi còn có một cái phân thần kỳ đại năng, coi như Yến Dung như vậy tu vi làm người ta giật mình, quả bất địch chúng, hơn nữa cái kia thường ất rõ ràng là động sát tâm, tiếp tục đánh xuống, an thiệt thòi chính là Yến Dung. Trầm Mục Bạch chỉ có thể trước hết nghĩ ra biện pháp bảo vệ hắn mệnh, cho nên ngày đó ở trước mặt mọi người mới có thể nói lời nói kia. Về phần vừa rồi sự tình, chẳng qua là bởi vì nàng dùng tích phân cùng hệ thống đổi một cái truyền tống trận pháp, chỉ bất quá loại trận pháp này có lợi cũng có khuyết điểm, lợi chính là loại trận pháp này có thể giấu giếm được tất cả người hữu tâm truy sát, tệ chính là loại trận pháp này chỉ có thể truyền tống một người. Trầm Mục Bạch không cách nào, vì để cho Yến Dung sẽ không trở về Khải Dương Tông tìm nàng khả năng, đã nói như vậy, chặt đứt giữa hai người sư đồ tình nghĩa. Hệ thống, trận pháp này sẽ đem Yến Dung đưa đến chỗ nào? Nàng hỏi. Hệ thống nói, không biết, bất quá loại này thất truyền thượng cổ trận pháp sẽ đem trong trận người truyền tống đến hắn nên đi địa phương. Trầm Mục Bạch trầm mặc một hồi, giận dữ nói, cục diện thật là có đủ hỏng bét, cái thế giới này nhiệm vụ hẳn là sẽ thất bại a. Nàng kỳ thật rất không muốn chết, cho dù làm nhiệm vụ thời gian cũng không có tốt hơn chỗ nào, nhưng là nàng cũng không muốn chết. Trầm Mục Bạch là một cái rất tích mệnh người, cho nên nàng sợ hãi phiền phức, cũng dễ dàng sợ. Nàng chẳng qua là muốn tiếp tục sống mà thôi. Hệ thống cũng khó trầm mặc một hồi, sau đó an ủi nàng nói, 300 năm thời gian còn chưa tới, khó nói. Trầm Mục Bạch mặc dù rất muốn ngây thơ nữa một lần, nhưng là nàng vừa nghĩ tới nam chính tu vi lại bị phế hơn phân nửa, coi như sống sót, cũng tương đương với mở số làm lại. Nhìn không được có chút nhụt chí nói, sớm biết những năm kia là hơn ăn chút linh đủ. Hệ thống, tâm tình đột nhiên trở nên phức tạp đâu. Nguyên bản bi thương bầu không khí bị Trầm Mục Bạch hủy hơn phân nửa, một người một hệ thống không nói gì nhau trong chốc lát, trong đó một cái trước tiên mở miệng nói, hệ thống, ngươi nói ta như vậy thả chạy Yến Dung, Khải Dương Tông sẽ làm gì ta? Hệ thống nói, ngươi bây giờ đánh bản thân một trưởng còn kịp. Trầm Mục Bạch ánh mắt sáng lên, đúng a, nàng cũng có thể giả bộ như là bị hại người a. Nhưng là nghĩ đến bản thân cỗ thân thể này bây giờ tình huống, lần nữa héo bập môi nói, sẽ không một trưởng liền đem chính ta đánh chết ta. Hệ thống nói, hẳn là sẽ không. Cuối cùng Trầm Mục Bạch vẫn là khẽ cắn môi, hướng bản thân trên đan điền đánh một trưởng, cuối cùng triệt để hôn mê bất tỉnh. Tuyết Linh Phong Tố Y chân nhân tọa hạ đệ tử Yến Dung vì ma tu thân phận bại lộ, bị giam giữ ở cấm địa, sau biến mất không thấy gì nữa, cũng đã thương sư tôn Liễu Nguyệt Trần, bỏ trốn mất dạng. Chuyện của tôi VN. Trong tông môn trưởng lão chân nhân ý kiến khác biệt, có cho rằng trùng hợp như vậy, nhất định là hắn Tô Ý chân nhân cố ý thả chạy cái kia ma tu. Có lại cho rằng cái kia ma tu trên người bí ẩn trọng trọng, nói không chừng là sử dụng cái gì tà thuật mê hoặc Tô Ý chân nhân, sau đó lại dùng cấm thuật chạy trốn, giá họa đến Tô Ý chân nhân trên người. Vốn là muốn chờ cái này Tô Ý chân nhân tỉnh lại, hỏi thăm rõ ràng, lại định đoạt. Chỉ là đang về sau thời kỳ, đối phương cũng rốt cuộc không tỉnh lại nữa, vô luận tông môn sử dụng biện pháp gì. Chương 532, Đồ Nhi, Cầu Bông Tha, 67. Dân ra, những người này liền tin tưởng loại thứ hai suy đoán, trong lòng có chút đồng tình cái này Tố Ý chân nhân, nếu là tại trăm năm về sau vẫn chưa tỉnh lại, liền cứ như vậy giảm dần tại trong tu chân giới, thật coi là cực kỳ đáng thương. Trăm năm đối với năm tháng dài đằng đẵng tu chân giới bất quá là trong nháy mắt, chỉ bất quá trăm năm sau lại đã xảy ra một kiện oanh động tu chân giới đại sự. Khải Dương Tông trong vòng một đêm từ một cái tu chân đại môn phái, đều bị toàn bộ hủy đi, không chết cũng bị thương, mà làm đây hết thể chính là ma giới tân nhiệm ma tôn. Không có người biết rõ hắn tên gọi là gì, chỉ biết là hắn tu vi sâu không lường được, nghe đồn Khải Dương Tông bị giết lúc, bế quan bên trong động hư lão tổ đi ra tinh cả mấy vị đại năng tọa chấn, vẫn bù không được đối phương giết chóc. Tu chân giới tất cả môn phái lòng người bàng hoàng, đang chuẩn bị liên thủ lại chống cự ma giới, lại phát hiện tại hủy Khải Dương Tông về sau, những cái kia ma tộc lại lần nữa biến mất ở tu chân giới. Phảng phất bọn họ mục tiêu, khó khăn lắm chỉ là một cái Khải Dương Tông thôi. Đám người suy đoán nhau nhau, vẫn không thả lỏng trong lòng đáy cảnh giác, còn định tìm ra ma tộc hang ổ, nhưng không có mảy may dấu vết để lại. Ma giới tất cả ma tu đều biết, tân nhiệm ma tôn từ tu tiên giới mang về một nữ tử thân thể, ngay cả hầu hạ tỷ nữ cũng không dám nhìn nhiều. Ma tôn cả ngày ôm nàng, ánh mắt là từ không có qua ôn nhu, quả thực hù chết một đám cấp dưới. Phải biết ma tôn từ trước đến nay lãnh khốc vô tình. Đã từng có một không có mắt bộ hạ, đem ma giới đệ nhất mỹ nhân cởi hết ném ở ma tôn trên giường. Về sau ngươi đoán làm gì? Cái kia ma giới đệ nhất mỹ nhân bị hào không thương hương tiếc ngọc cho ném ra bên ngoài đại điện, mạnh mẽ phun ra thật lớn một ngụm máu, về sau không biết tung tích. Mà bộ hạ kia tự nhiên cũng là bị phế tu vi, sau đó cho chó ăn. Từ lúc vậy sau này, không còn có người sinh ra dư thừa tâm tư, hướng ma tôn nơi đó nhét nữ nhân. Thế nhưng là hiện nay ma tôn vậy mà mang về một cái không biết là chết hay là sống nữ tu, cả ngày ôm nàng bất ly thân, trong mắt tràn ra nóng bỏng cùng yêu thương, chỉ cần không phải mắt mù, đều có thể nhìn ra được không. Mới đầu đại bộ phận ma tu cho rằng ma tôn chỉ là có đặc thù đam mê, có chút thậm chí vì nghênh hợp, đưa mấy cái dạng này nữ tu. Hạ trang một chữ, thảm, hai chữ, rất thảm. Sau đó, tất cả ma tu đều phát hiện một cái ghê gớm vấn đề. Cái này nữ tu còn giống như thực mẹ nó là ma tôn tình yêu chân thành A. Mặc dù rất ngạc nhiên đối phương là không phải so với kia ma giới đệ nhất mỹ nhân xinh đẹp hơn, nhưng là cho bọn hắn mượn 100 cái lá gan, bọn họ cũng không dám vụng trộm nhìn một chút, sợ đợi chút nữa con mắt bị đảo có thể làm sao xử lý. Cũng tỉ như, hiện tại ma tôn trong ngực ôm cái kia nữ tu, nghe chúng bộ hạ phát biểu, lại không một người dám ngẩng đầu lên trên nhìn một chút. Ma tôn, hiện tại tu chân giới đám kia tu sĩ đều đang nghĩ biện pháp tìm ma giới cửa vào. Trong đó một cái hộ pháp túi thấp xuống đôi mắt, trong giọng nói tràn đầy cũng là sùng kính cùng kính sợ. Nói cho bọn hắn, bản tôn mục tiêu chỉ là Khải Dương Tông, muốn tự tìm đường chết, bản tôn cũng sẽ không khách khí. Một đường trầm thấp tiếng nói vang lên, rõ ràng không có cái gì ngữ khí, lại cho đại điện bên trong tất cả ma tu một loại vô hình uy áp. Ngồi ở phía trên nam nhân người mặc toàn thân áo đen, xung quanh khảm màu vàng kim nhạt đường vân, hắn có được một tấm 10 điểm tuấn mỹ khuôn mặt, một đôi đen kịt con ngươi để cho người ta nhìn mà phát khiếp, trên người mang theo sâu không lường được khí tức khủng bố. Thuộc hạ nghe lệnh. Đợi hắn ánh mắt một lần nữa về tới trong ngực nữ tử trên người, lại lần nữa trở nên ôn nhu như nước, nếu là người khác nhìn thấy trên mặt hắn thần sắc, nhất định sẽ cảm thấy vô cùng rùng mình. Chương 533, Đồ Nhi, cầu buông tha, 68. Ý thức giống như là dần dần thức tỉnh đồng dạng, tất cả ký ức tựa như một đoàn bột nhau hôn tạp cùng một chỗ, ngăn chặn tất cả suy nghĩ. Rõ ràng muốn động, lại giống như là linh hồn bay ra thân thể đồng dạng, Trầm Mục Bạch có chút ngốc trệ mộng bức cảm thụ được cái này hư huyễn cảm giác. Nàng cố gắng từ trong đầu biệt xuất đã hôn mê đã phát sinh sự tình, không biết qua bao lâu, cuối cùng là đem sự tình đại khái mạch lạc lý rõ ràng. Đúng nga, nàng đem Yến Dung truyền tống ra ngoài, hiện tại Khải Dương Tông người coi như không có chứng minh là nàng làm, nhưng là khẳng định cũng chạy không thoát quan hệ. Bên hai mơ mơ hồ hồ truyền đến một trận tiếng nói chuyện, ngữ khí giống như là tại hướng người hồi báo cái gì. Trầm Mục Bạch cảm giác được bản thân giống như bị cái gì mềm mại đồ vật chặt chẽ bao vây lấy, có chút hít thở không thông, nàng nghĩ. Cảm thấy mình muốn hay không tiếp tục vờ ngủ xuống dưới, ấp ủ một lần, sau đó làm bộ mất trí nhớ lừa gạt qua. Tay bị thứ gì vô một hồi, sau đó nắm thật chặt, một trận ấm áp khí tức đập vào mặt. Trầm Mục Bạch có chút mộng bức, nàng cẩn thận nghĩ, Khải Dương Tông bên trong sẽ đối với Tô Y chân nhân làm ra dạng này thân mật động tác người thật giống như không có chứ. Ngón tay bị người mập mờ vướt, như có như không khí tức nhào vẩy vào bên hai, Trầm Mục Bạch làn da nhịn không được bắt đầu một chút nổi da gà. Nội tâm của nàng còn tại kịch liệt dãy rủa lấy, người này mẹ nó ai vậy? Muốn hay không biến thái như vậy? Ma tôn, ma giới cửa vào có cần hay không lại tăng cường trận pháp phòng hộ? Một đường lạ lẫm thanh niên giọng nam truyền vào trong lỗ tai, ngay tại Trầm Mục Bạch vắt hết óc nghĩ, đây rốt cuộc là cái nào phong chân nhân hoặc trưởng lão lúc, phía trên vang lên trầm thấp hơi cầm tiếng nói, giao cho ngươi đi làm. Chớ đã, cái thanh âm này có chút quen tai a. Ngay tại Trầm Mục Bạch cố gắng trong đầu tìm kiếm thời điểm, ấm áp khí tức lần nữa đập vào mặt, người kia nắm chặt tay nàng khẽ cười nói, sư tôn, ngươi còn muốn vờ ngủ tới khi nào? Trầm Mục Bạch, ba. Trầm Mục Bạch, ba. Nàng toàn thân giật cả mình, doa đến nguyên bản có chút mở ra con ngươi lần nữa đóng chặt trở về. Cơ mờ nờ. Hệ thống ngươi mẹ nó mau ra đây. Ước chừng qua 3-4 giây, hệ thống mới chậm rãi bình thường đáp lại nói, ngươi đã tỉnh. Trầm Mục Bạch 10 điểm ngộng bức do hỏi, cái này tình huống như thế nào? Hệ thống chậm rãi đem chân tướng giải thích rõ ràng. Trầm Mục Bạch tại đưa cho chính mình đan điền một trưởng về sau, lực đạo hơi khăng khăng như vậy ném một cái ném, sau đó cỗ thân thể này nguyên bản đã phế đến không sai biệt lắm, hệ thống tìm không thấy phù hợp thân thể, đành phải để cho nàng lâm vào an nghỉ duy trì năng lượng, không đến mức nhanh như vậy liền lĩnh cơ hội. Sau đó cái này một giấc, liền trực tiếp ngủ hơn 100 năm. Hệ thống tự nhiên cũng là lựa chọn trạng thái chờ, cho nên nói, nó cũng có không rõ ràng hiện tại đến đấy là cái gì tình huống. Trầm Mục Bạch rất là phẫn nộ, ngươi chính là cái cờ ngươi hiểu không? Hệ thống, ngươi tỉnh táo một chút. Trầm Mục Bạch không tỉnh táo được, nàng vừa nghĩ tới đối với Yến Dung nói những lời kia, liền không nhịn được run lẩy bẩy. Hơn nữa ma tôn cái gì, nghe một chút đã cảm thấy giống như rất ghê gớm bộ dáng a. Nàng hiện tại quỳ xuống đất cầu xin tha thứ còn kịp sao? Đối phương lông mi có chút rung động, lại chết sống cũng không nguyện ý mở ra, giống con thỏ một dạng co quắp tại trong lồng ngực của mình. Yến Dung nguyên bản tàn nhẫn tâm dần dần hòa hoãn lại, hắn dùng tay chụp lên người này gương mặt, tinh tế tê dại lấy, trong mắt tràn đầy si mê cùng ái mộ, dùng ôn nhu đã có chút dùng mình thanh âm nói, sư tôn lại không tỉnh lại mà nói, ta cần phải tức giận. Chương 534, Đồ Nhi, cầu buông tha, 69. Nếu không phải là cái này giống như lúc thanh âm cùng mặt, Trầm Mục Bạch cơ hồ đều tưởng rằng Yến Dung là ai giả trang, nàng ra vẻ tỉnh táo mở to mắt, ngữ khí mở mịt nói, đây là đâu? Ta là ai? Ngươi là ai? Ta vì sao lại ở chỗ này? Tại nàng nhìn về phía bốn phía thời điểm, đường hạ một đám ăn mặc hình thù kỳ quái quần áo người như là gặp được hồng thủy manh thu đồng dạng đồng loạt túi đầu, sau đó run lẩy bẩy. Trầm Mục Bạch, nàng là hủy khuôn mặt vẫn là xấu xí đến cay con mắt cấp độ. Yến Dung rỗi ra ngón tay đưa nàng cái cằm tách ra trở về, nhìn chằm chằm nàng con ngươi, bên môi hơi câu, sư tôn là giả vờ không nhớ ta sao. Hắn ngữ khí nhẹ nhàng nói, đáng tiếc Trang không hề giống đâu. Trầm Mục Bạch chấn kinh rồi, phải biết nàng thế nhưng là cầm qua tốt nhất nữ chính thưởng, chẳng lẽ cái kia thưởng còn có trình độ. Sư tôn còn phát ngốc cái gì? Yến Dung bước lên nàng cái cằm, nói khẽ. Trầm Mục Bạch cẩn thận quan sát hắn mặt mày, không thấy trước kia u ám, mặc dù cặp mắt kia vẫn là đen kịt, thế nhưng là trên mặt cái kia ôn nhu thần sắc lại một chút cũng không giống Yến Dung được không? Thế là nàng tĩnh táo lại, ngươi không phải Yến Dung, ngươi là ai? Tại sao phải giả trang hắn? Trầm thấp tiếng cười vang lên, Yến Dung một lần nữa đưa nàng vòng vào trong ngực, thanh âm khàn khàn nói, sư tôn, ta biến thành ngươi thích nhất bộ dáng, ngươi có thích hay không? Hậu chi hậu giác phát hiện mình thân mật gắn bó vùi ở trong ngực đối phương, hơn nữa còn là tại một đoàn không biết là không phải ma tu vẫn là cái gì trước mặt, Trầm Mục Bạch bắt đầu ném một cái ném lòng xấu hổ, nàng ý đồ vùng vây mấy lần, sau đó rất không tiền đồ từ bỏ. Ta không biết ngươi lại nói cái gì. Trầm Mục Bạch tê cả da đầu nói, nàng luôn cảm giác hiện tại Yến Dung thật đáng sợ a. Yến Dung nuốt nuốt nàng hai tay, trong mắt ý cười không đạt đáy mắt, sư tôn thế nhưng là quên đi lúc trước nói chuyện qua. Ngươi nói thế nào Bách Thủy rất mới là lấy ngươi ưa thích. Trong giọng nói tràn đầy ghen ghét cùng ghen ghét che đậy cũng không thể che hết. Trầm Mục Bạch rốt cục phát hiện sự tình có cái gì không được bình thường, Yến Dung thái độ này, rõ ràng. Rõ ràng chính là, sư tôn nhớ ra rồi sao? Người này lại hỏi, phảng phất liền chăm chỉ tại vấn đề này. Trầm Mục Bạch sợ, nàng nhắm mắt nói, có sao? Ta sao không nhớ? Yến Dung có chút câu lên vành môi, ánh mắt từ đầu đến cuối đều không có từ nàng rời qua một phần, không nhớ rõ coi như xong. Dù sao sư tôn hiện tại đệ tử chỉ có ta một cái, sau này cũng sẽ là. Trầm Mục Bạch không dám tưởng tượng hắn câu nói này lời ngầm, có chút gian nan mở miệng nói, chúng ta bộ dạng này có phải hay không có chút không ổn. Yến Dung ngữ khí bình tĩnh nói, có gì không ổn. Trầm Mục Bạch nhịn không được nhìn thoáng qua trên điện đông đảo ma tu. Yến Dung lần nữa đưa nàng mặt tách ra trở về, ngữ khí có chút mất hứng nói, bọn họ không dám nghe. Trầm Mục Bạch lúc này mới thấp giọng trả lời, chúng ta là quan hệ thầy trò. Có trời mới biết nàng là dạy bao lớn ra mặt nói ra câu nói này, dù sao hơn 100 năm trước phát sinh sự tình còn rõ mồn một trước mắt. Yến Dung đưa nàng cả người bế lên, sau đó hướng về dưới điện đi đến, trong lúc đó không một người dám ngẩng đầu lên nhìn. Trầm Mục Bạch không biết hắn muốn ôm bản thân đi đâu, cảm thấy có chút lo sợ bất an. Thẳng đến đối phương đưa nàng ôm vào một cái cung điện, đem nàng ném tới trên giường lúc. Còn chưa kịp mở miệng nói chút gì, đối phương thân thể liền che tới. Yến! Còn lại lời nói bị ngăn ở trong miệng, Trầm Mục Bạch môi bị chống đỡ một chút mà vào. Hai người miệng lưỡi giao quấn, mập mờ tiếng nước trong điện vang lên. Chương 535, Đồ Nhi, cầu buông tha, 70. Trong miệng mỗi một tấc đều bị đối phương co xâm lược tính liếm chí lấy, loại kia nồng đậm tham muốn giữ lấy cùng tham lam để cho Trầm Mục Bạch cảm thấy một trận tê cả da đầu, kém chút không thở được. Khóe mắt có chút phím hồng, nàng nhịn không được mở ra cái khác mặt, kháng cự trên người cỗ thân thể này. Lại bị đối phương chăm chú gông cùm xiềng xích ở, lại một lần nữa bị nắm được dưới cằm, ấm áp khí tức lại lần nữa xâm lấn mà vào. Người tu chân làm loại chuyện này thời điểm, là không cần quan tâm hô hấp vấn đề, bởi vì đan điền linh lực duyên cớ, có thể nói, người trong cuộc chỉ cần không dừng lại, một tháng cũng không thành vấn đề. Nhưng là loại kia trong xương cốt linh hồn đều rất giống bị liếm qua một lần cảm giác quá mức dùng mình, Trầm Mục Bạch nhịn không được từ trong cổ họng phát ra tinh tế tiếng nghẹn ngào. Nguyên bản bên trong con ngươi trong suốt bên trong tràn đầy mở mị sương ngủ. Yến Dung hôn lấy dưới nàng mí mắt, dùng trấn an giọng nói, sư tôn không khóc. Trầm Mục Bạch mất mặt lau khóe mắt, có chút xấu hổ xoay người sang chỗ khác, trầm mặc không nói lời nào. Yến Dung từ phía sau ôm lấy nàng cả người, tham lam nghe trên người nàng mát lạnh mùi vị, khàn khàn tiếng nói nói, Đồ Nhi rất nhớ ngươi à, sư tôn. Ngay sau đó nhẹ nhàng nở nụ cười, ngươi đều không biết Đồ Nhi rốt cuộc có bao nhiêu nhớ ngươi. Không thích hợp. Trầm Mục Bạch yên lặng nghe hắn lời nói, trong lòng luôn có một loại nói không ra cổ quái cảm giác. Nàng do xét tính nói, nơi này là ma giới. Liên tưởng đến cái này lạ lẫm khắp nơi tràn ngập ma khí địa phương, còn có ma tôn xưng hô thế này, đã 89/10. Yến Dung ngừ một tiếng, lẳng lặng ôm nàng. Trầm Mục Bạch cảm nhận được đối phương cái cằm chống đỡ tại chính mình nơi bả vai, nhẹ giọng tiếp tục nói, sư tôn ưa thích nơi này sao? Ta lúc đầu vừa đến nơi đây thời điểm, tu vi thế nhưng là bị phế hơn phân nửa. Kém chút chết đâu. Mỹ mắt nhảy một cái, Trầm Mục Bạch lựa chọn yên lặng im miệng không nói lời nào. Bất quá, khi đó ta còn tại một cái càng đáng sợ hơn địa phương, nơi đó có rất đáng sợ đồ vật, ta nếu là không giết bọn chúng liền sẽ giết ta. Yến Dung đang nói những lời này thời điểm, ngữ khí rất bình tĩnh, khó có thể tưởng tượng đến hắn lúc trước đến cùng ở vào một cái dạng gì cảnh địa. Sư tôn, khi đó Đồ Nhi mỗi lần nhanh không tiếp tục kiên trì được thời điểm, liền sẽ nghĩ đến ngươi. Yến Dung ngữ khí dịu dàng nói, cho nên ta sống xuống, dùng 100 năm thời gian, từ cái địa phương quỷ quái nào leo ra, sau đó đem đương nhiệm ma tôn giết đi. Trầm Mục Bạch đã ngăn không được run lẩy bẩy, nàng hiện tại đã không làm rõ được Yến Dung rốt cuộc là hận nàng vẫn ưa thích nàng. Sư tôn, cái này 100 năm, Đồ Nhi cả ngày lẫn đêm đều đang nghĩ lấy ngươi. Hắn nắm chặt cánh tay, như cái khuyết thiếu yêu mến hải tử một dạng, ôm lấy bản thân đồ trọng yếu nhất, gắt gao không buông tay. Trầm Mục Bạch dừng một chút, mở miệng hỏi, ta như thế nào đi vào nơi này? Yến Dung nói, Khải Dương Tông. Trầm Mục Bạch mi tâm nhảy một cái, lúc trước Yến Dung bị như thế đối đãi, hơn nữa bây giờ biến thành dạng này một bộ dáng, nàng không dám tưởng tượng Khải Dương Tông bây giờ tình huống. Sư tôn thế nhưng là đang lo lắng bọn họ. Yến Dung chậm rãi mở miệng, trầm thấp tiếng nói từ phía sau truyền đến. Trầm Mục Bạch không biết mình trả lời thế nào, nàng không phải thánh nhân, đối với lúc trước những người kia tự nhiên là không sinh ra cái gì đồng tình tâm. Nhưng là vừa nghĩ tới loại kia cả nhà huyết tinh trắng cảnh, lại cảm thấy tâm tình rất là phức tạp. Ta chỉ là giết nên giết người. Yến Dung mặt bu lại, thân mật cọ sát nàng, sau đó hủy Khải Dương Tông mà thôi. Sư tôn, ta không có lạm sát kẻ vô tội. Chương 536, Đồ Nhi, cầu buông tha, 71. Hắn ngữ khí đột nhiên trở nên có chút ủy khuất xuống tới. Lúc trước, nguyên lăng ba cái kia đệ tử đem ta linh căn hủy đi, ta mới giết bọn hắn. Tại tiểu bí cảnh bên trong đại sư huynh muốn giết ta và sư tôn, cho nên ta không có buông tha hắn. Còn có nhị sư huynh cùng tam sư huynh, cũng muốn giết ta. Sư tôn, ngươi đừng chán ghét ta có được hay ca ngữ khí hông. Trầm Mục Bạch nhịn không được cảm thấy một nắm chặt, mặc nàng nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra, Yến Dung linh căn là nguyên lăng ba cái kia đồ đệ hủy đi, khó trách Yến Dung sẽ như vậy hận bọn hắn. Gặp nàng không đáp lời, Yến Dung thủ hạ có chút nắm chặt, lại lần nữa gọi nàng một tiếng, sư tôn. Trầm Mục Bạch nghĩ đến nguyên lăng, thế là liền hỏi. Yến Dung ngữ khí bình tĩnh nói, hắn tự nhiên thì sống không bằng chết. Dưới tay chăm chú mà ôm lấy nhà mình sư tôn, hắn thấp giọng nói, ta vẫn cho là phụ thân ta mẫu thân là chết bởi ngoài ý muốn, thẳng đến có lần ta nghe lén được nguyên lăng nói chuyện, mới biết được hắn vì để cho ta chặt đứt phàm trần, hảo hảo tu luyện, liền giết người nhà của ta. Ta hận hắn, nhưng là ta lại không thể biểu hiện ra ngoài. Khi đó ta cho rằng sư huynh sư tỷ bọn họ cùng sư tôn là không giống nhau, thẳng đến về sau xuống núi lịch lãm. Còn lại lời nói, không cần phải nói, cũng đủ hiểu rồi. Trầm Mục Bạch đều hận không thể tự mình đem những cái kia xuất sinh đều giết đi, nàng không cách nào tưởng tượng Yến Dung những năm kia rốt cuộc là tại sao tới đây, đối mặt hắn người chế nhạo khi dễ, còn có Liễu Nguyệt Chân bỏ mặc cùng lạnh lùng. Cơ hồ là tay có chút run rẩy chụp lên đối phương, Trầm Mục Bạch thấp giọng nói, lúc trước vi sư nói cũng là lừa ngươi. Yến Dung cười cười, ta biết. Lúc trước bị tâm ma nhất thời chui chỗ trống, cho rằng sư tôn là thật chán ghét hắn không muốn hắn, thẳng đến bị truyền tống đến ma giới 5 tháng dài đằng đẵng bên trong. Hắn tinh tế hồi tưởng lúc trước tất cả, còn có bản thân đột nhiên từ Khải Dương Tông trốn tới, mới loáng thoáng hiểu rồi thứ gì. Về sau hắn tỉnh lại tiền bối một lần, hỏi thăm đáp án, đạt được cũng là như thế. Chỉ là cái kia thời điểm hắn bị vây ở ma giới nguy hiểm nhất cũng là đáng sợ nhất địa phương, nơi đó không có một cái nào người sống, đếm không hết quái vật cùng ma thú, vĩnh viễn giết không chết cũng giết không hết. Trên người hắn thịt bị gặm qua vô số lần, cũng phục hồi như cũ qua vô số lần, cứ như vậy lặp đi lặp lại xuống tới. Khi đó hắn thật rất tưởng niệm sư tôn, nghĩ đến trở lại Khải Dương Tông, nghĩ cơ hồ muốn bị tâm ma khống chế được. Dứt khoát hắn thắng, đem chính mình tâm ma cho tự tay giết chết, sau đó từ cái địa phương quỷ quái nào bỏ ra. Chỉ là không nghĩ tới là, cái này thoáng qua một cái, chính là 100 năm. Sau đó hắn đã giết ma giới ma tôn, ngồi xuống vị trí kia, chỉ dùng một tháng thời gian liền đem ma giới từ trên xuống dưới đều cho dọn dẹp ngoan ngoãn dễ bảo. Về sau nữa, chính là trở lại Khải Dương Tông. Đem sư tôn mang trở về. Trầm Mục Bạch vốn cho là bản thân còn phải tốn không ít khí lực đi giải thích, không nghĩ tới một câu liền giải quyết, nàng sững sờ nói, ngươi không hận vi sư sao? Yến Dung giật giật thân thể, một mảnh bóng dâm rơi xuống, hắn từ trên xuống dưới chống đỡ lấy Trầm Mục Bạch cái chắn nói, sư tôn đối với ta đây sao tốt, ta làm sao sẽ hận sư tôn? Hắn mỉm cười nói tiếp, ta thích sư tôn. Trầm Mục Bạch, nếu là không có một câu cuối cùng nên tốt bao nhiêu? Phát giác được hai người vị trí hoàn cảnh còn có vị trí. Bao quát thân mật vô cùng tư thế, nàng triệt triệt để từ bỏ, dứt khoát có chút cam chịu nói, ngươi bây giờ tu vi đã đến đâu? Yến Dung ánh mắt lấp lóe, ngữ khí ôn nhu nói, sư tôn, ta bây giờ đã là động hư kỳ. Chương 537, Đồ Nhi, cầu buông tha, 72. Trầm Mục Bạch giật nảy cả mình, cảm thấy mặc dù cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, nhưng là nghĩ đến đây là nam chính, lại cảm thấy không phải khó như vậy lấy tiếp nhận rồi. Chỉ là nàng nghĩ đến Khải Dương Tông bên trong, nhiều như vậy Kim Đan Nguyên Anh, còn có mấy vị đại năng một vị động hư lao tổ, vậy mà bù không được Yến Dung một người, không, còn có hắn bộ hạ. Nhưng là vì sao trong lòng luôn luôn có loại không thích hợp cảm giác đâu. Tinh tế vòng eo bị người sau lưng toàn bộ ôm lấy, Trầm Mục Bạch suy nghĩ bị đánh gãy, sư tôn thân thể thật suy yếu. Đối phương trầm thấp thanh âm khàn khàn truyền đến, có chút lưu luyến cọ sát gò má nàng. Trầm Mục Bạch nghe hắn mềm mại ngữ khí, ngăn không được một trận tê cả da đầu, vì chính mình lúc trước miệng tiện chảy xuống hối hận nước mắt. Yến Dung mỉm cười nói, bất quá không quan hệ, có thể chậm rãi điều dưỡng trở về, sư tôn Kim Đan cũng sẽ chữa trị. Vẹn vẹn mấy ngày, ma giới từ trên xuống dưới đều biết ma tôn từ tu chân giới mang về cái kia nữ tu đã tỉnh lại, ma tôn đối với nàng sủng ái đến cực điểm, sự tình gì đều muốn tự thân đi làm, ngay cả cơ bản nhất tỷ nữ cũng không cần đến. Cái này có thể hâm mộ ghen ghét chết rồi một đám ma giới đám nữ tu, phải biết ma tôn thực lực sâu không lường được, khuôn mặt cũng là nhất đẳng tuấn Mỹ, trước kia còn tưởng rằng hắn là không gần nữ sắc mà thôi, ai biết trong lòng của hắn cũng sớm đã có người ở. Thế nhưng là trong lòng lại thế nào không phục không cam tâm, cũng không có ai dám can đảm biểu lộ ra một phân một hào. Bị một đám nữ ma tu hâm mộ ghen ghét Trầm Mục Bạch lại là khổ không thể tả, từ lúc tỉnh lại, đừng nói là người, ngay cả một cái vật sống nàng cũng gặp không đến, à, trừ bỏ nàng đồ đệ Yến Dung. Đối phương hôm đó nói chuyện, liền ở đằng sau từng cái thực tiễn. Trầm Mục Bạch mặc dù không biết những vật kia cũng là cái gì, nhưng là cũng biết tùy tiện xuất ra một dạng, đều có thể tại tu chân giới gây nên một trận điên cuồng cướp đoạt. Cứ như vậy dùng đủ loại thiên địa tài bảo nghỉ ngơi mấy tháng về sau, thân thể nàng quả nhiên dần dần chuyển tốt lên, nguyên bản bể nát một nửa đan điền đã hoàn toàn chữa trị, ngay cả cái kia nửa viên kim đan đều có bắt đầu phục hồi như cũ dấu hiệu. Mà Trầm Mục Bạch đã nhàm chán đến quả thực muốn mốc meo cấp độ, coi như hàng ngày có linh thú thịt ăn, không gặp ánh sáng mặt trời mấy tháng, cả người đều sẽ trở nên sầu não bất ức. Có lẽ là nhìn ra nàng giàu dĩ không vui, Yến Dung ôm lấy nàng, nhẹ giọng dò hỏi, sư tôn nhưng còn có muốn đổ vật? Đối mặt hắn động tác, Trầm Mục Bạch trên mặt đã một mảnh chết lặng, này cũng vẫn là nhẹ, cái gì ôm một cái hôn hôn cũng đã là tiểu nhi khoa. Vi sư muốn đi ra ngoài đi đi. Yến Dung hơi ngừng lại, dùng dỗ dành người giọng điệu nói, sư tôn bây giờ thân thể còn chưa khỏi hẳn. Trầm Mục Bạch có thể nói cái gì, nàng chỉ có thể nói á a, sau đó im miệng không nói. Yến Dung cũng không tức giận, cứ như vậy lẳng lặng ôm nàng, thỉnh thoảng hôn hôn khuôn mặt nàng. Trầm Mục Bạch lại là một trận hồn du trạng thái. Nàng trong mắt cũng bắt đầu phiêu hút lên, làm một cái lông xù thứ màu trắng tiến vào trong tầm mắt thời điểm, nàng trong đầu thần kinh giống như là bị chạm đến một lần, ngay sau đó thẳng vào nhìn sang. Yến Dung ánh mắt lạnh xuống. Trầm Mục Bạch gặp hắn muốn ra tay, vội vàng kêu lên, đừng. Yến Dung thu tay lại, sư tôn. Trầm Mục Bạch thấy nó mập mạp lông xù, tay liền không nhịn được có chút ngứa ngáy, rõ ràng khục một tiếng nói, vi sư thấy nó dáng dấp lanh lợi đáng yêu, liền để nó hầu ở vi sư bên người a. Yến Dung gặp nàng trong mắt đều là khát vọng, cảm thấy một mảnh mềm mại, tốt. Thế là Trầm Mục Bạch liền vượt qua hàng ngày có nướng thịt ăn có lông lột thời gian. Chương 538, Đồ Nhi, Cầu Bông Tha, 73. Đây là một cái chuột đồng tinh, không biết vì sao ăn đến như thế mập mạp, hơn nữa còn không cẩn thận xâm nhập trong điện. Nó trời sinh tính đặc biệt nhát gan, đại đại trong mắt đen lấy rất là có linh khí, nếu như sau này có cơ duyên, nói không chừng có thể tu thành hình người. Trầm Mục Bạch mỗi ngày lột lấy nó lông, đều nhanh đem nó lột chọc. Chuột đồng tinh rất là sinh không thể luyến, mềm mặt nằm ở nơi đó cũng không nhúc nhích. Trầm Mục Bạch lúc này liền sẽ ném cho nó mấy quả đậu phộng, chuột đồng tinh liền lại đầy máu sống lại, hai cái móng vuốt nhỏ ôm đậu phộng bẹp bẹp bắt đầu ăn. Một người một chuột đồng chung đụng được 10 điểm hài hòa, chỉ là một vị nào đó ma tôn mất hứng. Hắn vừa đến, trong đại điện khí áp đều bị xuống đến thấp nhất, toàn bộ sắc mặt âm trầm dọa người. Chuột đồng tinh dọa đến run lẩy bẩy. Vẫn không quên đem một viên cuối cùng đậu phộng nhét vào trong mồm, sau đó co lại thành một đoàn giả chết. Sư tôn. Yến Dung nhẹ nhàng nhìn cái kia một đoàn đồ vật, sau đó đem Trầm Mục Bạch cả người ôm vào trong ngực. Trầm Mục Bạch cảm nhận được tâm tình của hắn cực độ không tốt, rất là thức thời không có mở miệng nói chuyện. Nữ tử thân thể rất là tinh tế, tinh xảo trắng non chân một tay liền có thể nắm lên đến, ngón chân êm dịu đáng yêu, còn lộ ra có chút màu hồng. Yến Dung nắm lấy nàng chân, cảm thụ được cái kia tinh tế tỉ mỉ mềm mại xúc giác. Mắt sát xám xuống nói, sư tôn làm sao chân trần. Trầm Mục Bạch nói, vi sư cũng không phải phàm nhân. Yến Dung có chút dừng lại, nói, sư tôn nói là. Ngoài miệng nói như vậy lấy, trên tay lại là một lần nữa che phủ cực kỳ chặt chẽ. Trầm Mục Bạch mặc cho hắn đi, gặp chuột đồng tinh giúp ở trong góc run lẩy bẩy, nhịn không được nói, nó như thế nào như thế sợ ngươi. Mỗi lần Yến Dung đến thời điểm, chuột đồng tinh liền hận không thể đem mình chôn xuống, ngay cả lông đều rơi không ít, rất là ảnh hưởng xúc cảm. Yến Dung gặp nàng lực chú ý lại bị cái kia chuột đồng tinh hấp dẫn đi, trong mắt một mảnh ám sắc, rất có thể là không thích trên người của ta khí tức a. Trầm Mục Bạch nghĩ nghĩ, cảm thấy rất có đạo lý, dù sao Yến Dung bây giờ là ma giới ma tôn, nhưng cái này tiểu linh thú sợ hắn cũng là bình thường. Chuột đồng tinh chân thật cảm nhận được cỗ sát ý cùng bất thiện, co lại đến lợi hại hơn, run rẩy từ trên người rớt xuống một nắm chặt lông. Trầm Mục Bạch thấy thế, đau lòng muốn chết, phải biết mỗi rơi một nắm chặt lông, xúc cảm còn kém hơn mấy phần được không? Thế là nàng nhìn chằm chằm Yến Dung nhìn một hồi, lấy tay giật giật hắn mặt nói, có thể là ngươi không cười bộ dáng quá dọa người. Yến Dung bị nàng như vậy động tác lấy, không những không tức giận, trong lòng còn một trận dập dờn, hận không thể bắt lấy nàng cả người, hôn đến đối với đối phương thở hồng hộc. Đang định thực hiện suy nghĩ trong lòng thời điểm, trong ngực người tránh ra hắn, đem cái kia chuột đồng tinh ôm lấy. Yến Dung mặt lại lần nữa đen lại. Trầm Mục Bạch lột lấy chuột đồng tinh lông, thấy nó run rẩy rơi, nhịn không được đối với Yến Dung nói, ngươi cười cười. Yến Dung con ngươi, đối với nàng cười cười, mày kiếm tinh mâu bộ dáng đẹp mắt đến cơ hồ muốn làm người ngạt thở. Trầm Mục Bạch nói, ta là nhường ngươi đối với nó cười. Yến Dung sắc mặt biến thành hơi cương, nhưng vẫn là nghe lời đối với nàng trong tay chuột đồng tinh lộ ra một cái hiền lành nụ cười. Chuột đồng tinh run lẩy bẩy đến lợi hại hơn. Trầm Mục Bạch có chút buồn bực, nàng vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định để cho Yến Dung sờ lên chuột đồng tinh, không nghĩ tới chuột đồng tinh trên người lông lại lần nữa rơi một lớn nắm chặt. Tính. Nàng lột lột chuột đồng tinh, trong lòng rất là phiền muộn. Yến Dung thấy thế, trong lòng cho dù ghen ghét, nhưng là không còn động sát ý, sợ sư tôn sẽ thực giận hắn. Chương 539, Đồ Nhi, cầu buông tha, 74. Ma giới linh khí mỏng manh, chẳng những không thích hợp người tu chân tu luyện, hơn nữa hơi không cẩn thận, cũng sẽ bị ma khí nhập thể, tổn hại bản thân tu vi. Trầm Mục Bạch bây giờ thân thể mặc dù tốt hơn phân nửa, nhưng là ngày bình thường lại là không tu luyện được, trừ ăn uống uống lột lột chuột đồng tinh, thật đúng là không có gì chuyện khác làm. Mới vừa ăn xong nướng thịt thú vật, cùng đồng dạng ăn đến cái bụng no xé trời chuột đồng tinh nằm ở một khối. Nàng vừa dùng tay lột lấy chuột đồng tinh, một bên nhịn không được ngẩn người nghĩ, Yến Dung bây giờ tu vi đã là động hư kỳ, không biết lúc nào mới tiến vào đại thừa kỳ, vừa nghĩ tới muốn ở chỗ này ngây ngốc trên trăm năm khả năng, liền không nhịn được thở dài một hơi. Chuột đồng tinh một mặt sinh không thể luyến, nho nhỏ đạp chân kháng nghị, đem nó lông đều cho lột chọc một khối. Trầm Mục Bạch nhịn không được nói, thực hâm mộ ngươi. Chuột đồng tinh nhịn không được gâm thầm liếc mắt. Trầm Mục Bạch tiếp tục lẩm bẩm nói, thời gian này lúc nào mới là một đầu a? Sư tôn. Một đường trầm thấp tiếng nói đột nhiên vang lên. Một người một chuột đồng toàn bộ cứng đờ, cái trước tranh thủ thời gian ngồi dậy, vội vã cuống cuồng bộ dáng rất là có tật giật mình, cái sau trực tiếp lăn lộn a, đem mình lăn đến trong góc, sau đó run lẩy bẩy thành một đoàn. Yến Dung mỉm cười nói, sư tôn vừa rồi tại nghi cái gì? Trầm Mục Bạch ánh mắt phiêu hốt, khục một tiếng nói, không có gì. Yến Dung ngồi xuống, đưa nàng cả người ôm vào trong ngực, hôn một chút nàng cái chán nói, sư tôn có phải hay không có chuyện gạt ta? Rõ ràng ngữ khí rất là ôn hòa, nhưng Trầm Mục Bạch quả thực là sinh ra một trận tê cả da đầu cảm giác, nàng cười khan một tiếng nói, vi sư còn có thể có chuyện gì gạt ngươi? Yến Dung không lời nói, chỉ là an tĩnh vuốt ve tóc nàng, tư thái thân mật mười phần. Trầm Mục Bạch nói sang chuyện khác, vi sư cảm thấy mình thân thể đã tốt rồi không sai biệt lắm, chỉ là cái này ma giới linh khí mỏng manh, không biết nên tu luyện như thế nào. Yến Dung mở miệng nói, ta vừa vặn cũng muốn cùng sư tôn nói cái này. Trầm Mục Bạch không quan tâm nói, ân. Yến Dung ánh mắt rơi vào nàng mặt mày bên trên, ngữ khí ôn hòa nói, song tu. Trầm Mục Bạch. Nàng đại nao trống không tốt một cái trước mắt, gian nan đem hai chữ lặp lại một lần, song tu. Yến Dung ngừ một tiếng. Trầm Mục Bạch rất là bị kinh sợ cùng hệ thống chứng thực một lần, hắn sẽ không là ý tứ kia a. Hệ thống lạnh lùng nói, ta làm sao biết hắn là cái nào ý nghĩa? Thế là Trầm Mục Bạch mang may mắn thận trọng nói, vi sư không biết rõ đổ nhi ý nghĩa. Yến Dung mắt mang ôn nhu nhìn xem nàng nói, sư tôn rất không cần phải lo lắng người khác ánh mắt, nơi này là ma giới, ta quyết định. Trầm Mục Bạch một mặt lạnh lùng, đổ nhi, vi sư nghĩ tinh tĩnh. Yến Dung ôm nàng, hôn một chút gò má nàng, trầm thấp tiếng nói, sư tôn thân thể còn chưa khỏi hẳn, hơn nữa chúng ta tu vi chênh lệch quá lớn, song tu về sau, sẽ chỉ đối với sư tôn có vô cùng chỗ cực tốt. Trầm Mục Bạch dãy rủa nói, trừ bỏ song tu liền không có biện pháp khác sao. Yến Dung nhìn chằm chằm nàng nói, sư tôn thế nhưng là ghét bỏ ta là ma tu. Trầm Mục Bạch bị hắn thấy vậy trong lòng hãi đến hoảng, yếu ớt nói, vi sư chỉ là cần thời gian suy nghĩ thật kỹ. Dù sao trước kéo lấy là được. chỉ là cái này trong lòng không biết vì sao càng ngày càng hoảng cực kỳ, nàng nhịn không được mở miệng nói, ngươi tu vi tiến triển được như thế nào. Trái tim phảng phất bị một cái bàn tay vô hình cho chăm chú nắm lấy, Yến Dung đáy mắt đen kịt một màu, ngữ khí lại là ôn hòa nói, còn có thể. Chương 540, Đồ Nhi, cầu buông tha, 75. Còn có thể là có ý gì? Trầm Mục Bạch trong lòng rất là xoắn xuýt, chỉ là nàng hiện tại cũng chỉ bất quá là một cái kim đan hậu kỳ tu sĩ, tự nhiên là nhìn không ra Yến Dung cái này động hư kỳ tu vi tình huống. Chỉ có thể mang trông đợi nói, vậy khi nào sẽ tiến vào đại thừa kỳ? Yến Dung kềm chế trong lồng ngực tàn nhẫn, còn có khí tức quanh người, hắn nhìn người trước mắt, ngựa khí bình tĩnh nói, Đồ Nhi cũng không biết. Trầm Mục Bạch bị hắn thấy vậy tâm lý phiến dùng mình, nhịn không được rời đi ánh mắt, ngượng ngùng nói, à. Yến Dung mang trên mặt cười, đáy mắt lại là một mảnh thấu xương lạnh buốt. Sư tôn là muốn hắn 300 năm tiến vào đại thừa kỳ, thế nhưng là đại thừa kỳ qua đi, chờ đợi hắn sẽ là cái gì? Càng như vậy nghĩ đến, Yến Dung liền ngăn không được đáy lòng tàn nhẫn, hắn đem tiền bối tỉnh lại một lần. Lần trước lão giả khi tỉnh dậy, vẫn là 100 năm trước, hắn cảm nhận được Yến Dung trên người cao thâm tu vi, nhịn không được kinh ngạc nói, ngươi tu vi vậy mà tiến triển được nhanh như vậy, chỉ dùng 100 năm thời gian cũng đã đạt tới động hư kỳ. Lão giả thanh âm im bặt mà dừng, hắn đột nhiên tiếp tục nói, không đúng. Trên người ngươi khí tức như thế nào như thế kỳ quái. Hắn dừng một chút, cơ hồ có chút không thể tin nói, ngươi vậy mà cũng sớm đã đến đại viên mãn, có thể ngươi tại sao phải ngăn chặn bản thân tu vi, không độ kiếp. Yến Dung bình tĩnh tiếng nói nói, tiền bối, lần này ta gọi ngươi đi ra, là muốn có một chuyện muốn nhờ ngươi. Lão giả thất thố chỉ là một cái chớp mắt, hắn lại lần nữa khôi phục trước kia bình tĩnh, cùng ngươi người sư tôn kia có quan hệ. Yến Dung nói, chính là. Lão giả trong lòng cũng là im lặng, nếu là thay cái khác người có cái này 3 lần cơ hội, coi như không phải là vì vô số thiên địa tài bảo, cũng đều vì sinh mệnh nhận uy hiếp lúc, mà người này, 2 lần cũng là vì cái kia sư tôn, sâu như vậy tình căn. Cũng không biết là phúc hay là họa. Người khác sự tình cuối cùng không liên quan đến mình, cũng không nhúng tay vào được. Lão giả mở miệng nói, chuyện gì? Yến Dung nói, ta nghĩ biết rõ sư tôn tại ta tiến vào đại thừa kỳ về sau, sẽ làm thế nào? Lão giả cười gằn một tiếng, đơn giản chính là nhìn chúng trên người ngươi thứ gì? Yến Dung lắc đầu, ta cuối cùng cảm thấy không có đơn giản như vậy, huống chi sư tôn xem ra chỉ là quan tâm ta khi nào đến đại thừa kỳ. Lão giả cũng không nhịn được trầm tư. Đợi cho Yến Dung tiến vào đại thừa kỳ, nữ tử kia cho dù có cái gì tàn niệm, bằng nàng tu vi có thể nào động một phân một hào. Lần trước Lao Phu đã vận dụng một lần nguyên khí, hiện tại sợ là hữu tâm mà không đủ lực, bất quá tu chân giới nhưng lại có một loại hoa, nó sinh ở cực kỳ âm lãnh chi địa, vạn năm chỉ mở một đóa. Ngươi nếu là đưa nó lấy xuống, phóng tới ngươi sư tôn bên cạnh, lại phát huy pháp thuật, liền có thể nghe được nội tâm của nàng chân thật nhất ý nghĩ. Yến Dung ánh mắt chớp lên, ngữ khí nặng nề nói, đa tạ tiền bối. Trầm Mục Bạch phát hiện Yến Dung vậy mà phá thiên hoang để cho tỷ nữ hầu hạ nàng, sau đó dòng dã biến mất cả một ngày. Cái này tỷ nữ gọi là Nhu Nhi, 10 điểm khéo tay, cơ hồ là Trầm Mục Bạch một động tác một ánh mắt, liền tự hành lĩnh hội. Có thể cho dù là dạng này, Trầm Mục Bạch cũng không trò chuyện muốn múc mèo, nàng một bên lột lấy lại mập một vòng chuột đồng tinh nói, Nhu Nhi, ta có thể ra ngoài sao? Nhu Nhi nói, không thể a, phu nhân. Phu nhân cái gì, nghe nhiều thực sự là bất lực phản bắt đâu. Trầm Mục Bạch tí đổ dãy rủa nói, ta liền ra ngoài phơi nắng mặt trời. Nhu Nhi ngay thẳng nói, phu nhân thực sự là nói giỡn, chúng ta ma giới từ trước đến nay là không có ánh mặt trời. Chương 541, Đồ Nhi, cầu buông tha, 76. Trầm Mục Bạch ngượng ngùng nói, cái kia ta đi ra ngoài một chút được chưa, liền đi mấy bước. Nhu Nhi lắc đầu, phu nhân rời đi nơi này rất nguy hiểm, mặc dù lượng bọn họ có mấy cái lá gan cũng không dám, nhưng vẫn là không thể không phòng. Trầm Mục Bạch hiếu kỳ nói, cái gì gọi là rời đi nơi này rất nguy hiểm. Nhu Nhi cười đến rất là ôn nhu nói, ma tôn ở nơi này chung quanh đại điện bố trí xuống một cái chu sát trận, phàm là hưu tâm hoài làm loạn người tới gần nơi này trong điện một bước, cũng sẽ bị trận pháp rảo sát thành bột mịn. Trầm Mục Bạch, a thông suốt. Nguyên bản bị lột đến có chút phiền muốn quay đầu lại cắn một cái chuột đồng tinh lập tức cứng lại rồi thân thể, sau đó tiếp tục sinh không thể luyến ghé vào tại chỗ. Trầm Mục Bạch lột một ngày chuột đồng tinh, ăn nướng đến vàng nóng tô hương linh thú thịt, suy nghĩ kỹ một chút. Giống như thời gian này cũng rất không tệ a. Người tu tiên là không hề ngủ, cả ngày lẫn đêm đều đang tu luyện lĩnh ngộ đại đạo, chỉ vì có một ngày có thể đột phá bản thân tu vi, cao hơn một tầng giai cấp. Trầm Mục Bạch không có cách nào tu luyện, chỉ có thể nhàm chán đến cùng Nhu Nhi nói chuyện thiếm. Yến Dung trở về lặng yên không một tiếng động, nguyên bản vẫn còn nói lời nói Nhu Nhi lập tức quỳ xuống hành lễ nói, Ma Tôn. Đi xuống đi. Yến Dung nhàn nhạt mở miệng nói. Là, Ma Tôn. đợi Nhu Nhi sau khi rời khỏi đây, hắn đi đến Trầm Mục Bạch bên người, đưa nàng cả người ôm vào trong ngực. Trầm Mục Bạch đã chết lặng đến thích ứng, nàng cảm nhận được Yến Dung trên người hoàn toàn lạnh lẽo chi khí, nhịn không được hỏi, ngươi đi đâu? Yến Dung hôn một chút nàng cái chán, trầm thấp tiếng nói, ta đi lấy một vật. Hắn vừa nói, duỗi ra trong đó một cái tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một đóa hoa sen. Cái này hoa sen cùng phổ thông hoa sen khác biệt, nó toàn thân hiện lên trong xuất sắc, nhìn rõ ràng là cho người ta một loại rét lạnh thấu xương cảm giác, không chút nào không cảm giác được loại kia nhiệt độ, cẩn thận nghe, còn tản ra một loại đặc biệt nhàn nhạt mùi thơm ngát. Trầm Mục Bạch hỏi, nó có chỗ lợi gì? Yến Dung trả lời, chỉ là muốn đưa cho sư tôn thôi. Trầm Mục Bạch càng xem càng cảm thấy kinh diễm, nghĩ tiếp nhận trong tay hắn hoa sen, lại bị ngăn lại, sư tôn bây giờ tu vi còn không chống đỡ được nó hàn khí. Vừa nói, liền đem hoa sen kia bỏ qua một bên, giống như là xem như trong đại điện này một dạng thưởng thức phẩm. Trầm Mục Bạch. Tiến Dung cứ như vậy ôm nàng, khàn khàn tiếng nói, sư tôn có thể nghĩ tốt rồi. Trầm Mục Bạch vội vã cuống cuồng muốn cầm lấy chuột đồng tinh lột một cái, lại phát hiện cái này nha đã sớm không biết lăn đến đi nơi nào, chỉ có thể khục một tiếng nói. Vi sư vẫn chưa nghĩ ra. Yến Dung không nói chuyện. Trầm Mục Bạch cũng không dám lên tiếng, hai người không nói gì nhau một hồi lâu, nàng đột nhiên cảm thấy có chút mệt mỏi. Mới đầu Trầm Mục Bạch còn chưa làm một chuyện, nhưng là theo mí mắt kéo đứng thẳng, nàng đột nhiên có loại dự cảm bất tường, nhưng là đã không kịp. Chuyện của tôi lốt nét. Khi tỉnh dậy, Trầm Mục Bạch đầu óc còn có chút mộng bức, nàng hỏi hệ thống nói, chuyện gì xảy ra? Hệ thống buồn bã nói, tự giải quyết cho tốt. Trầm Mục Bạch vừa mới bắt đầu còn không có ý thức được ý những lời này, khi nàng nhìn thấy đứng ở trước mặt nàng, sắc mặt âm trầm hoảng sợ Yến Dung lúc, lập tức dọa đến một cái giật mình. Đối phương cặp mắt kia đen kịt đến phảng phất có thể chảy nước đồng dạng, cứ như vậy không hề chớp mắt nhìn chằm chằm nàng, khí tức quanh người cực kỳ nguy hiểm. Trầm Mục Bạch, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Hệ thống nói, Yến Dung khả năng biết rõ ngươi không phải Liễu Nguyệt Trần, còn mơ hồ ước chừng đã nhận ra nhiệm vụ tồn tại. Trầm Mục Bạch. Nàng không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt, sau đó bắt đầu lui về sau. Chương 542, Đồ Nhi, cầu bông tha, 77. Nàng mỗi lùi một bước, Yến Dung liền dựa vào gần một bước, trên người loại kia hoảng sợ khí tức âm u tựa hồ có thể chảy nước đồng dạng, để cho nàng một trận tê cả da đầu. Trầm Mục Bạch hiện tại trong ý nghĩ đều bị hệ thống câu nói kia tin tức cho chấn động đến trống rỗng, cái gì gọi là Yến Dung biết rõ nàng không phải Liễu Nguyệt Trân, còn có thể biết rõ nhiệm vụ tồn tại, đối phương là làm sao biết. Cả người ngồi bệnh xuống giường, càng về sau càng lùi, đáng thương chuột đồng tinh đã bị dọa đến trực tiếp co đến phía dưới trong góc. Yến Dung cứ như vậy nhìn chằm chằm nàng, cũng không mở miệng nói chuyện, mặt không biểu tình bộ dáng rất là làm cho lòng người tiếp theo phiến dùng mình. Trầm Mục Bạch thật muốn trốn đến gầm giường cùng chuột đồng tinh ôm ở cùng một chỗ run lẩy bẩy. Yến Dung duỗi ra một cái tay. Nàng vô ý thức nhắm mắt lại. Cái tay kia êm ái vuốt ve mặt nàng bàng, thanh âm trầm giọng nói, sư tôn là ở sợ ta sao? Trầm Mục Bạch lông mi run rẩy, không dám mở to mắt, nội tâm run lẩy bẩy, lắc đầu. Sư tôn đừng sợ ta. Người này thấp giọng kể, đem môi nhu hòa ấn đến nàng mí mắt bên trên. Trầm Mục Bạch cảm nhận được đối phương hai tay ôm lấy bản thân, càng thu càng chặt. Nàng nhịn không được co rúm lại bắt đầu cổ, trong lúc nhất thời không mỏ ra Yến Dung thái độ. Yến Dung cứ như vậy ôm thật chặt nàng, ấm áp khí tức nhào vẩy mà đến, thật lâu không tiếp tục động đậy. Trầm Mục Bạch cảm thấy chậm rãi thở dài một hơi, đang lúc nàng muốn mở miệng nói chút gì thời điểm. Chỗ cổ bị hung hăng cắn một cái. Loại kia không có phòng bị cảm giác đau để cho Trầm Mục Bạch lập tức liền đỏ mắt, nàng muốn tránh thoát đối phương, bị bắt quá chặt chẽ. Yến Dung. Trầm Mục Bạch run run rẩy rẩy mở miệng kêu một tiếng. Sư tôn, đau không? Đối phương chậm rãi buông ra miệng, đỏ tươi huyết dịch nhuộm dần khoe miệng, nhìn chằm chằm mặt nàng nói. Trầm Mục Bạch mắt đỏ vành mắt, tội nghiệp nhẹ gật đầu, ủy khuất nhưng lại không dám biểu hiện ra ngoài. Yến Dung nắm lấy tay nàng, đặt ở tim mình chỗ. Hai con ngươi xích hồng đến gần như hoảng sợ, sư tôn, ta cũng đau quá, so ngươi còn muốn đau 1.000 lần gấp 10.000 lần. Trầm Mục Bạch có chút không biết làm sao nhìn xem hắn, trong lòng loạn như ma, không biết Yến Dung rốt cuộc là cái gì ý nghĩa, chỉ có thể đem nước mắt nén trở về. Yến Dung rối ra ngón tay lau khỏe mắt nàng một giọt nước mắt, phóng tới bên miệng liếm liếm, lộ ra một cái mỉm cười nói, sư tôn nước mắt cũng là ngọt. Trầm Mục Bạch, đầu nàng ra tóc tê dại không dám cùng đối phương đối mặt. Hiện tại Yến Dung thoạt nhìn thực rất không bình thường a. Cái cằm bị một ngón tay nhẹ nhàng bốc lên, đối phương môi che tới, chống đỡ mở nàng hàm răng, ngay sau đó ôm lấy cái kia phiến mềm mại, như cuồng phong như mưa to quét sạch. Trong miệng tràn đầy cũng là hơi thở đối phương, Trầm Mục Bạch nhịn không được lui về phía sau một bước, lại bị một đôi đại thủ cho kéo lại, sau đó hung hăng đụng vào đối phương lồng ngực, từ trên xuống dưới. Yến Dung liền nằm ở trên giường, đại thủ một đường đi lên trên, đè lại đầu nàng, càng lúc càng thâm nhập liếm chi lấy. Đối phương đầu lưỡi giống như là muốn chống đỡ đến cổ họng mình chỗ, Trầm Mục Bạch nhịn không được nghẹn ngào lên tiếng, khỏe mắt một mảnh phím hồng, huống chi nam dưới nữ trên tư thế quá mức xấu hổ. Không biết qua bao lâu, Yến Dung mới chậm rãi buông nàng ra, cặp kia xích hồng con ngươi không nháy mắt nhìn chằm chằm nàng, thanh âm khàn khàn nói, sư tôn, chúng ta tới song tu. Trầm Mục Bạch mặc dù không phải rất rõ ràng tu tiên giới song tu, nhưng là loại này tán tỉnh thủ pháp rõ ràng chính là câu nói như thế kêu bản bên trên ý tứ, nàng kháng cự lắc đầu. Yến Dung cũng không tức giận, một động tác, liền đem người đặt ở dưới người mình, sau đó lại lần đem môi che đi lên. Chương 543, Đồ Nhi, cầu bông tha, 78. Một cái sắp tiến vào đại thừa kỳ, một cái kim đan hậu kỳ, loại này cách xa nghĩ cũng không cần nghĩ ai là không có sức chống cự cái kia. Mập mờ tiếng nước động ở đại điện bên trong vang lên. Trầm Mục Bạch bị hắn hôn đến thở hừng hộp, nếu không phải là người tu chân thể nội đan điền linh lực, lúc này cũng sớm đã hôn mê bất tỉnh. Một đôi mắt bên trong tràn ngập tràn đầy sương mù, nàng có chút mờ mịt nhìn chằm chằm trước mắt gương mặt này, không minh bạch sự tình vì sao lại đột nhiên biến thành dạng này, cũng không hiểu nhiều năm trước cái kia u ám trầm mặc Yến Dung bây giờ lại là một phen khác bộ dáng. Kỳ thật nàng không biết là, liền xem như một cái trời sinh tính rộng rãi người, tại ma giới chỗ đó nhận hết 100 năm ma luyện cùng rèn luyện, đi ra thời điểm không biến thành tên điên liền đã rất tốt. Hơn nữa cái này 100 năm mỗi cái cả ngày lẫn đêm, Yến Dung tâm tâm nhớ tới nàng. Còn có Khải Dương Tông lời nói kia, dần ra, phần cảm tình này đã không phải là chấp niệm đơn giản như vậy. Quần áo trên người không biết khi nào bị rút đi, đối phương tay một đường lan tràn mà lên, Trầm Mục Bạch nhịn không được bắt đầu một trận nổi da gà. Tại chỗ đôi đen kịt ánh mắt nhìn soi mói, nàng nhịn không được rời đi ánh mắt, có chút xấu hổ cắn cắn môi dưới, khóe mắt trượt xuống mấy giọt nước mắt. Trong suốt da thịt trắng nõn giống như là chụp lên một tầng trắng nhà táo ngoài, lộ ra vô cùng mê người. Yến Dung hầu kết khẽ nhúc nhích. Nếu là ngày trước, hắn nhìn xem sư tôn nước mắt, khả năng sẽ còn dừng lại. Nhưng là, vừa nghĩ tới trong lòng đối phương chân chính ý nghĩ, trong lồng ngực cố tàn nhẫn làm sao cũng ép không được. Yến Dung đáy mắt màu đỏ càng ngày càng đậm, đến mức đối phương hô đau thời điểm cũng chưa từng dừng lại một phân một hào. Trầm Mục Bạch nghẹn ngào lên tiếng, lại chỉ có thể sử dụng hai tay trèo ở thân thể đối phương, loại kia phảng phất linh hồn đều bị xuyên thấu cảm giác thực thật là đáng sợ, vô luận như thế nào trốn tránh cũng không có biện pháp gì. Chính là bị càng thêm dùng sức đỉnh lộng lấy. Dưới thân động tác chưa từng dừng lại, Yến Dung đem mặt vùi vào nàng trong cổ, rơi xuống lít nha lít nhít hôn. Trầm Mục Bạch đã từ nguyên lai xấu hổ đến chết lặng, nàng chỉ có thể cắn chặt răng, không để cho mình phát ra âm thanh kỳ quái, nhưng khi cảm nhận được một mảnh ướt sũng súc rất lúc, nàng có chút trợn tròn đôi mắt. Yến Dung ngửa mặt lên, con mắt đã xích hồng đến một loại trình độ kinh người, hắn ngạnh lấy tiếng nói, "Sư tôn." Giống như là một đầu nhiều lần trước khi tuyệt cảnh thú nhỏ giống như từ trong cổ họng phát ra trầm thấp gào thét. Trầm Mục Bạch, nên khóc người không phải là nàng sao? Yến Dung trong hốc mắt vằn vện tia máu, lại lần nữa trầm thấp gọi nàng một tiếng, dưới thân đỉnh làm cho càng thêm lợi hại. Hắn cứ như vậy thấp tiếng nói, không biết gọi bao nhiêu lần, con ngươi càng ngày càng xích hồng. Trầm Mục Bạch không biết nên cảm tưởng thế nào, rõ ràng nên ủy khuất người là nàng, nên khóc người cũng là nàng, người này lại giống như là so với nàng càng ủy khuất tựa như, càng khó chịu hơn tựa như. Cuối cùng còn muốn một bên bị làm lấy, một bên an ủi đối phương. Đợi đến sau khi kết thúc, Trầm Mục Bạch một mặt chết lặng co quắp tại trên giường, thon dài trắng nõn trên bàn chân là lít nha lít nhít dấu vết, còn có xương quai xanh ngực, liếc nhìn lại, mười điểm nhìn thấy mà giật mình. Mà trái lại Yến Dung, một mặt thỏa mãn ôm lấy nàng cả người, cọ sát gương mặt. Trầm Mục Bạch thanh âm khàn khàn nói, đi qua mấy ngày. Yến Dung trầm thấp tiếng nói trả lời, ba ngày. Trầm Mục Bạch ồ một tiếng, chết lặng nghĩ thầm, nguyên lai đây chính là song tu a. Sư tôn muốn ăn linh lục sao? Yến Dung hôn một chút gò má nàng, hỏi. Trầm Mục Bạch trần trờ nhẹ gật đầu, có chút tuyệt vọng nghĩ thầm, ngày đều bị làm, ăn tự nhiên cũng là muốn tiếp tục ăn. Chương 544, Đồ Nhi, cầu bông tha, 79. Bất quá một cái trước mắt, trên thân hai người liền đã mặc vào bộ đồ mới vật, đây chẳng qua là người tu chân một cái lại cực kỳ đơn giản pháp thuật mà thôi. Tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, Trầm Mục Bạch nói, vi sư chuột đồng đâu? Yến Dung biết được nàng là đang nói cái kia lông trắng tiểu linh thú, sắc mặt chỉ một lần nói, đi ra. Chuột đồng tinh run run rẩy rẩy từ dưới giường lăn đi ra. Trầm Mục Bạch thấy thế, mặt phạch một cái trở nên ửng đỏ, trong lòng tràn đầy cũng là xấu hổ. Yến Dung thấy thế, ánh mắt chớp lên, câu môi dưới sừng nói, sư tôn không cần lo lắng, nó nghe không được cũng không nhìn thấy. Trầm Mục Bạch lúc này mới chậm rãi thở dài một hơi. Chuột đồng tinh mặc dù sợ đến không được, nhưng vẫn là ngoan ngoãn lăn đến Trầm Mục Bạch trong tay. Trầm Mục Bạch cảm thấy có an ủi, lột nó một cái lại một cái. Chuột đồng tinh không dám phản kháng, ngoan ngoãn gục ở chỗ này. Mấy ngày không gặp, cái này chuột đồng tinh lại mập một vòng nhỏ, trên người lông cũng là dáng dấp mềm mại vô cùng. Trầm Mục Bạch nhịn không được đem nội tâm nghi hoặc nói ra. Yến Dung con ngươi nhìn chằm chằm nàng nói, ta cùng với sư tôn song tu, nó mặc dù bị ngăn cách bên ngoài, tự nhiên cũng là được lợi. Trầm Mục Bạch tiên lặng lại đỏ mặt. Mấy ngày tiếp đó, chuột đồng tinh càng ngày càng khó có thể nhìn thấy một lần. Bởi vì, cả ngày song tu, một tháng qua, Trầm Mục Bạch đã đột phá nguyên bản kim đan hậu kỳ, kết anh. Kết anh lần kia lôi kiếp, Yến Dung cùng nàng cùng một chỗ khiêng xuống dưới. Nếu là người khác như thế, sớm đã bị thiên đạo bổ đến gần chết không sống được, nhưng là Yến Dung không biết là dùng cái gì biện pháp, chẳng những không có tăng thêm lôi kiếp, còn giúp Trầm Mục Bạch hóa giải 1/3. Kết anh về sau, Trầm Mục Bạch cảm nhận được hai người song tu số lần thiếu đi, nàng rõ ràng cảm nhận được đối phương cái kia kiềm chế cảm xúc còn có ánh mắt nóng bỏng, nhưng là không tiếp tục đụng nàng. Trầm Mục Bạch trong lòng không hiểu hỏi qua một lần hệ thống. Hệ thống nói, hắn muốn độ lôi kiếp, nếu như cùng ngươi song tu, sẽ chỉ tăng tốc lôi kiếp tốc độ. Trầm Mục Bạch sững sờ, Yến Dung muốn đột phá vào đại thừa kỳ. Hệ thống ngử một tiếng. Trầm Mục Bạch không biết mình có nên hay không cao hứng, bất quá vừa nghĩ tới Yến Dung cái kia có chút dùng mình ánh mắt, lập tức giật mình một cái, lung lay đầu, tranh thủ thời gian hỏi thăm hệ thống nói, đại khái còn bao lâu? Hệ thống nói, trong vòng 1 tháng A. Quả nhiên như hệ thống nói tới như thế, 20 mấy ngày qua đi, ma giới trên không mây đen cuồn cuộn, loang thoáng giống như là muốn sụp đổ xuống một dạng. Yến Dung muốn độ lôi kiếp. Lần này hắn không có đem Trầm Mục Bạch mang theo trên người, có lẽ là sợ hãi đối với lan đến gần đối phương, cách xa xa. Trầm Mục Bạch tự mình một người ngồi ở trong điện, nàng biết rõ chung quanh chu sát trận vẫn còn, loang thoáng trông thấy bầu trời cảnh tượng, to như tay em bé lôi kiếp đánh xuống, đinh thai nhức góc thanh âm lan tràn toàn bộ ma giới. Ngay cả chuột đồng tinh cũng không nhịn được run lẩy bẩy lên. Trầm Mục Bạch giật giật thân thể, phát ra soạt tiếng vang. Nàng trắng non tinh xảo trên chân mang theo hai đầu xiềng xích, mỗi động một lần sẽ phát ra một chút thanh âm. Trầm Mục Bạch không minh bạch vì sao Yến Dung lại đột nhiên cho nàng đeo cái này lên, có lẽ là sợ hãi nàng thừa dịp hắn độ lôi kiếp thời điểm chạy trốn a. Nàng an ủi chuột đồng tinh, nhìn qua ở trên bầu trời một lần so một lần uy lực càng lớn lôi kiếp, nhịn không được toát ra một chút lo lắng. Mặc dù biết Yến Dung thực lực đã nghịch thiên đến một loại cảnh giới, nhưng càng như vậy, cái kia thiên đạo khả năng lại càng đối với hắn hà khắc. Không biết qua bao lâu, cái kia lôi kiếp cuối cùng là ngừng lại, nặng nề đến phảng phất nhỏ nước bầu trời cũng theo đó tàng ra, phát ra một loại điệt lệ cảnh tượng. Trầm Mục Bạch hỏi, Yến Dung độ kiếp thành công. Hệ thống ngử một tiếng. Trầm Mục Bạch trầm mặc dưới nói, vậy chúng ta đi. Hệ thống dừng một chút, trầm mặc hồi lâu mới phun ra một câu. Ta có một cái không tốt tin tức, không biết có nên nói hay không. Chương 545, Đồ Nhi, cầu buông tha, 80. Cửa điện lớn bị người từ bên ngoài mở ra, Yến Dung thân ảnh chậm rãi đi tới, khí tức quanh người đã xảy ra nghiêng trời lệch đất biến hóa, nếu như nói trước đó thoạt nhìn sâu không lường được, như vậy hiện nay loại kia đáng sợ khí chẳng để cho người ta một chút liền tâm sinh sợ hãi. Đây cũng là đại thừa kỳ mang đến uy áp, Trầm Mục Bạch có thể cảm nhận được đối phương đen kịt ánh mắt rơi vào trên người mình, đối phương mỉm cười nhìn xem nàng nói. Sư tôn có phải hay không đang nghĩ, vì sao rời đi không? Trầm Mục Bạch, chờ chút, câu nói này lượng tin tức có chút đáng sợ. Nàng nhìn xem chậm rãi hướng về nàng đi tới Yến Dung, nuốt một ngụm nước bọt nói, hệ thống, ngươi vừa rồi phải cùng ta nói cái gì? Không đợi hệ thống trả lời, Yến Dung đã ngồi vào bên người nàng, nắm chặt nàng tinh xảo trắng non mắt cá chân. Theo hắn động tác, xiềng xích phát ra soạt tiếng vang giòn giã. Cặp kia một mảnh đen kịt con ngươi nhìn chằm chằm nàng, cho người ta một loại dùng mình cảm giác. Ấm áp khí tức nhào vẩy mà đến, Yến Dung tuấn mỹ đến cực điểm khuôn mặt gần trong gang tấc, hắn mỉm cười nói, sư tôn linh hồn bị ta bắt được đâu. Ôn Lương Châu ngón tay đến chỗ, gây nên một trận nổi da gà. Trầm Mục Bạch nhịn không được co rúm lại thân thể, lui về phía sau bắt đầu thối lui, hệ thống, Yến Dung lời này là có ý gì? Hệ thống tâm tình không phải rất tốt bộ dáng, hắn đem ngươi linh hồn khảo tại cái thế giới này, ngươi không đi được. Trầm Mục Bạch dọa đến kém chút gâu một tiếng khóc lên. Nàng nhìn xem túi người tới Yến Dung, gấp đến độ cuồng cồn hệ thống, ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp à. Hệ thống ngữ khí tang thương nói, ta cũng không có cách nào. Trầm Mục Bạch cả giận nói, ta cho tích phân vẫn không được sao. Hệ thống có thể làm sao, nó cũng rất tuyệt vọng a, không có đạo cụ. Sư tôn. Một cái đại thủ nắm ở nàng, Trầm Mục Bạch không chỗ có thể trốn, cuối cùng chỉ có thể bị đối phương ôm vào trong lực. Sư tôn. Đối phương lại thấp giọng gọi một lần, thân mật cọ sát gò má nàng. Ngự khí cao hưng nói, ngươi rời đi không được nữa. Trầm Mục Bạch tràn đầy tuyệt vọng ngẩng lên nhìn trời. Yến Dung lít nha lít nhít hôn vào trên trán nàng, một đường lan tràn mà xuống, thứ nhì là gương mặt, xương quai xanh, ngực. Quần áo trên người lập tức bị hóa thành bột mịn, sau một khắc trời đất quay cuồng. Hai người thân đưa tại một vùng không gian bên trong. Trầm Mục Bạch không biết qua bao lâu, cả ngày trừ bỏ song tu vẫn là song tu, toàn thân phủ đầy mập mờ dấu vết, tốt rồi lại mua thêm bên trên mới, lặp đi lặp lại. Nguyên bản trong điện còn tốt, chí ít còn có linh thú thịt tan còn có chuột đồng lột, nhưng bây giờ thực sự là không thấy ánh mặt trời. Yến Dung cắn bên thai nàng thịt mềm, sư tôn suy nghĩ cái gì? Trầm Mục Bạch hai mắt mở mịt, hơi có chút thần trí không rõ. Yến Dung hai con ngươi nhìn chằm chằm nàng, ngự khi ám trầm nói, sư tôn thế nhưng là còn đang suy nghĩ làm sao rời đi. Trầm Mục Bạch đảo tròn mắt, nhìn hắn một cái, hữu khí vô lực, không muốn nói chuyện. Có thể rơi ở trong mắt Yến Dung, chính là ngầm thừa nhận, hắn hai mắt xích hồng nhìn chằm chằm nàng, dưới thân động tác càng ngày càng dùng sức. Trầm Mục Bạch nhịn không được trầm thấp nghẹn ngào nói, không muốn. Trở lại. Yến Dung đem môi che đi lên, thuần thục chống đỡ mở nàng răng nốt, cuốn vào. A Trầm Mục Bạch chỉ có thể bất lực tiếp nhận hắn xâm lược, thân thể theo đối phương chìm chìm nổi nổi. Mập mờ tiếng nước vang lên, để cho người ta nghe không khỏi một trận mặt đỏ tới mang tai. Yến Dung từ trong miệng nàng rời khỏi, tinh tế liếm sạch bên môi thủy sắc, tiến đến đối phương bên thai giọng khàn khàn nói, sư tôn, ngươi phía dưới cắn ta thật chặt. Trầm Mục Bạch nhịn không được có chút trợn tròn con ngươi, trên mặt một mảnh ửng đỏ, xấu hổ đến hận không thể lập tức đào một địa động đem chính mình chôn xuống. Chương 546, Đồ Nhi, cầu buông tha, 81. Làm nàng càng thêm tuyệt vọng là, người tu chân tại làm loại chuyện này thời điểm, căn bản không cần lo lắng thể lực vấn đề, chỉ cần thể nội có linh lực, liền có thể thời gian không hạn chế tiến hành tiếp. Trầm Mục Bạch không biết thời gian trôi qua bao lâu, chỉ có còn tại trong đầu hệ thống có thể cho nàng từng tia an ủi. Cuối cùng thực sự chịu không được, chỉ có thể nghẹn ngào lên tiếng trầm thấp cầu khẩn Yến Dung không cần tiếp tục. Yến Dung đưa nàng cả người ôm, thỏa mãn cọ sát gò má nàng nói, tốt, ta đều nghe sư tôn. Trầm Mục Bạch tức giận đến nghĩ một bàn tay hô đi qua, có thể kéo đến đi, trước đó nàng kêu dừng sao không dừng lại. Đợi mặc trên người mang quần áo, hai người một lần nữa về tới trong đại điện. Trầm Mục Bạch nhịn không được nói, chúng ta ngốc chỗ đó là nơi nào? Yến Dung mỉm cười nói, sư tôn muốn biết. Mặc dù trong lòng có loại dự cảm bất tường, nhưng Trầm Mục Bạch vẫn gật đầu. Yến Dung trả lời, là ở đan điền ta bên trong. Trầm Mục Bạch. Nàng tỉnh táo tránh ra khỏi Yến Dung ôm ấp, vẫn đứng lên. Yến Dung cũng không tức giận, ánh mắt ôn nhu nhìn chăm chú lên nàng. Trầm Mục Bạch vẫn là đánh giá cao bản thân, suýt nữa run chân một lần nữa ngã vào đối phương trong lồng ngực. Tốt xấu hiện tại cũng là nguyên anh kỳ, nàng có chút mất mặt không dám trở về đầu nhìn. Yến Dung từ trong cổ họng phát ra trầm thấp tiếng cười, một lần nữa đưa nàng ôm vào trong ngực, hôn một chút gò má nàng nói, sư tôn không tiện, liền do Đổ Nhi đến làm thay. Trầm Mục Bạch đã một mặt chết lặng. Hồi lâu không gặp chuột đồng tinh lại béo tốt một vòng lớn, một đoàn trắng nhung lông tơ bên trong, đã tìm không thấy ánh mắt nó. Trầm Mục Bạch lột nó tốt một năm lớn, trong lòng tích toàn hồi lâu bất khí cuối cùng có thể tiêu một chút. Chuột đồng tinh không dám giận cũng không dám gọi, dù sao bên người có một cái ma vương đại bột nhìn xem. Đã trải qua loại kia tối tăm không mặt trời thời gian, Trầm Mục Bạch rốt cục hiểu được nguyên lai ở tại trong điện là một kiện hạnh phúc dường nào sự tình, có linh nục ăn, có chuột đồng lột, nàng nước mắt lưng tròng đến cơ hồ muốn rớt xuống cảm động nước mắt. Yến Dung trong lúc đó mang theo nàng đi một lần ma giới. Trầm Mục Bạch cả người bị hắn ôm vào trong ngực, chỗ đến ma tu đều là e ngại cúi đầu. Ma giới cùng tu chân giới khác biệt, thương khung một mảnh tối tăm mờ mịt, không có linh khí có thể nói, cũng không có thuộc về tu chân giới tú mỹ, khắp nơi đều là âm u đầy tử khí cảm giác, tạo thành hai thái cực ý hệt. Yến Dung một bên ôm nàng, một bên cùng nàng thấp giọng kể lời nói. Trầm Mục Bạch không có trả lời. Yến Dung cũng không tức giận, cứ như vậy chăm chú mà đem nàng ôm vào trong ngực. Dạng này tốt thời gian cũng không có kéo dài bao lâu, Trầm Mục Bạch lại lần nữa bị đối phương bắt đến bên trong không gian kia, lại tiến hành tối tăm không mặt trời song tu. Nàng trên chân xiềng xích tên là hồn khóa, Trầm Mục Bạch trong lúc đó vô số lần muốn thăm dò nó chìa khóa vị trí, đổi về lại là Yến Dung âm trầm đến dọa người sắc mặt, ngay sau đó lại bị đè lại một trận 333. Trầm Mục Bạch cơ hồ muốn ra bóng ma tâm lý, nàng vô cùng tuyệt vọng nghĩ, tiếp tục như vậy, nàng sớm muộn phải điên. Cứ như vậy, Trầm Mục Bạch đã từ nguyên lai nguyên anh kỳ tiến nhập phân thần kỳ, ân, chính là bị lầm ra. Ngay tại nàng đã lòng tràn đầy tuyệt vọng thời điểm, trong đầu xuất hiện biến mất đã lâu hệ thống thanh âm, hồn khóa chìa khóa, chính là Yến Dung tâm trí. Trầm Mục Bạch có chút mộng bức nói, có ý tứ gì? Hệ thống nói, ngươi chỉ cần có thể mê hoặc Yến Dung tâm trí, ta liền có thể chui ở chỗ trống, đưa ngươi chuyển tống đến cái thế giới tiếp. Yến Dung bây giờ đã là đại thừa kỳ, tâm hắn trí há lại dễ dàng như vậy thì làm nhiều đến. Chương 547, Đồ Nhi, cầu buông tha, 82. Trầm Mục Bạch tiếp tục lâm vào tuyệt vọng, trầm tư suy nghĩ hồi lâu, rốt cục bị nàng nghĩ ra được một cái biện pháp. Nhưng là nghĩ đến những ngày tháng sau này, nàng vẫn là cắn răng, nhẫn tâm làm. Loại kia tại tâm linh bên trên ấn xuống xấu hổ không cách nào nói rõ. Tiến Dung trong mắt lại là vô cùng cuồng hỉ. Hắn nghĩ không ra, sư tôn có một ngày vậy mà lại chủ động đáp lại hắn. Dạng này mê người sư tôn để cho hắn đáy mắt một mảnh xích hồng, cơ hồ lại có lần nữa sinh ra tâm ma dấu hiệu. Tiến Dung gắt gao cắn chặt hàm răng, không nháy mắt nhìn chằm chằm trên người sư tôn, cảm giác linh hồn mình tựa hồ cũng muốn bị hấp thụ đi. Mà Trầm Mục Bạch đã xấu hổ đến không còn mặt mũi. Tiến Dung cũng nhịn không được nữa, một cái xoay người, lần nữa nắm giữ chủ quyền. Làm ly khai cái này cái thế giới một khắc này, Trầm Mục Bạch nhịn không được chảy xuống cảm động nước mắt, nếu không tiếp tục như vậy nữa, nàng liền thực điên. Tiến Dung đã tại nàng đấy lòng lưu lại không thể phai mở bóng tối, Trầm Mục Bạch chỉ muốn không kịp chờ đợi rời đi đối phương bên người, đâu để ý nàng sau khi rời đi, sẽ phát sinh chuyện gì. Ma giới lần nữa đã xảy ra một lần dung chuyển, tất cả ma tu hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Từ khi ma tôn tử tu chân giới mang về vị kia nữ tu chết rồi về sau, tính tình trở nên tàn nhẫn dị thường, toàn thân cao thấp đã không có một tia sinh khí, lại như cũ không nguyện ý buông ra cái kia một người một phân một hào. Tại Trầm Mục Bạch sau khi rời đi, Tiến Dung lần nữa gọi một lần lão giả. Lão giả nói cho hắn biết, nếu là muốn tìm người kia, đầu tiên phải có phá mở tất cả hư không năng lực, cho dù hắn hiện tại đã đến đại thừa kỳ, nhưng vẫn là không đủ. Đây là lão giả một lần cuối cùng thức tỉnh, Tiến Dung trầm giọng nói, đa tạ tiền bối. Đến bước này cái kia về sau, hắn bắt đầu cả ngày lẫn đêm tu luyện, lần thứ hai sinh ra tâm ma. Tiến Dung suýt nữa thất bại trong gang tấc, toàn bằng dựa vào trong đầu chấp niệm lần nữa chiến thắng, đem tâm ma triệt để giết chết. Hắn chỉ dùng thời gian 5 năm, liền tiến vào độ kiếp. Tiến Dung tu vi tốc độ cùng lực lượng quá mức nghịch thiên đạo phát giác được, quả thực là đem lôi kiếp tăng lên tới trước đó chưa từng có khủng bố. Ma giới ma tu trốn được xa xa, ai cũng không dám tới gần cái kia trung tâm vòng đây. Tổng cộng 81 đạo lôi kiếp, một lần so một lần càng làm cho người ta kinh hãi hoảng sợ, nếu là cái khác đại năng giả ở đây, nhất định sẽ bị kinh động đến không nói gì cấp độ. Bởi vì dạng này cảnh tượng cho dù là tại thượng cổ tu chân giới, cũng chưa từng xuất hiện qua. Nhưng là Yến Dung chống lại. Trong truyền thuyết độ kiếp thành công tu sĩ, liền không thể lại lưu tại tu chân giới, trực tiếp thông hướng tiên giới. Yến Dung nhưng như cũ ngốc tại chỗ, không có người biết rõ hắn dùng cái gì biện pháp. Bị trận pháp bảo hộ chuột đồng tinh run lẩy bẩy đã vài ngày, thẳng đến lôi kiếp sau khi kết thúc, nó mới chuyển động trong mắt, bò lên. Yến Dung đi vào trong điện, đưa nó nhấc lên. Chuột đồng tinh dọa đến vòng thành một đoàn, co do thân thể không dám động đậy. Yến Dung nhìn chằm chằm nó, trong con ngươi đen kịt một mảnh, mặt không chút thay đổi nói, xem ở sư tôn thích người phân thượng. Hắn từ chuột đồng tinh trên đầu thâu nhập một tia cơ duyên, thay ta canh giữ ở nơi đây a. Chuột đồng tinh bị buông xuống, toàn thân một trận nói không nên lời cảm giác. Nó dùng cặp kia đen thui con mắt nhìn chằm chằm ma tôn đại nhân quanh người, sau đó từng bước một rời đi nơi này. Rất nhiều năm về sau, đã biến ảo người trưởng thành chuột đồng tinh vẫn canh giữ ở tại chỗ, chỉ là nó lại cũng đợi không được ma tôn mang theo hắn yêu dấu nữ nhân trở về. Chuột đồng tinh biến thành nguyên hình co quắp tại trên giường, dùng móng vuốt nhỏ ôm đầu phộng gặm gặm, hoảng hốt cảm nhận được tay nữ tử tại trên người nó lột một cái lại một cái, chế rêu nó nói, hoa, lại béo à. Chuột đồng tinh mơ mơ màng màng tỉnh lại, cửa điện lớn vẫn như cũ mở ra. Nó nghĩ thầm, ma tôn đại nhân sao vẫn còn chưa quay về. Làm sao? Vẫn chưa trở lại đâu. Chương 548, muội muội ta không có khả năng như vậy được hoan nghênh. Một, Trầm Mục Bạch lại trốn học. Nàng thật vất vả bò qua kia bức tường cao, lại suýt nữa bị phát hiện, gấp đến độ nàng lập tức không quan tâm trèo lại, sau đó ngã chó bỏ thức. Đánh rớt trên váy đồng phục bụi đất, nàng đeo bọc sách chạy đến bên đường, sau đó đánh chiếc taxi. Tài xế nhìn thấy là một cái như vậy xinh đẹp tiểu cô nương, nhịn không được nói, tiểu muội muội, ngươi không đi học sao? Trầm Mục Bạch ngậm một cái kẹo que, chống đỡ cái cằm trả lời, lên A. Tài xế còn nói, ngươi có phải hay không cùng người trong nhà cãi nhau, cho nên trốn học A. Trầm Mục Bạch lắc đầu, không phải. Tài xế gặp nàng dáng dấp thật sự là ít có đẹp mắt, so với kia trên TV đại minh tinh còn dễ nhìn hơn một chút, liền muốn cùng với nàng nhiều lời một hồi, vậy ngươi một người muốn đi đâu A? Trầm Mục Bạch hé mắt, trong miệng là dâu tây vị kẹo que, tìm ta đại ca nha. Tài xế còn muốn nói chút gì, đã bị đánh gãy rồi mà nói, đại thúc, ngươi phải chú ý lái xe à. Tài xế cười mỉa một tiếng, ép buộc tính đem chính mình ánh mắt rời, nội tâm nhịn không được cảm thán nói, nhà ai tiểu cô nương, dáng dấp không khỏi cũng quá thủy linh một chút. Lục Lệ Bắc tại B thành phố làm công trường khảo sát, nguyên bản lấy thân phận của hắn địa vị thì không cần tự mình đi qua, nhưng là lần này hạng mục 10 điểm trọng yếu, hơi ra một chút sơ sẩy chỉ làm thành khó giải quyết phiền phức. Phía trước một ngày, liền từ A thành phố bay đi. Trầm Mục Bạch ở trong điện thoại biết được hắn có thể muốn ngốc cái 4-5 ngày, nghĩ thầm thì còn đến đâu, vạn nhất tại công trường xuất hiện ngoài ý muốn làm sao bây giờ, lần này ngồi cũng ngồi không yên, tranh thủ thời gian lại một lần nữa trốn học đi ra. Từ A thành phố ngồi đường sắt cao tốc đi B thành phố, cũng phải 2-3 giờ thời gian. Dưới đường sắt cao tốc thời điểm, Trầm Mục Bạch có chút mộng bức, người khác đại bộ phận ánh mắt rơi vào trên người nàng, trên mặt là ngăn không được kinh diễm. Nguyên chủ cũng không tới qua B thành phố mấy lần, Trầm Mục Bạch dựa theo lục lệ bắt cho địa chỉ, mở điện thoại di động lên tuần tra xuống giường bức tranh, sau đó một đường đón xe đi qua. Xuống xe thời điểm, nàng mới hậu chi hậu giác phát hiện bụng đói kêu vang. Đến phụ cận McDonald's mua một cái hamburger còn có một cốc ngon miệng Coca, Trầm Mục Bạch căn cứ đến địa chỉ lộ tuyến, một đường đi tới. Mơ hồ nhìn được công trường thời điểm, trên mặt nàng hiện ra vẻ mừng rỡ thân sắc. Sau đó nàng rất nhanh liền thất vọng rồi, bởi vì nàng ở phụ cận nhớ tới mũi chân quan sát đi qua, quả thực là không có gặp lục lệ bắc cái kia cao lớn thẳng tắp thân ảnh. Trầm Mục Bạch nhịn không được nhích tới gần. Mấy cái công nhân thấy rõ mặt nàng, đem trong cổ họng mắng liệt lời nói nuốt trở vào. Một người trong đó nói, tiểu muội muội, ngươi tới nơi này làm gì, rất nguy hiểm. Trầm Mục Bạch nhìn một chút nơi xa, thu tầm mắt lại nói, các ngươi trông thấy nàng nghĩ, đem nhà mình đại ca cái kia tuấn mỹ bộ dáng miêu tả một lần. Mấy cái công nhân lắc đầu, nơi này không có ngươi muốn tìm người. Trầm Mục Bạch thất vọng ồ một tiếng. Những người kia trong lòng không đành lòng, nói ra, nếu không ngươi lưu cái phương thức liên lạc. Nếu là nhìn thấy, chúng ta lại gọi điện thoại liên hệ ngươi. Trầm Mục Bạch lắc đầu, tạ ơn. Không cần. Nàng quay người liền tại phụ cận tìm khối sạch sẽ địa phương ngồi xổm xuống, sau đó chơi lấy trên điện thoại di động làm tiêu khiển nhạc trò chơi. Không biết qua bao lâu, trên điện thoại di động điện đều dùng hơn phân nửa, Trầm Mục Bạch ngẩng đầu nhìn một chút công trường, vẫn là không có phát hiện cái kia thân ảnh quen thuộc, cũng không dám tiếp tục chơi tiếp tục, dứt khoát liền túi đầu đếm lấy trên mặt đất con kiến. Không biết qua bao lâu, một đôi cỏ sáng lên dày ra khắc sâu vào trong tầm mắt, phía trên truyền đến một đường hơi trầm thấp nhu hòa thanh âm, Thiên Thiến. Trầm Mục Bạch ngẩng đầu, nhìn thấy nhà mình đại ca tấm kia tuấn mỹ mặt. Chương 549, muội muội ta không có khả năng như vậy được hoan nghênh. 2. Lục Lệ Bắc có được một tấm ôn tồn lễ độ tuấn mỹ khuôn mặt, mắt kiếng gọng vàng dưới, là một đôi hơi hẹp dài con mắt, ngay mặt hắn mang mỉm cười thời điểm, sẽ tràn lên mấy phần nhàn nhạt ý cười, quanh thân càng là tăng thêm nho nhã mùi vị. Mà lúc này hắn, lại có chút nhăn đầu lông mày, môi mỏng đều nhấp một tia rõ ràng không vui đường cong. Sao ngươi lại tới đây? Lục Lệ Bắc thanh âm giống như người, 10 điểm ôn hòa, rồi lại mang theo một chút tư tính, thành thục sạch sẽ cảm giác rất là thụ lập tức nữ tính ưu ái. Trầm Mục Bạch lại là cảm thấy máy động, liền vội vàng đứng lên chủ động nhận sai nói, đại ca. Thiếu nữ tấm kia mỹ lệ trên mặt mang đáng thương thần sắc, trông mong nhìn mình chằm chằm, Lục Lệ Bắc đem trong cổ họng trách cứ lời nói nuốt xuống, mở miệng nói, sao không cứ gọi điện thoại cho ta. Trầm Mục Bạch nhỏ giọng nói, ta sợ ngươi sẽ để cho ta trở về. Lục Lệ Bắc gặp nàng váy đồng phục dính bụi đất, lần nữa có chút nhăn đầu lông mày, nghe được câu này có không biết nên tức hay nên cười, ngươi cho rằng không cứ gọi điện thoại ta liền không để ngươi trở về. Trầm Mục Bạch một mặt tiểu xỉu túi lầu xuống. Lục Lệ Bắc nhỏ không thể thấy thở dài một hơi, đi thôi. Trầm Mục Bạch chớp mắt một cái con ngươi, đi đâu? Lục Lệ Bắc đưa tay vuốt đầu nàng, tốt tính nói, đương nhiên là khách sạn, bằng không thì ngươi hôm nay ở đâu? Trầm Mục Bạch nghe xong, lập tức cao hứng ôm lấy hắn toàn bộ cánh tay. Đại ca tốt nhất rồi. Thiếu nữ không có phòng bị thân mật tư thái để cho Lục Lệ Bắc thân thể có chút dừng lại, ngay sau đó lặng lẽ nói, đợi chút nữa sau đó giáo huấn ngươi. Trầm Mục Bạch lần nữa hiểu xỉu. Cái thế giới này mục tiêu chính là cỗ thân thể này đại ca Lục Lệ Bắc, bởi vì thế giới sụp đổ mà xuất hiện một cái không thể dự đoán bút, đối phương trong 3 năm sẽ xuất hiện ngoài ý muốn nguy hiểm, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, lại lưu lại cả đời tiếc nuối. Mà nàng nhiệm vụ chính là muốn ngăn cản trận này phát sinh ngoài ý muốn. Lục gia tại A thành phố có được địa vị và bối cảnh cũng là số 1 số 2, nguyên chủ Lục Thiến thì là 3 năm trước đây tìm trở về con gái tư sinh, Lục Trấn trung niên lúc phong lưu, tại Lục Lệ Bắc mâu thân Hàn Vân Nhã lúc mang thai thời gian, liền kìm nén không được tâm tư ở bên ngoài trêu chọc nợ tình. Mà hắn hiện tại phu nhân chính là dựa vào hai đứa con trai tại Hàn Vân Nhã sau khi qua đời, chính thức thượng vị. Hàn Vân Nhã cùng Lục Trấn bên trong bối cảnh tương đương, xem như chính trị thông gia. Lục Trấn bên trong khốn kiếp như thế nào đi nữa? Công ty này quyền kế thừa lại là một mực khuynh hướng Lục Lệ Bắc, cho nên 2 năm này xuống tới, liền bắt đầu chậm rãi đem công ty sự vụ giao cho trên tay đối phương, đây cũng là Hàn Vân Nhã nhà mẹ đẻ những năm này không sao cả nháo nguyên nhân trọng yếu. Nguyên chủ tình cảnh hết sức khó xử, danh không chính luôn bất thuận một cái thân phận, đương nhiệm phu nhân bưng giá đỡ đối với nàng lãnh đạm, nhị ca tam ca không đem nàng để vào mắt, mà Lục Lệ Bác, mặc dù nhìn từ bề ngoài ôn tồn lễ độ, trên thực tế lại thói quen cùng người bảo trì một cái xa cách khoảng cách. Nguyên chủ cứ như vậy tại Lục gia sinh sống thời gian 3 năm, cuối cùng phía trước một tháng trường học tổ chức hoạt động thời điểm, đã xảy ra ngoài ý muốn, Trầm Mục Bạch chính là dạng này thay thế nàng vị trí. Trong một tháng này, nàng nhưng là muốn tận biện pháp soát Lục Lệ Bắc độ thiện cảm, ông trời không phụ lòng người, đối phương đối với nàng thái độ rốt cục đổi cái nhìn. Dù vậy, Trầm Mục Bạch dọc theo con đường này trong lòng cũng là lo sợ bất an. Mặc dù Lục Lệ Bắc đối với nàng có chỗ đổi mới, thân mật không ít, nhưng là cũng không có nghĩa là có thể không hạn chế bao dung nàng, không nói trước con gái tư sinh thân phận vốn là đủ để cho đối phương không sinh ra cái gì hảo cảm quá lớn, hơn nữa nàng loại này tùy hứng cử động, nói không chừng đã kéo xuống không ít điểm. Chương 550, muội muội ta không có khả năng như vậy được hoan nghênh. 3. Lục Lệ Bắc đặt trước là phòng tổng thống. Trầm Mục Bạch ở trên ghế salon ngồi nghiêm chỉnh lấy, một bộ ta ngoan ngoãn nghe ngươi phát biểu bộ dáng. Lục Lệ Bắc hai ngón trùng điệp, giấu ở dưới kính mắt gọng vàng con mắt mặc dù cho người ta một loại ôn hòa cảm giác, nhưng là quanh thân loại kia thuộc về thượng vị giả khí thế để cho người ta không thể xem nhẹ. Nói đi, vì sao phải trốn học? Đối phương thanh âm hơi trầm thấp ngữ khí rất là ôn hòa, không có một tia hùng hổ dọa người cảm giác, nhưng là tại chỗ song phảng phất thấu thị kính dưới ánh mắt, ngươi sẽ nhịn không được dẫn đầu rời ánh mắt, sau đó thấm ra một chút mồ hôi lạnh. Trầm Mục Bạch liền không chịu nổi, nàng cúi đầu xuống chọc chọc ngón tay nhỏ giọng nói, chính là nghĩ đến tìm đại ca ngươi. Mắt kính sau ánh mắt chớp lên, Lục Lệ Bắc đổi một tư thế, nâng cao ngồi ở trên ghế salon vuốt vuốt huyệt thái dương nói, ta đã biết. Đã không còn dư thừa hỏi thăm, đối phương vẹn vẹn chỉ trở về một câu như vậy, liền không lại có sau tiếp theo. Trầm Mục Bạch nhịn không được ngước mắt, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, đại ca, ngươi lại giận ta sao? Lục Lệ Bắc nhìn nàng một cái, ngươi cứ nói đi. Trầm Mục Bạch ngoan ngoãn nhận sai nói, lần sau ta không trốn học. Còn có đây này. Lục Lệ Bắc ngữ khí như cũ không có gì thay đổi. Trầm Mục Bạch suy nghĩ một chút nói, còn nữa không? Lục Lệ Bắc gặp nàng lộ ra vô tội thần sắc, hai con ngươi chằm chằm tới, ngươi có nghĩ tới hay không, nếu là ngươi bị lừa hoặc bị bắt cóc làm sao bây giờ? Hắn nói đến đây, tại thiếu nữ nhìn không thấy góc độ bên trong, xương ngón tay vặn ra một đường có chút trắng bệnh dấu vết. Trầm Mục Bạch cảm giác được đối phương tâm tình không phải rất tốt bộ dáng, ngoan ngoan tiếp tục nhận lầm, lần sau ta không dám. Biết rất rõ ràng thiếu nữ tội nghiệp bộ dáng có 7 phần là ở trang oan, nhưng là Lục Lệ Bắc như cũ mềm lòng, hắn nhìn thoáng qua trên tay đồng hồ nói, đói bụng rồi sao? Đó là một khối ngân sắc đồng hồ, vô luận là cảm nhận vẫn là thiết kế đều có một phong cách riêng, Trầm Mục Bạch lại là nhận ra, đây là nàng vài ngày trước cho đối phương đưa quà sinh nhật, hoa hơn phân nửa tích xúc. Có lẽ là phát giác được nàng cái kia ngay thẳng ánh mắt, Lục Lệ Bắc nói, cái này đồng hồ không sai. Trầm Mục Bạch nhịn không được cười nói, đại ca ưa thích liền tốt. Ngay sau đó bưng bít bụng nói, là có chút đói bụng. Cái kia hamburger còn có cỏ cả có lạ sớm đã bị tiêu hóa xong. Lục Lệ Bắc nói, đi trước tắm rửa, ta để cho người ta đưa đồ ăn đi lên. Trầm Mục Bạch gật đầu, thẳng đến nàng tắm đến nửa giờ thời gian, mới ý thức tới thay đi giặt quần áo tồn tại. Nàng chần chờ nghĩ nghĩ, cuối cùng chùn khăn tắm cẩn thận từng ly từng tí đi ra. Lục Lệ Bắc đưa lưng về phía nàng ngồi ở trên ghế salon, trong tay bưng một phần tư liệu, cũng không quay đầu lại nói ra, ta để cho trợ lý mua quần áo. Trầm Mục Bạch quan sát, liền trông thấy quả thật có hai bộ quần áo trên giường, nàng đến phòng vệ sinh mặc thử một lần, nhất định phát hiện ra ngoài ý định phù hợp. Dùng cơm xong về sau, sắc trời đã bắt đầu tối xuống. Lục Lệ Bắc mở miệng nói, đợi lát nữa ta có cái bữa tiệc, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút, ta ngày mai đưa ngươi trở về. Trầm Mục Bạch nghe lời này một cái, trợn tròn con ngươi vội vàng nói, đại ca đâu? Lục Lệ Bắc nhìn nàng một cái, làm sao? Trầm Mục Bạch lắp bắp nói, ta nghĩ cùng đại ca cùng một chỗ trở về. Lục Lệ Bắc có chút nhíu mày, đứng lên nói, Thiến Thiến đừng làm rộn. Hắn nói xong cầm lấy một bên Âu phục áo khoác muốn đi ra đi. Trầm Mục Bạch tội nghiệp nhìn sang. Lục Lệ Bắc không quay đầu lại, 1m8 mấy cao lớn tu thẳng dáng người tỷ lệ rất là hoàn mỹ, cho dù là từ phía sau nhìn, cũng có thể câu đến nữ nhân tâm lý ngưỡng ấy. Chương 551, muội muội ta không có khả năng như vậy được hoan nghênh. 4. Trầm Mục Bạch nội tâm vẫn thở dài một hơi. Ở đối phương mở cửa thời điểm, dặn dò, đại ca nhớ kỹ ít uống rượu một chút ta. Lục Lệ Bắc thân hình hơi ngừng lại, ngữ khí thả mềm nói, ân, đã biết. Ở đối phương sau khi đi ra ngoài, Trầm Mục Bạch buồn rầu ở trên giường lăn lăn, sau đó nhìn một hồi TV, mí mắt bắt đầu kéo xuống đứng thẳng, chìm vào trong giấc ngủ. Không biết qua bao lâu, nàng mơ mơ màng màng tỉnh lại, phát hiện mình không biết lúc nào bị ôm đến trên giường. Đánh thức ngươi. Một đường trầm thấp nhu hòa tiếng nói vang lên. Chẳng biết lúc nào đã trở về Lục Lệ Bắc đang đứng ở giường một bên, lẳng lặng nhìn xem nàng. Trầm Mục Bạch không khỏi có chút thanh tỉnh, lắc đầu nói, không có. Lục Lệ Bắc vuốt vuốt tóc nàng nói, ngủ tiếp đi, ngủ ngon. Trầm Mục Bạch gặp hắn hẹp dài trong đôi mắt giống như là chụp lên một tầng mơ hồ không rõ đồ vật, nhịn không được hồ nghi nói, đại ca, ngươi có phải hay không uống nhiều rượu? Lục Lệ Bắc ôn hòa nói, không có. Trầm Mục Bạch sợ hắn thực sự là uống say, nhịn không được nghiêng thân đi qua xem cẩn thận ngửi ngửi trên người đối phương mùi vị, xác nhận không ngửi được rượu gì vị, lúc này mới yên tâm lại. Thiếu nữ một lọn tóc phất qua bản thân da thịt, Lục Lệ Bắc giấu ở mắt kính sau mắt sắc dần dần sâu, cưỡng chế trong lòng cảm giác, thanh âm có chút khàn khàn nói, Thiên Thiến, ngươi lại làm cái gì? Trầm Mục Bạch đàng hoàng nói, ta tại người đại ca trên người có hay không mùi rượu. Lục Lệ Bắc thái dương gân xanh ẩn ẩn hiện hiện, hắn hít một hơi thật sâu, ngự khi ôn hòa nói, đêm nay rượu cục, đại ca uống mấy chén. Trầm Mục Bạch ồ một tiếng, rùi rùi con mắt nói, vậy đại ca nhanh đi tắm rửa a. Lục Lệ Bắc bất động thanh sắc dùng ánh mắt lướt qua thiếu nữ bóng loáng tinh tế tỉ mỉ làn da, ừ một tiếng. Tại hắn tiến vào phòng tắm về sau, Trầm Mục Bạch ngáp một cái, mơ mơ màng màng ngủ tiếp tới. Lục Lệ Bắc đi ra thời điểm, trên giường người đã lâm vào ngủ say bên trong. Hắn đi tới, ánh mắt rơi vào tấm kia trên dung nhan, chằm chằm hồi lâu, cuối cùng túi người chụp lên đối phương gương mặt, thấp giọng nói một câu, bởi vì ta là đại ca ngươi, cho nên mới như vậy không có phòng bị sao. Thiếu nữ có chút nhăn đầu lông mày, không an phận trở mình. Lục Lệ Bắc che giấu thần tình trên mặt, ngay sau đó bất động thanh sắc thu tay lại. Trầm Mục Bạch mơ mơ màng màng mở to mắt, phát hiện mình trên người nhiều hơn một đầu tấm thảm. Chuyện của tôi VN. Nàng ngước mắt, thấy được chùm khăn tắm Lục Lệ Bắc, đối phương đã tháo xuống kính mắt gọn vàng, lộ ra cặp kia hẹp dài đôi mắt, nửa người trên hoàn mỹ nhân ngư tuyến còn có tám khối cơ bụng ẩn ẩn lộ ra vô hình dụ hoặc. Màu vàng nâu tóc có chút lộn xộn, lại tăng thêm mấy phần gợi cảm, giọt nước theo da thịt hoa văn một đường trượt xuống, nhỏ xuống tại xinh đẹp trên xương quai xanh. Cùng ăn mặc âu phục ôn tồn lễ độ bộ dáng khác biệt, dạng này Lục Lệ Bắc cả người đều nhiều hơn mấy phần khí tức bén nhọn, mặc dù thần tình trên mặt là ôn hòa, nhưng là cho người ta cảm giác lại là rất khác nhau giống như là ẩn ẩn mang theo tính công kích. Trầm Mục Bạch không khỏi kêu một tiếng, đại ca. Lục Lệ Bắc thu hồi ánh mắt nói, ngủ đi. Trầm Mục Bạch hỏi, ngươi đây? Lục Lệ Bắc nói, ta ngủ ghế sofa. Trầm Mục Bạch ý thức được bản thân khả năng hỏi thằng ngu vấn đề, mặc dù giường rất lớn, cho dù là huynh muội cũng không dễ ngủ chung ở trên giường lớn, đành phải lắp bắp nói, đại ca ngủ ngon. Thiến Thiến ngủ ngon. Lục Lệ Bắc trầm thấp tiếng nói trả lời. Trầm Mục Bạch đêm nay lại là lăn lộn khó ngủ. Chương 552, muội muội ta không có khả năng như vậy được hoan nghênh. Nam. Nàng còn đang trầm tư suy nghĩ có biện pháp nào có thể tiếp tục ỉ ở chỗ này, ngủ cũng ngủ được không phải rất tốt bộ dáng, ngày mới sáng lên thời điểm, tầm mắt còn mang theo hai mắt còn thâm. An điểm tâm thời điểm, Lục Lệ Bắc nhìn xem nàng nói, ngủ không ngon. Trầm Mục Bạch muốn nói lại thôi. Lục Lệ Bắc uống một ngụm cháo, lúc này mới chậm rãi nói, có lời gì cứ nói a. Trầm Mục Bạch cẩn thận từng ly từng tí khẩn cầu, đại ca, ta không nghĩ trở về. Lục Lệ Bắc ngước mắt, dưới mắt kiếng gọng vàng con mắt nhìn không ra tâm tình gì, vì sao không nghĩ trở về. Trầm Mục Bạch cắn răng một cái, dứt khoát nói, ta chính là muốn cùng đại ca ở chung một chỗ. Lục Lệ Bắc tay có chút lắc một cái, ngựa khi ôn hòa nói, Thiến Thiến, ngươi biết mình ở nói cái gì sao. Trầm Mục Bạch mặt dày nói, dù sao ta học đều đã trốn, đại ca liền để ta lại ở lại tại B thành phố mấy ngày chứ. Lục Lệ Bắc không nói lời nào. Trầm Mục Bạch theo dõi hắn tấm kiêng người giữ vô hại ôn tồn lễ độ tuấn mỹ khuôn mặt, làm nũng nói, đại ca, có được hay không vậy, coi như ta cầu ngươi rồi. Lục Lệ Bắc nhìn nàng một cái nói, vậy ngươi nghĩ kỹ muốn làm sao cùng cha bàn giao sao? Trầm Mục Bạch lập tức yên. Lục Lệ Bắc tiếp tục nói, về sau không cho phép còn như vậy. Trầm Mục Bạch đống nhiên ngước mắt. Lục Lệ Bắc lau lau rồi một lần khoe môi, ngự khi ôn hòa nói, cha bên kia ta đã nói, trường học nghỉ ta cũng giúp ngươi xin. Trầm Mục Bạch cao giọng nói, đại ca vạn tuế, có một điều kiện. Đối phương phun ra câu nói này. Trầm Mục Bạch đáng thương nhìn xem hắn. Lục Lệ Bắc nói, về sau có chuyện gì, trước hết gọi điện thoại cho ta. Trầm Mục Bạch tự nhiên là vội vàng đáp ứng, ta đã biết, đại ca, cam đoan nhất định làm đến. Lục Lệ Bắc đứng dậy, đợi lát nữa ta muốn đi công trường nhìn xem, có chuyện gì, cứ việc gọi điện thoại cho ta. Trầm Mục Bạch trông mong nhìn xem hắn nói, đại ca, ta có thể cùng đi với ngươi sao? Lục Lệ Bắc có chút cau mày nói, không được. Trầm Mục Bạch lại nũng nịu mài trong chốc lát. Lục Lệ Bắc không thể làm gì nàng, đành phải nhắc nhở nói, vậy liền ngoan ngoan ở tại bên cạnh ta, không thể chạy loạn. Trầm Mục Bạch liền vội vàng gật đầu nói, ừ, ta đã biết đại ca. Đi qua nàng trong khoảng thời gian này thăm dò, quả nhiên nũng nịu bán ngoan cái gì hữu dụng nhất. Công trường người phụ trách đã sớm ở nơi đó chờ, gặp trừ bỏ trợ lý bên ngoài, Lục Tổng còn mang theo một vị dáng dấp đặc biệt đẹp đẽ thiếu nữ, không khỏi ném hiếu kỳ ánh mắt. Trầm Mục Bạch lễ phép tính hướng về hắn cười cười. Người phụ trách bị lóe lên một cái con mắt, lại nhịn không được nhìn nhiều mấy lần. http://net Lục Lệ Bắc ngữ khí không do nói, đẹp không? Người phụ trách nghe hắn ôn hòa ngữ khí, không hiểu dùng mình một cái, vội vàng lau một vệt mồ hôi lạnh nói, Lục Tổng, ta mang ngài đi vào trong. Tại công trường, là muốn đeo lên mũ, hơn nữa còn hơi có chút giảng cứu. Người phụ trách khi nhìn đến Lục Tổng cùng cô gái này đeo lên một cái màu sắc mũ về sau, trong lòng nhưng có chút đoán không được thân phận đối phương, chỉ là hắn không còn dám tiếp tục tìm tòi nghiên cứu, vừa dẫn đường trong miệng vừa nói chuyện. Trầm Mục Bạch lại là nhịn không được nhìn bốn phía, hơi có chút cảnh giác chú ý đến chung quanh. Ngoài ý muốn mãi mãi cũng không cách nào dự đoán, nàng coi như không thể thời thời khắc khắc ở tại Lục Lệ Bắc bên người, nhưng là chỉ cần đối phương thân đưa dễ dàng phát sinh điểm, cho dù là ở trường học trên lớp học, nàng đều có thể chạy ra, chính là khoa trương như vậy. Kỳ thật công trường khảo sát rất nhàm chán, Trầm Mục Bạch nghe không hiểu bọn họ nói chuyện, nhưng là lại không dám thư giãn xuống tới, chỉ có thể tiếp tục căng thẳng thân thể chú ý đến chung quanh tất cả động tĩnh. Chương 553, muội muội ta không có khả năng như vậy được hoan nghênh. 6. Thiến Thiến, ngươi đang xem cái gì? Một đường trầm thấp nhu hòa tiếng nói ở bên tai vang lên. Trầm Mục Bạch ngước mắt, thấy được Lục Lệ Bắc hơi cúi đầu, bởi vì nghịch ánh sáng, mà thấy không rõ kính mắt gọng vàng sau ẩn tàng ánh mắt. Nàng lắc đầu, chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi. Một bên người phụ trách xen vào nói, nếu là nhàm chán mà nói, ta có thể để người ta dẫn ngươi đi bê thành phố dạo chơi. Hắn nói câu nói này, đơn giản là muốn tại Lục Tổng trong lòng soát điểm hảo cảm, dù sao hai người thoạt nhìn rất thân mật bộ dáng, tiểu nữ hài nha, lại xinh đẹp cũng là có chơi tâm. Thật tình không biết hắn cái này ân cần thái độ nhắm chúng Lục Lệ Bắc lạnh lạnh liếc mắt nhìn hắn. Người phụ trách xem xét, trong lòng 10 điểm phiền muộn bản thân lại nói sai lời gì. Trầm Mục Bạch mỉm cười nói, tạ ơn, không cần. Người phụ trách lại bị cái này nét mặt tươi cười lóe lên một cái con mắt, tại phát giác được bên cạnh hơi lạnh về sau, vội vàng xoa một lần mồ hôi lạnh, hướng bên cạnh đi xa mấy bước. Đại đa số người cũng là thị giác động vật, không chỉ là người phụ trách, ngay cả làm việc mấy cái thanh niên cũng nhịn không được liên tiếp đưa mắt tới. Lục Lệ Bắc bất động thanh sắc chặn lại bọn họ ánh mắt, ngay sau đó ép thiếu nữ mũ, ngữ khí ôn hòa nói, hôm nay gió lớn, sao không nhiều mặc một bộ quần áo. Trầm Mục Bạch đối với nhà mình đại ca xảy ra bất ngờ cử động mặc dù có chút mộng bức, nhưng vẫn là ngoan ngoan đứng tại chỗ để cho hắn ép. Đem thiếu nữ sợi tóc đừng đến sau thai, Lục Lệ Bắc tư thế thân mật bắt được tay nàng, phía trước đường không dễ đi, cẩn thận một chút. Trầm Mục Bạch không nghi ngờ gì, cảm thấy nhà mình đại ca không chỉ là một ôn tồn lễ độ quân tử, còn đặc biệt ấm. Người phụ trách lại là lập tức bắt được cái tiểu động tác này, có chút không nghĩ ra được, thật đúng là đoán không ra hai người rốt cuộc là cái gì quan hệ. Công trường không giống với cái khác nơi trốn, vẫn là muốn nghiêm túc một chút mới tương đối an toàn. Ôn hòa thanh âm trầm thấp vang lên, người phụ trách nhìn lại, trông thấy Lục Tổng giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn, mồ hôi lạnh lập tức rơi xuống, vội vàng hiểu ý nói, cái này hiểu được, Lục Tổng, ta nhất định đem người giáo huấn hảo hảo. Một trận khảo sát xuống tới, người phụ trách run chân, ngay sau đó gọi tới quản đốc mắng to một trận. Nguyên bản định vẽ 4-5 ngày, tại Trầm Mục Bạch sau khi đến, rút vào 2-3 ngày. Nàng tưởng rằng chính mình vấn đề chậm trễ đến đối phương làm việc, không nghĩ tới Lục Lệ Bắc lại là nói, chủ yếu công việc đã không có vấn đề gì lớn, tiếp xuống sau tiếp theo có người tiếp nhận, hơn nữa công ty bên kia vừa lúc có cái sự tình chờ lấy ta trở về xử lý. Đặt trước bay trở về A thành phố vé máy bay, Trầm Mục Bạch liên tiếp xách vài ngày tâm cuối cùng là có thể bông ra. Nhưng mà trở lại Lục gia về sau, lại là một loại khác bầu không khí. Trịnh Tuệ Phương lúc tuổi còn trẻ cũng là mỹ nhân bại hoại, bằng không Lục Trấn bên trong cũng sẽ không coi trọng nàng, nàng sinh hạ Lục An Hòa cùng Lục An Ngạn hai đứa con trai, tại vợ chính thức Hàn Vân Nhã sau khi qua đời, chịu trọn vẹn 7 năm, mới chính thức tiến vào Lục gia. Nàng tính tình là có chút cao ngạo, nhưng là phần này cao ngạo tại Lục Lệ Bắc trước mặt không còn sót lại chút gì. Lệ Bắc A, trở về làm sao cũng không sớm gọi điện thoại. Trước mụ, nhanh giúp đại thiếu gia lấy đồ A. Nàng mặc lấy một thân sơn sám, vốn lấy đương thời lưu hành tóc ăn, mặc dù xinh đẹp, nhưng là tổng cảm thấy thiếu đi một chút gì. Trầm Mục Bạch gặp nàng ánh mắt từ đầu đến cuối đều không nhìn bản thân một chút, chủ động lên tiếng chào hỏi, mẹ. Trịnh Tuệ Phương thản nhiên nhìn nàng một chút, đã trở về. Trầm Mục Bạch nhẹ gật đầu. Chương 554, muội muội ta không có khả năng như vậy được hoan nghênh, 7. Trương Mụ vừa định cầm cặp công văn, Lục Lệ Bắc nói, ta là đưa Thiến Thiến trở về, đợi lát nữa công ty còn có việc. Trịnh Tuệ Phương cau mày nói, đứa nhỏ này cũng quá không hiểu chuyện, trốn học còn chưa tính, không nói tiếng nào liền chạy tới B thành phố, cũng không theo chúng ta lên tiếng kêu gọi, còn chậm trễ đến ngươi làm việc. Nàng câu nói này thời điểm, trong giọng nói tràn đầy cũng là khinh miệt cùng ghét bỏ. Kỳ thật Trầm Mục Bạch cũng không biết đối phương là nơi nào đến lực lượng xem thường, nguyên chủ mặc dù cũng là con gái tư sinh, nhưng Trịnh Tuệ Phương hai đứa con trai trên bản chất cùng nàng cũng không có cái gì khác biệt. Là ta để cho Thiến Thiến đi. Lục Lệ Bắc mở miệng nói. Trịnh Tuệ Phương lập tức liền đế trụ, âm thầm trừng mắt liếc Trầm Mục Bạch. Trầm Mục Bạch một mực không thế nào minh bạch nàng vì sao lại đối với Lục Lệ Bắc có chỗ kiêng kỵ, theo đạo lý nói, Lục Trấn bên trong có ý để cho Lục Lệ Bắc kế thừa công ty. Cái kia Trịnh Tuệ Phương về tình về lý thái độ hẳn là địch ý mới đúng, nhưng là nàng cho tới nay khắp nơi yếu thế, mấy năm này cũng không có cái gì đại động tác. Tóc bị người vuốt vuốt, thuộc về Lục Lệ Bắc cái kia trầm thấp nhu hòa tiếng nói vang lên, đối phương giấu ở mắt kính sau hẹp dài trong con mắt sao động lấy nụ cười lạnh nhạt, Thiến Thiến nghe lời, năm nay liền muốn thi tốt nghiệp trung học, nhớ kỹ học tập cho giỏi. Trầm Mục Bạch gật đầu nói tốt. Tại hắn sau khi rời khỏi đây, Trịnh Tuệ Phương liền bại lộ cái kia vênh váo tự đắc thái độ. Trực tiếp giả bộ như nhìn không thấy cái này con gái tư sinh, Trương Mụ, nhị thiếu gia đâu? Trương Mụ trả lời, phu nhân, nhị thiếu gia bảo hôm nay cùng bằng hữu ước hẹn. Trầm Mục Bạch cũng không để ý, trực tiếp mang theo đồ vật chuẩn bị đi đến lầu, một cái màu xám mèo dạ đồn chạy xuống dưới, hướng về nàng meo ô một tiếng. Mèo lại. Một giọng nói nam vang lên, tam ca Lục An Ngạn đi xuống. Cùng đại ca Lục Lệ Bắc khác biệt, hắn là loại kia tuấn lãng bề ngoài, tính tình đã có mấy phần bất cần đời. Nha. Nguyên lai là tiểu muội đã trở về a. Trầm Mục Bạch ngữ khí nhàn nhạt kêu một tiếng, tam ca. Lục An Ngạn ôm lấy hắn mèo dạ đồn mèo, đùa mấy lần, ngay sau đó nhớ ra cái gì đó, đại ca không cùng ngươi đồng thời trở về. Trầm Mục Bạch trả lời, hắn đi công ty. Lục An Ngạn ý vị không rõ cười một tiếng, cũng không biết là cái gì ý nghĩa. Trầm Mục Bạch không muốn cùng hắn nhiều lời, liền mở miệng nói, tam ca, ta còn có việc, trước hết lên rồi. Lục An Ngạn nhìn cũng không nhìn nàng một chút, ân. Trịnh Tuệ Phương gặp hắn lại ôm con mèo kia, giận không chỗ phát tiết, ngươi liền không thể học một ít ngươi nhị ca, thêm ra đi kết giao vài bằng hữu. Lục An Ngạn sờ lấy mèo lại, ngữ khí không thèm để ý nói, vâng vâng vâng, ta nhị ca tuổi trẻ tài cao, nhưng là vậy thì thế nào, công ty còn không phải đại ca. Ngươi Trịnh Tuệ Phương tức giận đến môi màu tóc trắng, hai ngươi sớm muộn phải tức chết ta mới cam tâm có phải hay không. Lục An Ngạn ngẩng đầu nói, mẹ, là chính ngài không có ý định tranh, cũng đừng trách ta và nhị ca không có tiền đồ. Bây giờ công ty này đại ca một người quản, ta và nhị ca đi cũng chỉ bất quá chỉ là cái làm việc lặt vặt, ngươi nói thế nào còn có cái gì ý nghĩa. Trịnh Tuệ Phương nhịn không được nói, các ngươi liền không thể học một ít tiểu nha đầu đệ tử kia, nhiều nịnh nọt đại ca các ngươi. Nàng nghĩ đến đây đã cảm thấy tà môn, lúc này mới bất quá một tháng, Lục Lệ Bắc đối với nha đầu này thái độ liền đã xảy ra long trời lở đất biến hóa. Lục An Ngạn nhớ tới tấm kia trở nên càng ngày càng xinh đẹp mặt, nhịn không được cười nhạo một tiếng nói. Cũng liền nàng sẽ tiêu chút tâm tư nịnh nọt đại ca, mẹ, ta liền không rõ, chỉ cần ngươi tại cha bên kia nhiều lời điểm lời hữu ích, chúng ta nửa đời sau cũng không cần nhìn đại ca sắc mặt sống qua ngày. Chương 555, muội muội ta không có khả năng như vậy được hoan nghênh. 8. Hắn thờ ơ nghĩ, lui về phía sau thời gian còn dài mà, cái này quyền kế thừa còn chưa nhất định chính là tấm sắt. Trịnh Tuệ Phương ngược lại là nghĩ, chỉ là cái này mấy năm. Nàng cũng muốn biện pháp qua biện pháp tại trượng phu bên thai thổi gió bên gối, nhưng là nói chuyện đã có quan công ty sự tình, đối phương không phải đổi chủ đề, chính là thái độ lãnh đạo. Sách nhiều ngược lại lộ ra nàng có khắc giáp tâm tựa như, Lục Lệ Bắc nhìn từ bề ngoài ôn tồn lễ độ, nhưng là Trịnh Tuệ Phương vĩnh viễn cũng không quên được, lúc trước mang theo hai đứa con trai, tiến vào Lục gia thời điểm, hắn trên lầu ở trên cao nhìn xuống lạnh lùng thần sắc, giống như là nhìn vai hề nhảy nhót đồng dạng. Để cho người ta sinh ra mấy phần xấu hổ vô cùng co rúm lại cảm giác nhục nhã. Mẹ, đại ca tiếp nhận công ty cũng có 2 năm rồi, chẳng lẽ ngươi cứ như vậy trơ mắt nhìn xem hắn sau này kế thừa công ty, sau đó chúng ta mẹ con ba liền trông mong trông cậy vào hắn sinh hoạt. Lục An Ngạn gãi gãi mèo lại lỗ thai, có chút buốc lên bờ môi nói. Trịnh Tuệ Phương nhìn xuống chung quanh, Trương Mụ đã đi thu xếp sự tình, lúc này mới chần chờ nói, cha ngươi không có nhẫn tâm như vậy à. Mèo lại không thoải mái vây vây đuôi. Sau đó từ trong ngực hắn nhảy xuống, chạy như một làn khói. Lục An Ngạn cũng không tức giận, chỉ là nhìn xem Trịnh Tuệ Phương nói, mẹ, không nói trước ta và nhị ca, ngươi cảm thấy cha khả năng phân chút đồ vật kia đủ ngài đời sau dùng sao. Ngài suy nghĩ một chút ngài nước Pháp nước Hoa, lông trồn áo khoác còn nổi danh quý túi sách cùng quần áo, ra ngoài cùng những cái kia phu nhân tụ hội cũng là một bút không nhỏ chi tiêu a. Trịnh Tuệ Phương không có gì bối cảnh gia đình, lúc trước cùng Lục Chấn bên trong gặp gỡ cũng bất quá là một trận hạt xương nhân duyên, đối phương khi đó đối với nàng khá là để bụng, lại là không có gì khác suy nghĩ. Thật vất vả chịu đựng nhiều năm như vậy, nàng thành công làm chính thất phu nhân, những cái kia thượng lưu phu nhân lại là không thế nào để mắt nàng. Trịnh Tuệ Phương là cái tâm tính cao ngạo, vì trong lòng khẩu khí kia còn có lòng hư vinh, mỗi lần tụ hội đều sẽ hoa đại thủ bút, dần dà, liền đánh vào cái vòng kia. Nàng vừa nghĩ tới sau này túng quẫn sinh hoạt, lập tức do dự ở. Lục An Ngạn thấy thế, ngay sau đó lại nói, mẹ, ta và nhị ca là không có quan hệ gì, nhưng là ngài khác biệt ta, chúng ta về sau vẫn là muốn trông cậy vào ngài cho chúng ta thu xếp tốt tức phụ đâu. Hắn vừa nói như thế, nguyên bản còn tại đung đưa không ngừng Trịnh Tuệ Phương cán cân lập tức ngã về một bên khác, cái kia ta đêm nay cùng cha ngươi nói một chút. Lục An Ngạn mục tiêu đặt tới, tiến đến đối phương bên thai nói những gì. Trịnh Tuệ Phương nhẹ gật đầu. Lục Chấn bên trong hai năm này thân thể không tốt lắm, trừ bỏ ở nhà tĩnh dưỡng bên ngoài, ngẫu nhiên cũng sẽ cùng lão bằng hữu ra ngoài uống cái trà. Lúc ăn cơm thời gian, hắn ngước mắt nhìn thoáng qua Trầm Mục Bạch nói, thi đại học sắp tới. Hắn ngữ khí lãnh đạm, nghe không ra là cái gì thái độ. Trầm Mục Bạch nhẹ gật đầu. Trong khoảng thời gian này cũng không cần đi quấy rầy đại ca ngươi. Hắn uống một ngụm canh, lúc này mới chậm rãi nói. Trầm Mục Bạch cảm thấy siết chặt. Trương Mụ, tay nghề của ngươi càng ngày càng tốt. Lục Lệ Bắc thả tay xuống trong kia chén canh, ngữ khí ôn hòa nói. Một bên Trương Mụ vội vàng nói, đại thiếu gia ưa thích liền tốt. Lục Lệ Bắc cười cười, gần nhất đột nhiên có chút ăn không quen bên ngoài đồ ăn. Lệ Bắc, ngươi khẩu vị không tốt. Lục Chấn bên trong nhíu nhíu mày nói, bận điệu về bận điệu, nhưng là thân thể này là cách mạng tiền vốn, lại thế nào bận điệu, cái này nên nghỉ ngơi vẫn là muốn rút ra chút thời gian. Dưới kính mắt gọng vàng hẹp dài đôi mắt giống như người, Lục Lệ Bắc ngữ khí vẫn ôn hòa như cũ nói, cha. Ta là nói gần nhất có chút ăn không quen bên ngoài đồ ăn. Chương 556, muội muội ta không có khả năng như vậy được hoan nên, 9. Lục Chấn bên trong vặn dưới lông mày nói, vậy ngươi về nhà ăn chẳng phải thành. Cha, để cho ta đi cho đại ca đưa thức ăn a. Trầm Mục Bạch gặp đó là cái cơ hội tốt, lúc này mở miệng nói. Lục Chấn chung mặt mày lăng lệ nói, ngươi mủ lẫn vào thứ gì. Trầm Mục Bạch nhìn một chút nhà mình đại ca, tiếp tục nói. Đại ca giữa trưa vừa đi vừa về cũng phải một chút thời gian đi, hơn nữa chuyến này một chuyến chạy còn dễ dàng sinh ra mệt nhọc, không bằng liền để ta đi cho đại ca đưa thức ăn, ta học tập lại có thể tại đó học tập, hơn nữa còn có thể bảo chứng không quấy rầy đến đại ca. Nguyên bản yên tĩnh dùng bữa Lục An Hòa nghe vậy cùng Lục An Ngạn liếc nhau một cái sau cười cười nói, mẹ, ngài không phải thích ăn nhất cái này sao? Sao không ăn nhiều một chút? Trịnh Tuệ Phương nguyên bản chính ở chỗ này mắt trợn trắng, nghe được hắn nhắc nhở, nhìn Lục Chấn bên trong một chút. Lúc này mới châm trước mở miệng nói, Trấn Trung, Lệ Bắc nếu là làm việc quá bận rộn mà nói, để cho lão nhị hoặc lão tam đi giúp một chút đi, hai đứa bé này hiện tại chủ yếu là không có việc gì làm, còn không bằng đi giúp Lệ Bắc chia sẻ một chút. Lục Trấn Trung nguyên bản lực chú ý bị phân tán một bộ phận, nhìn qua nói, làm sao? Bọn họ muốn tới công ty thực tập. Nghe được thực tập hai chữ này, Lục An Hỏa túi đầu im ắng cười lạnh một tiếng, mà Lục An Ngạn là sắc mặt không thay đổi tiếp tục gắp thức ăn, còn phân phó một bên Trương Mụ nói. Cho ta lại chứa chén canh. Trịnh Tuệ Phương cười khăn nói, cái này. Hai tử hai năm này cũng học tập một vài thứ, hẳn là có thể giúp đỡ Lệ Bắc mau lên. Lục Chấn bên trong không nói lời nào, một hồi lâu mới nói, nhìn lại đi, bây giờ công ty còn bận hơn không đến thiếu nhân thủ cấp độ. Trên bàn cơm một trận yên lặng, chỉ có Lục Lệ Bắc giống như là không có chút nào chịu ảnh hưởng đồng dạng, tư thái ưu nhã hưởng dụng bữa tối. Thiên Thiến. Lục Chấn trung mở miệng kêu một tiếng, ngươi có phần tâm ý này là tốt. Ngày mai ngươi liền bắt đầu cho ngươi đại ca đưa cơm a. Trầm Mục Bạch vui mừng trong bụng, ngoài miệng ngoan ngoãn đáp, tốt, cha. Một bữa cơm xuống tới, quả thực giống như là cùng đánh một trận chiến tựa như, chỉ bất quá, Trầm Mục Bạch là bị lợi phía kia, một phương khác tâm tình lại là không thế nào tốt đẹp. Nhị ca, ngươi nói thế nào tiểu nha đầu phiến tử làm sao lại đột nhiên đến đại ca sủng ái, trước kia đối với nàng không phải là cùng chúng ta giống nhau sao? Lục An Ngạn hao tốn sức lực lại nước chảy về biển đông. Đấy lòng đến cùng vẫn là không cam tâm. Lục An Hòa thản nhiên nói, ai biết hắn nghĩ như thế nào, có lẽ là vì chán ghét chúng ta cũng khó nói. Lục An Ngạn nghĩ, tổng cảm thấy nhà mình đại ca cái kia sủng ái thái độ không phải làm bộ, liền đem vấn đề bỏ vào một người khác trên người, bất quá ta cảm thấy nha đầu này tựa hồ có chút thay đổi, nói không ra là nơi nào không đúng, hơn nữa mèo lại cũng không ghét nàng, thực sự là ta môn. Gương mặt kia dáng dấp còn càng ngày càng đẹp. Đương nhiên cuối cùng câu nói này, hắn không có nói ra miệng. Ngươi có thời gian đi chú ý nàng, còn không bằng suy nghĩ một chút tại cha bên kia làm sao hảo hảo biểu hiện. Lục An Hòa nói, cha trong mắt chỉ sợ chỉ có đại ca một cái. Lục An Ngạn khinh thường nói, ngay sau đó giống như là nhớ tới cái gì, nhị ca, ngươi cái kia đầu tư làm được thế nào. Lục An Hòa xoa bóp một cái huyệt thái dương, dựa vào ghế, còn tại đang đứng xem. Lục An Ngạn thấy thế, không tốt hỏi lại chút gì, chỉ là nói, mẹ bên kia còn muốn nói sao. Lục An Hòa ngữ khí thản nhiên nói, tại sao không nói, cha bây giờ thân thể càng ngày càng không tốt, nếu là chúng ta không nắm chặt cơ hội, muộn liền đến đã không kịp. Chương 557, muội muội ta không có khả năng như vậy được hoan nghênh. 10. Nguyên chủ ở tại trường học mặc dù không phải cái gì quý tộc trường học, nhưng là vô luận là công trình vẫn là dạy học tại A thành phố cũng là nhất lưu, bên trong hội tụ đủ loại kiểu dáng học sinh, thành tích ưu dị bình dân người, trong nhà có một chút bối cảnh con em nhà giàu chờ. Trầm Mục Bạch vừa về tới trường học liền nhận lấy không ít chú ý, đại bộ phận nguyên nhân hay là bởi vì gương mặt kia. Lục Thiến, ngươi trước mấy ngày làm sao đột nhiên trốn học? Trước bàn quay người hiếu kỳ hỏi. Trầm Mục Bạch để sách xuống túi nói, không có gì. Trước bàn hâm mộ nói, nếu là ta có giống như ngươi gia đình tốt biết bao nhiêu. Kỳ thật phần lớn đồng học cũng không rõ ràng nguyên chủ bối cảnh và thân phận, bọn họ cho dù có tâm nghe ngóng hai năm này cũng nghe ngóng không ra cái gì, dù sao Lục gia tại A thành phố địa vị đặt ở chỗ đó, nếu có nghĩ thầm giấu giếm chút gì, còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình. Lục Thiến, sinh nhật ngươi có phải hay không sắp tới? Một cái soi gương nữ sinh ngẩng đầu nói. Đúng a, Lục Thiến, ngươi năm nay muốn mời chúng ta đi nơi nào ăn cơm? Trong đó một cái nam sinh nghe vậy cũng nhìn tới, ngữ khí tràn đầy tùy ý nói. Trong lớp đồng học chỉ biết là Lục Thiến bối cảnh không đơn giản, mỗi ngày đều có chuyến đặc biệt đưa đón, cho nên hai năm này lấy lòng người cũng không phải số ít. Lục Thiến mặc dù tại Lục gia bên trong trôi qua không thế nào như ý, nhưng là nàng hưởng thụ loại này bị tán dương hâm mộ cảm giác, cho nên tại hàng năm sinh nhật thời điểm, đều sẽ mời bọn họ đi khách sạn ăn cơm cái gì. Trầm Mục Bạch gần nhất vừa mới xuất huyết nhiều, tự nhiên là không có cái khác tiền nhàn rỗi đi mời bọn họ đi quán rượu cao cấp ăn cơm đi, thế là không quan tâm nói, đại bài đường. Một phần nhỏ người đều sững sờ, một người trong đó cười khăn nói, Lục Thiến, ngươi lại đùa giỡn hay sao? Trầm Mục Bạch ngáp một cái, ngữ khí miễn cưỡng nói, đại bài đường thế nào? Lập tức có người không biết làm sao nói tiếp, trong mắt bọn hắn, Lục Thiến sinh nhật tự nhiên là muốn đi đâu loại khách sạn năm sao, sau đó đi hát một chút ca, một đám người tùy tiện vui đùa loại kia, về phần đại bài đường. Đừng nói giỡn được không, nhưng là bây giờ, đối phương lại thái độ biểu lộ muốn đi đâu loại địa phương. Các ngươi không muốn đi quên đi a? Trầm Mục Bạch cũng vui vẻ tiết kiệm tiền bữa cơm này. Đi đi đi, tại sao không đi à, đại bài đường có nhiều ý nghĩa à, các ngươi nói có đúng hay không? Có cái nam sinh gặp bầu không khí không đúng, liền vội vàng đứng lên nói. Những người khác cũng phụ họa, đúng, ngẫu nhiên ăn một lần đại bài đường cũng thật mới mẻ. Muốn ta nói à, dạng này Lục Thiến khoảng cách cảm giác lập tức liền theo chúng ta kéo gần lại đâu. Trong góc một người nữ sinh lại là một mặt xem thường khinh thường nhìn qua nơi này, sau đó hướng về phía bên cạnh bổ trang nữ sinh nói, một bầy chó chân. A, bất quá chỉ là một cái con gái tư sinh thôi. Dương Vũ Phỉ cười nhạo nói. Chu Mạn Hoa trợn tròn con ngươi, giật mình nói, Vũ Phỉ, ngươi những lời này là có ý tứ gì? Dương Vũ Phỉ sờ sờ lông mi, ngữ khí khinh miệt, chính là trên mặt chưa ý nghĩ. Chu Mạn Hoa thận trọng nói, Vũ Phỉ, ngươi có phải hay không đã biết thứ gì? Cầm trong tay cái gương nhỏ khép lại, Dương Vũ Phỉ khiêu mi nói, ngày đó ta để cho các ngươi miễn phí nhìn trận trò hay. Ngay sau đó nàng đứng người lên, phủi phủi mái tóc nói, nha, sinh nhật ta, không biết ta có không có cái kia vinh hạnh tham gia. Dương Vũ Phỉ gia đình tại A thành phố cũng có không nhỏ bối cảnh, nàng đoạn thời gian trước vừa mới chuyển học qua đến, cao điệu phong cách đưa tới không nhỏ chú ý, không mấy ngày, mọi người đều biết phụ thân nàng chính là làm tài chính xí nghiệp. Lúc này đã có người nói tiếp, hoan nên sao không hoan nên, chúng ta Dương đại mỹ nhân mặt mũi vẫn là muốn cho. Chương 558, muội muội ta không có khả năng như vậy được hoan nên. 11. Mặc dù không biết từ trước đến nay tính tình cao ngạo Dương Vũ Phỉ vì sao đột nhiên nghĩ muốn tham gia cái này tiệc sinh nhật, nhưng là hắn hơn người vẫn là thái độ nhiệt tình phụ họa. Các ngươi nói có làm được cái gì a? Ta muốn chính chủ cho ta đáp lời đâu. Dương Vũ Phỉ giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Trầm Mục Bạch bên kia. Tiếp thu được đối phương một tháng này không hiểu thấu địch ý, Trầm Mục Bạch không thèm để ý nhún vai một cái nói, Dương đại tiểu thư muốn đi mà nói, tự nhiên là hoan nghênh. Dương Vũ Phỉ nhìn chằm chằm nàng tấm kia đẹp hơi quá phần mặt, trong lòng vừa ghen tị lại là khinh thường, bất quá là một cái con gái tư sinh thôi, có cái gì ra vẻ. Vừa nghĩ tới qua một thời gian ngắn, mọi người đối với nàng thái độ sẽ có cái dạng gì biến hóa, lập tức sảng khoái đến không được, ngay cả ngữ khí cũng nhẹ nhàng mấy phần, cái kia ta có thể chuẩn bị cẩn thận, đưa ngươi một kiện đại lễ. Mang theo Trương Mụ chuẩn bị kỹ càng cơm trưa, Trầm Mục Bạch để cho tài xế đưa nàng đi công ty. Quay tiếp tân nhân viên nữ nghe được nàng danh tự, liền để cho người ta dẫn đường. Đợi nàng vừa đi, cô gái này nhân viên liền theo bên cạnh đồng sự bắt quái nói, ngươi biết đây là ai không?
Ai vậy?
Đồng sự thời gian làm việc không dài, mặt mũi tràn đầy nghi vấn hỏi.
Lục tổng muội muội a.
Nhân viên nữ nói.
Lục tổng còn có muội muội a.
Đồng sự lòng hiếu kỳ bị câu tới. Nhân viên nữ hạ giọng nói, nghe nói vẫn là con gái tư sinh đâu.
Đồng sự kinh hãi, không phải đâu, con gái tư sinh quan hệ còn như thế tốt.
Nhân viên nữ đắc ý cười nói, chỗ nào quan hệ tốt, ngươi có tin không, nàng đợi một lát liền đi ra.
Đồng sự chần chờ nhẹ gật đầu.
Lại nói Trầm Mục Bạch bên này, đến tổng tài trước phòng làm việc, hướng về phía người dẫn đường khẽ mỉm cười nói, tiếp xuống chính ta là có thể, tạ ơn.
Người kia bị nàng nét mặt tươi cười lấp lóe, kém chút chưa tỉnh hồn lại, đối xử mọi người đi vào về sau, mới tự lẩm bẩm, đây nếu là trưởng thành vào ngành giải trí, nên đoạt bao nhiêu người bắt cơm a.
Lục Lệ Bắt Chính ngồi tại trước bàn làm việc trên ghế ngồi, ngước mắt ngự khi nhu hòa kêu một tiếng, Thiên Thiến.
Trầm Mục Bạch gặp hắn trước mặt một đống văn bản tài liệu, đem cơm chưa bỏ qua một bên nói, đại ca, ăn cơm trước đi.
Lục Lệ Bắt đứng người lên, đi tới nói, làm sao mang nhiều như vậy.
Trầm Mục Bạch ngượng ngùng nói, ta sợ ngươi đói bụng, cho nên liền đem ta phần kia mang tới ăn chung.
Lúc nào có thời gian làm tiếp một lần mặt cho đại ca ăn.
Lục Lệ Bắt cầm qua bản thân phần kia cơm trưa, câu môi cười nói.
Trầm Mục Bạch ngẩn người, nhớ tới lần trước đối phương sinh nhật, nàng còn tự tay làm một đêm mì, khi đó thuần túy chính là vì soát hảo cảm, lập tức có chút dở khóc dở cười nói, đại ca, ngươi làm sao nhớ tới cái này.
Lục Lệ Bắt cười cười nói, vậy dĩ nhiên là bởi vì Thiến Thiến làm đồ ăn ngon, ta đến hôm nay đều quên không được cái mùi kia.
Trầm Mục Bạch suy nghĩ một chút nói, đại ca suy nghĩ gì ăn, nói với ta một tiếng liền tốt.
Lục Lệ Bắt gật đầu nói tốt, giấu ở mắt kính đằng sau hẹp dài con ngươi hiện ra một chút nhu hòa ý cười.
Hai người ngồi cùng một chỗ ăn cơm trưa, tiến đến trợ lý ngẩn người. Hắn liền là lần trước đi theo Lục Lệ Bắt cùng đi về thành phố Tiểu Lý. Hai huynh muội ở rất gần, Tiểu Lý gặp Lục Tổng còn cho đối phương gấp thức ăn. Mặc dù lần trước tại B thành phố đã giật mình qua nhiều lần, nhưng là bây giờ vẫn còn có chút cảm thấy huyền huyễn.
Lục gia tình huống trong công ty không ít người cũng là rõ ràng, chỉ là cái kia là lão tổng việc tư, bọn họ bên ngoài không thể nói cái gì, sau lưng vẫn là có thể bắt quái bắt quái.
Chương 559, muội muội ta không có khả năng như vậy được hoan nghênh, 12.
Tiểu Lý cũng biết Lục tổng trong nhà có cái con gái tư sinh muội muội, nhưng là hắn cùng Lục tổng mấy năm, đều không nghe được đối phương nhắc qua.
Ngay tại gần nhất một tháng này bắt đầu, Lục Tổng có đôi khi tâm tình sẽ trở nên phi thường tốt, sau đó ngẫu nhiên sẽ còn nhìn chằm chằm điện thoại, phải biết, đối phương tại trước kia đi làm thời điểm, thái độ cũng là cẩn thận tỉ mỉ. Mới đầu, hắn còn tưởng rằng là không phải Lục Tổng nói yêu đương, mãi cho đến một ngày, đối phương đột nhiên hỏi hắn, 17 tuổi nữ hài tử thích gì quà sinh nhật.
Tiểu Lý có chút buồn bực à, Lục Tổng bây giờ cũng có 27 tuổi, cô bạn gái này có phải hay không tuổi còn nhỏ điểm.
Hắn lớn như vậy não có lại. Liền trực tiếp nói ra, Lục Tổng, ngài là muốn tặng cho bạn gái sao?
Tiểu Lý vĩnh viễn cũng không quên được, hắn ôn tồn lễ độ lại tuấn Mỹ Lục Tổng bên môi mang theo vẻ cưng chiều ý cười, ngữ khi ôn hòa nói, là ta muội muội.
Tiểu Lý, muội muội liền muội muội đi, giọng điệu này cùng ánh mắt làm sao cái đó đều không đúng cảm giác.
Lắc lắc đầu, hắn từ trong hồi ức đi ra, rõ ràng khục một tiếng nói, Lục Tổng.
Lục Lệ Bắt ngẩng đầu, chuyện gì?
Nam nhân mắt dưới kiếng gọng vàng hẹp dài đôi mắt vẫn là như là thường ngày mở dạng, nhưng là ở tại đối phương bên người mấy năm Tiểu Lý lại lập tức chú ý tới cái kia bên môi ý cười đều trở thành nhạt, hắn không khỏi có chút muốn xoa cái kia không tồn tại mồ hôi lạnh, bên thành phố bên kia truyền đến tin tức, nói hạng mục tiêu tiến triển được rất thuận lợi, căn bản là không có cái gì vấn đề lớn.
Lục Lệ Bắt nhẹ gật đầu, nên theo vào công việc vẫn là muốn cùng tốt.
Tiểu Lý trả lời, là, Lục Tổng.
Hắn nhịn không được lắm mồm nói. Cơm này đồ ăn thật là thơm a.
Lục Lệ Bắt nhìn hắn một cái, ngữ khí ôn hòa nói, làm sao?
Đối với công ty căng tin không hài lòng.
Tiểu Lý lập tức sợ run cả người, hài lòng.
Hài lòng.
Lục Tổng, cái kia ta liền đi xuống trước, không quấy rầy ngài.
Sau đó cái mông giống đốt một dạng vội vàng đi ra ngoài, đợi đóng cửa thật kỹ sau mới thở phào nhẹ nhõm nói, ai nói Lục Tổng tao nhã như ngọc, này rõ ràng chính là hất lên ra người lang, hù chết người.
Hắn đi vài bước, nghi ngờ nói, không đúng, Lục Tổng trước mấy ngày không phải còn khen căng tin mới sư phó đồ ăn làm tốt làm sao hiện tại lại để cho nhà mình muội muội đưa cơm tới.
Nghĩ một hồi, sửng sốt không nghĩ minh bạch, dứt khoát nói, tính mặc kệ,
Lục tổng tâm tư há lại ta người bình thường có thể làm cho minh bạch. Chư mụ tay nghề rất không tệ, Trầm Mục Bạch cảm thấy tại Lục gia, trừ bỏ có cái tính tính tốt đại ca, duy nhất ta nuôi chính là điểm này. Nàng nhìn xem Lục Lệ Bắc một mực kẹp rau xanh cho nàng, có chút vẻ mặt đau khổ, biệt khuất lấy lại nói không ra miệng. Lục Lệ Bắc bật cười nói, ăn hết thịt không dùng bữa sao có thể được. Trầm Mục Bạch chính là thích ăn thịt, nàng nhìn xem rau xanh, không tình nguyện kẹp một đũa bỏ vào trong miệng. Lục Lệ Bắc sờ sờ nàng cái mũi nhỏ, quân, trước kia làm sao không nhìn thấy ngươi có tật xấu này. Trầm Mục Bạch trong lòng có chút nắm thật chặt, ngoài miệng nói ra, đây không phải muốn thi đại học sao, ta ăn no rồi mới có khí lực ôn tập A. Lục Lệ Bắc không nói, sau đó hướng bản thân trong hộp cơm kẹp mấy khối thịt đi qua. Trầm Mục Bạch thấy thế, trong lòng đắc ý, ngoài miệng ngọt ngào nói ra, đại ca tốt nhất rồi. Đã ăn xong cơm trưa, nàng liền bắt đầu làm bài, vì không quấy rầy đến Lục Lệ Bắc làm việc, còn cố ý ngồi hơi xa một chút. Lục Lệ Bắc thấy thế, nhỏ không thể thấy nhíu mày, nhưng không nói gì. Lâu như vậy không tiếp xúc đến những vật này, Trầm Mục Bạch coi như thích ứng một tháng, gặp gỡ nan đề, như cũng phải hao phí tốt một đoạn thời gian. Chương 560, muội muội ta không có khả năng như vậy được hoan nghênh, 13. Ý nghĩ kẹt ở chỗ này. Sau lưng truyền đến một đường trầm thấp nhu hòa thanh âm, đối phương đưa tay chống được góc bàn một bên, nhích lại gần. Động tác này khả năng người khác làm sẽ có chút đăng đồ tử cảm giác, nhưng là đặt ở Lục Lệ Bắc trên người, lại có vẻ vô cùng trầm tĩnh ưu nhã. Trầm Mục Bạch nhẹ gật đầu. Lục Lệ Bắc tại bên thai nàng giảng giải, tuấn mỹ trên mặt mang nụ cười lạnh nhạt. Trầm Mục Bạch một bên nghe, trong đầu đồ vật lập tức bị làm theo, cảm ơn đại ca. Lục Lệ Bắc ngữ khí nhu hòa nói, có cái gì không hiểu, có thể thỉnh giáo ta. Trầm Mục Bạch nhìn hắn một cái trên mặt bàn những văn kiện kia nói, đại ca không phải còn làm việc sao. Chính ta suy nghĩ nhiều lập tức tốt rồi. Không đổi. Lục Lệ Bắc nói, không có cần đi ra dấu hiệu. Trầm Mục Bạch đành phải tiếp tục làm bài, chỉ là đại ca khí tức cách có chút gần, cảm giác là lạ, nhưng là nàng không có quá nhiều xoắn xuýt, lực chú ý rất nhanh liền chuyển tới học tập bên trên. Đột nhiên một cái tay duỗi tới, kèm theo trầm thấp tiếng nói, đây là cái gì? Trầm Mục Bạch theo nhìn lại, thình lình phát hiện một tấm màu hồng phong thư bị kẹp ở sách giáo khoa bên trong, lộ ra một góc. Nàng vội vàng muốn ngăn cản, nhưng là đã không kịp, Lục Lệ Bắc đã cầm lên. Thư tình. Giống như cười mà không phải cười thanh âm ở bên tai vang lên. Trầm Mục Bạch không biết vì sao, lập tức có loại xấu hổ cảm giác, quay đầu nói, đại ca không nên nhìn. Lục Lệ Bắc đứng ở sau lưng nàng, giấu ở mắt kính sau con ngươi lấp loé nói, đại ca có nhảm chán như vậy sao? Hắn ngữ khí rất ôn hòa, Trầm Mục Bạch nhất thời cũng chia không rõ là đang nói đùa vẫn là nghiêm túc, thế là nhắm mắt nói, ta cũng không biết là ai vụng trộm bỏ vào đến. Lục Lệ Bắc có chút túi thấp xuống tầm mắt, ánh mắt rơi vào thiếu nữ tấm kia đẹp làm người động tâm trên mặt, dùng ý vị không rõ giọng nói, thiến thiến ở trường học giống như rất được hoan nghênh bộ dáng. Mặc dù cô thân thể này không phải mình, nhưng là bởi vì Lục Lệ Bắc trên người trầm tĩnh thành thục khí tức, để cho Trầm Mục Bạch không tự chủ được xem như trưởng bối nhìn, nghe xong lời này, hơi có chút ngượng ngùng nói, không có. Không đùa ngươi. Lục Lệ Bắc ôn hòa cười cười, đem cái kia bức thư tình phóng tới cái bàn bên trong, mặc dù ta không phản đối yêu sớm, nhưng là cũng không tán thành, thiến thiến bây giờ vẫn là muốn học tập cho giỏi mới là, dù sao thi đại học sắp đến rồi, phân tâm đồ vật cũng không cần nhìn tương đối tốt, phong thư này liền để đại ca giúp ngươi đảm bảo. Hắn động tác quá mức tự nhiên, hơn nữa thái độ cũng không vấn đề gì, Trầm Mục Bạch thấy thư tình sự tình cứ như vậy qua, liền vội vàng gật đầu nói, ta đã biết, đại ca. Còn có mấy ngày chính là ngươi sinh nhật, năm nay có sắp xếp gì không? Lục Lệ Bắc hỏi. Trầm Mục Bạch trả lời, muốn cùng đồng học cùng đi ra ăn cơm. Lục Lệ Bắc dừng một chút, ngữ khí nhu hòa nói, cũng tốt. Hắn tự tay tới, vuốt vuốt Trầm Mục Bạch đầu nói, địa điểm định ở nơi nào? Trầm Mục Bạch chần chừ một lúc, còn là nói. Nàng cảm thấy đối phương đơn giản chính là thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Quả nhiên, Lục Lệ Bắc nghe xong mặt không đổi sắc nói, chơi đến vui vẻ một chút. Trầm Mục Bạch nhẹ gật đầu. Nàng vừa rời đi công ty, trước đó đài hai nữ nhân hai mặt cùng nhau dòm, trong đó một cái nói, ngươi không phải nói nàng chẳng mấy chốc sẽ đi ra sao. Nhân viên nữ trong lòng cũng cảm thấy phiền muộn, nhưng ta nghe nói Lục Tổng trước kia thế nhưng là chưa từng có đề cập qua muội muội của hắn. Đồng sự nhịn không được nói, cái này hào phú sự tình tin đồn thật giả ai cũng không biết, bất quá cái này Lục Tổng muội muội thật đúng là một mỹ nhân bại hoại, ánh mắt kia mặt kia, cùng một tiểu yêu tinh tựa như, không biết người còn tưởng rằng, là Lục Tổng bao nuôi tiểu tình đâu. Nếu là Trầm Mục Bạch nghe được nàng đánh giá, đoán chừng muốn phun ra một cân huyết đi ra. Chương 561, muội muội ta không có khả năng như vậy được hoan nghênh, 14. Sinh nhật ngày ấy, bạn cùng lớp đến rồi chí ít một nửa, địa điểm liền định tại thành mới Bắc Giao, nơi đó là có tên cửa hàng lớn, đi qua người đều khen không dứt miệng, chủ yếu là đồ nướng đi, ăn cực kỳ ngon, Trầm Mục Bạch chính là hướng về phía cái này đi. Chỉ là nàng là cao hứng, có mấy người lại là khinh bị nói, nhà nàng đến cùng lai lịch thế nào a? Sinh nhật coi như không có tiền liền cái nhà hàng đều đi không nổi. Ta hoài nghi nàng đem tiền tiêu vặt tiêu xài ít quốc phẫu thuật thẩm mỹ, các ngươi không cảm thấy sao, trước kia nàng gương mặt kia còn không có xinh đẹp như vậy. Ai, Vũ Phỉ, ngươi không phải nói để cho chúng ta hôm nay nhìn một chút trò hay sao? Ở nơi nào a? Dương Vũ Phỉ hôm nay mặc một kiện ché nổ đai đeo váy, trên tay đổ cái túi sách hiệu nổi tiếng, tinh xảo trang dung nhằm chúng bên cạnh không ít nam nhân chú ý, nàng cười khẽ hơi ngẩng đầu nói, chớ nóng nội, trò hay vừa mới bắt đầu đây, các ngươi cần phải chuẩn bị xong. Cửa hàng lớn nhân ngư hôn tạp, loại người gì cũng có, một nhóm người gặp bọn họ học sinh bộ dáng, trên người có mặc hàng hiệu có phổ thông, không khỏi hiếu kỳ nhìn tới. Tổng cộng mười mấy người, bởi vì sinh ý đặc biệt tốt duyên cớ, Trầm Mục Bạch sớm hẹn trước vị trí, ông chủ chào hỏi ngồi xuống, để cho phục vụ viên hầu hạ. Phục vụ viên là cái chừng 20 người tuổi trẻ, nguyên bản cười đến thật nhiệt tình, vừa thấy được Trầm Mục Bạch gương mặt kia, lập tức đỏ mặt, như cái mao đầu tiểu tử một dạng có chút trong tay vô phương ứng đối, Tây Bắc đều tìm không đến vị trí. Chu Mạn Hoa mấy người thấy thế, lập tức có chút cảm giác khó chịu, mấy người các nàng mỹ nữ đều ngồi ở nơi này, người ta lại con mắt chỉ kể cận một người. Chậc chậc chậc, cùng một yêu tinh tựa như, bình thường tại lớp học câu dẫn nam đồng học còn chưa tính, ở bên ngoài cũng như vậy không bị kiềm chế, về sau ai cưới trên đầu nàng khẳng định phải đội non xanh. Không phải nói chúng ta Tần đại giáo thảo cùng với nàng kết giao sao? Làm sao, lúc này mới không bao lâu, liền muốn đưa nhánh hoa xuất tưởng. Tần đại giáo thảo sao có thể coi trọng nàng a? Chẳng qua là lời đồn thôi, chúng ta Vũ Phỉ mới là Tần giáo thảo khẩu vị kia. Dương Vũ Phỉ trên mặt nụ cười đều nhanh duy trì không được. Chỉ có nàng biết rõ chân tướng sự tình là thế nào, Tần Ý Hoa vì Lục Thiến cự tuyệt nàng tỏ tình, đối phương căn bản liền không có coi trọng nàng. Đây cũng chính là nàng vì sao càng ngày càng nhìn Lục Phỉ không vừa mắt trong đó một cái nguyên nhân. Phục vụ viên, có thể giúp ta lau ghế sao? Dương Vũ Phỉ lộ ra một cái mỉm cười nói, nàng cho tới bây giờ thời điểm liền không có ngồi xuống, chỉ là đứng bình tĩnh tại chỗ, bưng đoan trang ưu nhã tư thái. Nam phục vụ viên ngẩn người, ngay sau đó đi tới nói, tốt, chờ một lát. Hắn rút ra một tờ giấy, ở phía trên tinh tế xoa mấy lần, sau đó nói, tốt rồi. Cửa hàng lớn hôn hợp mùi, còn có chung quanh ồn ào hoàn cảnh đều ở khiêu chiến Dương Vũ Phỉ tính nhẫn mại, nàng xem một chút ghế, có chút cau mày nói, có thể lại xoa một hồi sao, không có ý tứ, con người của ta có chút ít bệnh thích sạch sẽ. Nam phục vụ viên lại rút ra hai tấm khăn tay xoa trong chốc lát, gặp nàng không có chút nào mở miệng dấu hiệu, lập tức có chút lúng túng. Một bộ phận đồng học hai mặt cùng nhau dòm. Nhưng không có một người mở miệng nói chuyện. Dù sao trong mắt bọn hắn, Dương Vũ Phỉ thân phận không giống nhau, người ta là thiên kim tiểu thư, có thể ủy khúc cầu toàn ngồi ở chỗ này cùng nhau ăn cơm vui đùa cũng rất không tệ. Trầm Mục Bạch uống một ngụm nước sôi, thấy thế nói, Dương đại tiểu thư, không có ý tứ, lắm miệng nói một câu, chính ngươi không có tay sao. Hơn nữa người ta rất bận rộn, liền xem như nhà hàng, dạng này yêu cầu cũng có chút không hợp lý à. Chương 562 Muội muội ta không có khả năng như vậy được hoan nghênh. 15. Dương Vũ Phỉ trên mặt bưng hoàn mỹ nụ cười có chút rạn nứt, nàng một mặt xin lỗi cùng nam phục vụ viên nói, không có ý tứ, chậm trễ ngươi thời gian. Nàng lúc nói những lời này thời gian có chút túi người, vén bên thai mái tóc, thanh âm rất là ngọt ngào. Nam phục vụ viên giống như là mắt mù một dạng, không nhìn nàng, ngược lại hướng Trầm Mục Bạch bên kia lộ ra một cái cảm kích mỉm cười. Dương Vũ Phỉ tức giận đến lấy tay âm thầm bóp một cái túi sách. Gặp bầu không khí lại có chút không đúng, trong lớp đồng học mau chạy ra đây nói, ai ai ai, các ngươi có cái gì muốn ăn, tranh thủ thời gian điểm A. Chính là, hôm nay Lục Thiến là người được chúc thọ, chúng ta cần phải hảo hảo làm thịt nàng một bút. Mọi người chú ý lực lại bị chuyển di, tự nhiên là không có ở không đi trấn an Dương Vũ Phỉ. Chu Mạn Hoa lại là bên vực kẻ yếu nói, cái này cửa hàng lớn vốn là không sạch sẽ nha, dạng này yêu cầu chỗ nào quá mức. Nàng thanh âm rất lớn, tất cả mọi người tự nhiên cũng nghe đến. Trang diện lần nữa lâm vào một trận xấu hổ. Trầm Mục Bạch tự tiếu phi tiếu nói, ta không chủ động mời các ngươi đi, ngại không sạch sẽ mà nói, bây giờ rời đi còn kịp. Nàng lời nói có ý riêng, trong lớp người trầm mặc một cái chớp mắt, lúc này có người pha trò nói, ai, hôm nay Lục Thiến sinh nhật, tất yếu huyên náo như vậy không vui sao. Chính là, cái khác cửa hàng lớn ta không dám hứa chắc, thế nhưng là một nhà này, vô luận là mùi vị hay là cái khác đó là tiêu chuẩn, Lục Thiến có lòng, chúng ta còn chọn cái gì. Đối với tính tình cao ngạo, bình thường xa cách Dương Vũ Phỉ, trong lớp không ít người vẫn là khuynh hướng bình thường tính cách bình dị gần gũi Trầm Mục Bạch. Dương Vũ Phỉ liếc đám này chó săn một chút, ý vị không rõ cười một tiếng, ngay sau đó ngồi xuống nói, không ý tứ kia, mọi người trước ăn ngon uống ngon, đợi lát nữa ta có một kiện rất thú vị sự tình muốn cùng các ngươi chia sẻ. Nàng nói xong, còn khiêu khích nhìn thoáng qua Trầm Mục Bạch. Một tháng này loại, Trầm Mục Bạch không biết tiếp thu nàng bao nhiêu lần loại ánh mắt này, tự nhiên sẽ không để ở trong lòng. Dương Vũ Phỉ thấy thế, trong lòng cười lạnh một tiếng, Lục Thiến a Lục Thiến, ta xem ngươi chờ chút còn thế nào cười được, lại còn coi mình là một được sủng ái công chúa nhỏ. Đồ vật dâng đủ về sau, tất cả mọi người liền chuẩn bị chạy. Trầm Mục Bạch đã sớm chờ đến bụng kêu rột rột, chỉ kém không có ở trước mặt mọi người chảy nước miếng, cũng may nàng căng thẳng từng cái, lúc này mới cầm sâu nướng lột lấy ăn. Trong miệng động lên, trong nội tâm nàng cũng không nhăn ở. Cái này sâu nướng mùi vị thật là mà nói. Vô cùng đồng. Sảng khoái. Hệ thống có thể xem không thể ăn, yêu thích duy nhất chính là đối ký chủ cùng nhìn tiểu điện ảnh, nghe vậy không thèm để ý nàng. Hệ thống, cùng ta lột xuyên nói chuyện phim A. Lột đại gia ngươi, Lan. Hệ thống rất là lạnh lùng. Trầm Mục Bạch ủy khuất bẹp, sau đó tịch mịch tang thương cắn một cái nướng thịt. Nàng động tác rất là phong khoáng, những bạn học khác thấy thế, cả kinh cái cằm đều kém chút rớt xuống. Trong đó một cái nam sinh do dự một chút, nói, Lục Tiến, ngươi bây giờ cho ta cảm giác có chút không đồng dạng. Trầm Mục Bạch cắn một cái nướng thịt, nói hàm hồ không rõ, cái gì không giống nhau. Một cái khác nữ sinh đáp lời nói, so trước kia càng tiếp địa khí, càng thân thiết hơn. Đúng à, ta cho rằng giống các ngươi hảo phú thiên kim, mỗi một cái đều là ưu nhã cao quý, bình thường đi cũng là phòng ăn cao cấp cùng khách sạn, ăn cũng là trứng cá muối a bò bít tết cái gì, trên người kiện kiện cũng là hàng hiệu. Gần nhất ngươi thật là làm cho ta kinh hãi, cùng ngươi cùng một chỗ tại cửa hàng lớn ăn cơm, trước kia ta nghĩ đều không nghĩ tới. Trầm Mục Bạch nghe vậy, nghĩ thầm, nàng cũng không phải chân chính hảo phú thiên kim. Chương 563, muội muội ta không có khả năng như vậy được hoan nghênh. 16. Nàng lột một hàng sâu nướng, ngoắc gọi phục vụ viên thêm chút đi, còn nói, các ngươi có cái gì muốn ăn đồ vật liền điểm A. Nam đồng học điểm bia, nguyên một đám muốn cùng nàng kính chén. Trầm Mục Bạch tiểu lượng không tốt, bia cũng không đập vào, liền lấy đồ uống thay thế. Vũ Phỉ, ngươi không phải mới vừa nói có một cái chơi vui sự tình muốn cùng chúng ta chia sẻ sao? Rốt cuộc là chuyện gì A? Chu Mạn Hoa cố ý để cao tiếng nói nói. Nàng lần này, lúc này có đồng học nhìn sang, thừa dịp có bia đổ nướng giúp hứng thú, liên tục phụ hòa nói, tựa như là có chuyện như thế, Dương Đại Tiểu Thư, nói ra để cho chúng ta nghe một chút chứ. Dương Vũ Phỉ trong lòng cười đắc ý, vừa định mở miệng, liền truyền đến một đường một chút bối rối thanh âm, các ngươi cũng ở đây à. Trên mặt nàng lộ ra kinh ngạc thần sắc, ngước mắt nhìn lại, Tần Ý Hoa đứng ở nơi đó, mỉm cười nhìn xem bọn họ, ánh mắt lại là nhìn chằm chằm Lục Thiến nhìn. Hoa, đây không phải chúng ta Tần Đại Giáo Thảo sao? Thực sự là thật là đúng dịp. Lớp học nam đồng học lập tức nhận ra được. Đúng à, hôm nay thật là một cái ngày tốt lành, Tần Giáo Thảo ngồi chung xuống tới ăn à, Lục Thiến sinh nhật đâu. Một người nữ sinh ngữ khí mập mờ nói. Tần Ý Hoa cười cười nói, cái này không tốt lắm đâu, hơn nữa ta còn có bằng hữu ở bên kia chờ đây. Có cái gì không tốt nha, tất cả mọi người là đồng học, các ngươi nói có đúng hay không a? Đúng vậy nha, khó được gặp được Tần Đại Giáo Thảo, ngươi liền để bằng hữu của ngươi một khối tới a. Bọn họ ngươi một lời ta một câu, hoàn toàn đem đêm nay nhân vật chính không để mắt đến không còn một mảnh. Cũng may có cái vẫn là đầu óc, Lục Tiến, ngươi xem tất cả mọi người cùng học một trường, hôm nay lại là như vậy một cái ngày tốt lành, để cho Tần Giáo Thảo ngồi chung xuống tới ăn chứ. Trầm Mục Bạch lột xuyên lột nghiện, nghe vậy ngước mắt nhìn thoáng qua, nói, thêm một người cũng không quan hệ. Tần Ý Hoa có chút khẩn trương đến nắm tay, tại nàng ánh mắt rời về sau, trong lòng rất là thất lạc. Dương Vũ Phỉ gặp hắn mang theo bằng hữu. Bản thân lại chen đến Lục Thiến bên kia, kém chút không đem răng cắn nát. Chu Mạn Hoa hừ một tiếng nói, tiểu hồ ly tinh. Nàng tràn đầy phẫn hận bên vực kẻ yếu nói, thật quá đáng, Tần Ý Hoa thậm chí ngay cả tiếng chào hỏi đều không cùng người đánh, hơn nữa hắn không ngồi bên này là có ý gì à. Nàng không hề nghĩ tới, người khác muốn ngồi cái đó muốn cùng ai đánh chào hỏi cũng là người khác ý nguyện cá nhân. Dương Vũ Phỉ thần tình trên mặt cũng duy trì không được, nàng mắt lạnh nhìn một mực ăn không ngừng Lục Thiến, trong lòng ác ý cơ hồ muốn đẩy tràn đi ra. Tần Ý Hoa đến rồi càng tốt hơn, liền để hắn nhìn xem, hắn ưa thích nữ sinh không chỉ là một con gái tư sinh, còn trong ngoài không đồng nhất, không phóng khoáng, chính là một không coi là gì đồ vật. Ai, Vũ Phỉ, các ngươi sao không ăn đồ ăn a? Một người nữ sinh kinh ngạc nhìn lại. Lúc này, tất cả mọi người mới phát hiện, Dương Vũ Phỉ mấy người trước mặt đồ vật căn bản là không có làm sao động đậy, ngay cả đồ uống cũng là chưa uống qua một hơi. Chu Mạn Hoa mấy người không có Dương Vũ Phỉ tốt như vậy điều kiện gia đình. Hoàn toàn là nhìn đối phương ghét bỏ, cho nên mới đi theo không động. Lần này nghe được đám người nghi vấn, trên mặt có chút không nhịn được, nguyên một đám không lên tiếng. Dương Vũ Phỉ lúc đầu ấp ủ lời nói lại lần nữa bị đánh gãy, trong lòng ngất khí mười phần, ngay cả khẩu khí cũng không tốt hơn chỗ nào, hôm nay thật sự là không có ý tứ, ta không có gì khẩu vị. Nói thì nói thế, mọi người cũng lập tức hiểu rồi nàng vì sao không ăn lý do, nguyên một đám rời đi chủ đề. Cái này không tốt lắm đâu, hôm nay Lục Thiến sinh nhật đây, coi như không thấy ngon miệng, đồ uống dù sao cũng nên là muốn uống. Tần Ý Hoa khẽ cau mày nói. Dương Vũ Phỉ nghe hắn vì Lục Thiến nói chuyện, kém chút không ghen ghét đến bạo tạc, lạnh a một tiếng nói, vốn là có khẩu vị, chỉ là hôm nay vừa lúc đã biết một việc, liền lập tức không có cái gì khẩu vị. Chương 564, muội muội ta không có khả năng như vậy được hoan nghênh, 17. Trầm Mục Bạch một đêm đều ở vui vẻ lột xuyên, trông thật nhiều cái que, nàng uống một ngụm đồ uống, đột nhiên cảm thấy có chút nóng đến hoảng, nhịn không được lôi kéo cổ áo. Một bên nữ đồng học thấy thế, hỏi, Lục Thiến, ngươi thế nào? Trầm Mục Bạch ngước mắt nhìn nàng một cái, lộ ra một cái khá là ngu đần cười, ngươi làm sao ở trước mặt ta lắc à, đừng núp ních, chúng ta cùng một chỗ lột xuyên a. Nàng cầm lấy hai chuôi nướng thịt hướng trong miệng nhét một cái, sau đó ở một cái, bị nghẹn đến. Lục Thiến nàng bên này Dương Vũ Phỉ vừa muốn đem lại nói mở miệng, bên kia liền truyền đến một trận tiếng ho khan dữ dội. Nguyên bản nghe nàng nói chuyện tất cả mọi người lập tức liền nhìn tới, Lục Thiến nàng thế nào? Chuyện gì xảy ra a? Ho đến lợi hại như vậy? Ta xem mặt nàng đều đỏ, tình huống như thế nào? Một bộ phận đồng học không rõ ràng cho lắm, nhao nhao hỏi đến tình huống. Trầm Mục Bạch khục không mấy lần, nước mắt lưng tròng ngẩng đầu nói, không có việc gì, mọi người tiếp tục lột xuyên. Giọng nói của nàng mềm nhũn, khóe mắt cũng có chút phím hồng, một đôi con mắt đẹp bên trong giống như là có vũ khí bao trùm lấy, giống như là lạc đường con cừu non, một mặt mờ mịt lại đơn thuần ngẹo đầu nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn. Ở đây các nam sinh lập tức nhìn trợn tròn mắt, cũng bao quát Tần Ý Hoa. Có nữ đồng học nhìn ra không thích hợp, chần chờ nói, Lục Thiến nàng sẽ không phải uống say a? Không phải đâu, nàng uống một mực không phải là đồ uống sao? Có người nói, cái kia, ta vừa rồi giống như đem bia cùng đồ uống hôn hợp tới. Sau đó qua bên kia cầm đồ nướng thời điểm, quên lấy về lại. Lục Thiến nàng đoán chừng xem như đồ uống sau đó uống. Một cái nam đồng học yếu ớt nhấc tay nói, làm một cái như vậy quá đen, tất cả mọi người có chút dở khóc dở cười. Nhìn xem tựa hồ có chút say ngây ngốc sững sờ Lục Thiến, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm cái gì. Trầm Mục Bạch nhưng lại cảm thấy mình không có say, nàng cúi đầu xuống, cầm lấy mới vừa rồi bị cắn một cái sâu nướng, tiếp tục an tình ăn. Say cũng không quên nàng sâu nướng, lập tức đã có người bị chọc cho buồn cười. Một đường chung điện thoại di động vang lên, dẫn đi đám người chú ý, người trong cuộc vẫn còn ở nơi đó lột lấy xuyên, không nói tiếng nào ăn. Cái kia, Lục Thiến, điện thoại di động của ngươi giống như vang. Cách nàng gần nữ đồng học nhắc nhở. Trầm Mục Bạch nâng lên ướt sũng con ngươi, hậu chi hậu giác nhẹ gật đầu, sau đó từ trong túi lấy điện thoại di động ra, hơi chút chậm chạp đón lấy nói, uy, Thiên Thiến. Đầu bên kia điện thoại truyền đến một đường trầm thấp nhu hòa tiếng nói. Trầm Mục Bạch có chút mở to con mắt, ngữ khí rất là vui sướng trả lời, đại ca, lột xuyên sao? Nàng vừa nói, một bên cắn trong tay nướng thịt, nói hàm hồ không rõ, ăn rất ngon đấy. Có chút đồng học đã không đành lòng nhìn thẳng. Không dám tưởng tượng đầu bên kia điện thoại người lại là cái gì sắc mặt. Đầu bên kia điện thoại Lục Lệ Bắc dừng một chút, thả nhẹ ngữ khí dò hỏi, Thiên Thiến, ngươi uống say? Trầm Mục Bạch nói, không có say a. Nàng chân chờ cúi đầu xuống nhìn thoáng qua, sau đó ngữ khí kiên định nói, ta tại lột xuyên. Lục Lệ Bắc dụ dỗ nói, Thiên Thiến ngoan, ngồi ở chỗ đó không nên động, đưa điện thoại cho bên cạnh ngươi nữ đồng học tốt không tốt. Trầm Mục Bạch ngoan ngoãn làm theo. Bên cạnh nữ đồng học nhận điện thoại. Nghe được bên kia nhu hòa êm thai giọng nam, lập tức có chút chóng mặt. Tại nàng sau khi cúp điện thoại, có người hỏi, là Lục Thiến bằng hữu sao? Nữ đồng học còn đắm chìm trong cái kia trầm thấp có từ tính tiếng nói bên trong, nghe vậy có chút hoa si lắc đầu nói, không phải, là Lục Thiến đại ca, hắn nhờ vả ta môn chiếu cố tốt Lục Thiến, hắn rất nhanh liền đến đây. Chương 565, muội muội ta không có khả năng như vậy được hoan nghênh, 18. Đám người nhao nhao thở dài một hơi, nghĩ không ra Lục Thiến tiểu lượng kém như vậy. Nàng say rượu vẫn rất có ý tứ. Tần Ý Hoa thấy đối phương chính ở chỗ này túi đầu ăn sầu nướng, nhịn không được có chút lo lắng đưa tới nói, Lục Thiến, ngươi đừng ăn. Trầm Mục Bạch tiểu lượng kém, trước đó là bởi vì phản ứng chậm, hiện tại về hiệu quả đến rồi, trong mắt chỉ có nàng sầu nướng, ai đoạt nàng với ai cấp bách. Tần Ý Hoa gặp thiếu nữ thần sắc cảnh giác nhìn xem hắn, lập tức có chút dở khóc dở cười, nhưng là đêm nay đối phương thật sự là ăn đến có chút nghiện, sợ trong dạ dày có chút chịu không nổi. Liền ngồi xổm người xuống nói, Lục Thiến, ngươi nghe lời có được hay không, chờ ăn, dạ dày sẽ khó chịu. Lục Lệ Bắc đến thời điểm, nhìn thấy chính là dạng này một bộ cảnh tượng. Muội muội của hắn ngoan ngoãn ngồi ở chỗ đó, trong tay nắm chặt sâu nướng, nghiêng mặt nhìn xem một bên nam sinh, cả người an tĩnh như cái bút bê mở dạng. Mà nam sinh kia là một mặt thần sắc ôn nhu nhìn xem nàng, trong miệng thấp giọng kể thứ gì. Giấu ở dưới tấm kính hẹp dài trong đôi mắt thần sắc hoàn toàn lạnh lẽo, Lục Lệ Bắc đi tới nói, xin lỗi, nhà ta Thiến Thiến cho ngươi thêm phiền toái. Hắn mặc đồ tây dày da, 1m8 mây cao thẳng dáng người, thon dài tuấn tú. 10 điểm tuấn mỹ khuôn mặt, cao thẳng trên sống mũi, mang lấy một bộ kính mắt gọn vàng, khí tức quanh người ôn tồn lễ độ, một loại thuộc về thượng tầng xã hội ưu nhã quý khí là từ bên trong từ bên ngoài phát, ở chung quanh hoàn cảnh phụ trợ dưới, lộ ra phá lệ đột ngột. Hắn cứ như vậy có chút túi người, liền đem trầm mục bạch bế lên, quay người đối với đám người mỉm cười nói, hôm nay bữa cơm này liền từ ta tới thay Thiến Thiến mời. Cái kia, Lục đại ca, ta đã thanh toán. Tần Ý Hoa thấy đối phương khí thế phi phàm, nhịn không được tiểu lui một bước nói. Lục Lệ Bắc giống như là không nghe thấy câu kia Lục đại ca mở dạng, khách khí nói, này làm sao có ý tốt, hôm nào ta đem sổ sách chuyển cho ngươi. Tần Ý Hoa vừa định nếu không cần, đối diện nam nhân mỉm cười nhìn xem hắn, ngữ khí rất là ôn hòa nói, hôm nay là Thiến Thiến sinh nhật, chắc hẳn nàng cũng muốn để cho các ngươi chơi đến tận hứng một chút. Hắn lập tức liền nói không ra những lời khác, đám người đi thôi về sau, còn ngây ngốc sững sờ đứng tại chỗ. Cùng trong trường học chưa ra nhà tranh nam sinh so sánh, Lục Lệ Bắc loại này thành thục tuấn mỹ nhân sĩ thành công lộ ra có mị lực, đã có không thiếu nữ sinh thấy vậy thật lâu không bình tĩnh nổi. Một nam sinh thu tầm mắt lại nói, ta nhìn thấy hắn xe, lần trước ngẫu nhiên tại trên tạp chí gặp qua. Hắn vi von một con số, đại khái nhiều như vậy a. Một nữ đồng học giật mình che miệng nói, không phải đâu, mắt như vậy. Nam sinh nhẹ gật đầu, vẫn là tiền cũng không nhất định mua được loại kia. Bọn họ ở chỗ này thượng vàng hạ cám thảo luận, đã là hâm mộ lại là cảm thán. Bên này Chu Mạn Hoa mấy người lại là trợn tròn mắt, nhất là Dương Vũ Phỉ, tại Lục Lệ Bắc xuất hiện một khắc này, cơ hồ đều ngây ngốc ở đó. Vũ Phỉ, ngươi vừa rồi tại sao không nói a? Chu Mạn Hoa nói, nàng đến cùng vẫn cảm thấy có chút không cam tâm, còn kém một bước. Dương Vũ Phỉ trừng nàng một cái, tức giận đến mau đưa túi sách đập. Trời mới biết đêm nay sẽ phát sinh nhiều như vậy ngoài ý muốn, hơn nữa nếu như nàng đoán không nói bậy, nam nhân này chính là Lục gia trưởng tử Lục Lệ Bắc, bây giờ đã bắt đầu quản lý toàn bộ công ty, làm người thoạt nhìn tao nhã như ngọc, kỳ thật thủ đoạn lại rất lợi hại, không ít người đều trong tay hắn ăn thiệt thòi qua. Nhất làm nàng chấn kinh Lục Lệ Bắc vậy mà lại đối với cái này con gái tư sinh như vậy để bụng, Dương Vũ Phỉ không phải người ngu, nàng nếu là đem sự tình chọc ra, đối phương nếu có tâm mà nói, cái thứ nhất xúi quẩy chính là phụ thân nàng. Thế là chỉ có thể oán hận cắn răng, căn dặn mấy người ngàn vạn muốn đem miệng mình chặn tốt, nếu không nàng ai cũng không buông tha.